Chương một pháp trường chém đầu, thiên quân hộ ngã. Chương một pháp trường chém đầu, thiên quân hộ ngã. Tháng chín thu, túc sát chi khí, lạnh thông trời đất, sát cơ dầu dếm, chính là hành hình thời điểm. Lâm An huyện đường lớn, một cỗ xe chở tù tại rất nhiều nha dịch áp giải bên dưới, chậm rãi đi hướng cửa chợ bán thức ăn. Ven đường hai bên đầy áp người, đều là trông mong quan sát, hoặc hiếu kỳ, hoặc không đành lòng, cũng hoặc là một mặt lạnh nhạt, cũng có mang theo khát máu tham lam. Trong xe chở tù chính là cái 13-14 tuổi thiếu niên, nhìn còn có chút ngây thơ, đầu tóc rối bời, cái trán sưng đỏ, ánh mắt tăng dã. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến chính là như vậy một cái văn nhược thiếu niên, tự tay đủ thành 13 án mạng. Giết tề ra 13 miệng tần mạch công tử, chính là tiểu A Nhi này. Cạnh đường đi, một phụ nhân cảm thán nói, sắc mặt lộ ra tiếc hận chi ý, đúng vậy à, thật trẻ trung, cùng ta cháu gái không chênh lệch nhiều, tuổi còn trẻ liền bái lý bộ đầu vi sư, vốn nên có tốt đẹp tương lai tới, đáng tiếc quá vọng động rồi. Có lao giả thở dài, cũng theo bản năng sờ lên bên người tiểu tôn nữ đầu. Ra ra, tề ra đều là người xấu, tần ca ca là tại vì dân trừ hại, hắn không đáng chết. Tiểu tôn nữ nắm ra tay, trong mắt nổi lên nước mắt, nhìn thấy dạng này một người anh hùng khí khái nhân vật chịu chết, thương tâm cực kỳ. Tần công tử làm lão tử không dám làm sự tình, chỉ bằng điểm này, ta kính hắn là tốt hán, huyện thái gia thật mẹ nó là cái mắt mù, không biết tốt xấu. Có hán tử nhìn qua phía trước nhất cưỡi ngựa cao to một thân phì phiêu quan biên, nắm đấm nắm chặt, hắn không thể xông đi lên đem hắn kéo xuống ngựa đánh nằm bẹp một trận. Những người đi đường tiếng nghị luận cũng hoặc nhiều hoặc ít tiến vào tần mạch trong tai, hắn lại là khóc không ra nước mắt, trong mối cảm xúc nổ ngang. Nếu là có thể hảo hảo còn sống, ta sao lại cự tuyệt? Đáng tiếc các nhân đương đạo, có oan có thân, ta chỉ có thể tin tưởng trong tay chi đao. Tần Mạch trong lòng nói nhỏ, không chút nào hối hận chính mình hành động. Nửa tháng trước, Tần Mạch cùng đường phố Tây vị kia đầu hũ Tây thì nữ nhi Trường Tiểu Ngọc đối đầu mắt, xính lễ đều hạ, kết quả vị hôn thê ngày kế tiếp liền bị Tề gia công tử Tề Tầm Hoan cho để mắt tới, đêm đó liền phái một đám gia phó ra vẻ cường đạo, cưỡng ép xâm nhập trong nhà, đem Trường Tiểu Ngọc bắt đi. Đợi đến Tần Mạch đội vàng chạy đến lúc, nhìn thấy chỉ có Trường Tiểu Ngọc bị hút khô huyết dịch thi thể. Hắn nộ khí cấp trên, liền muốn trả thù, có thể Tề gia chính là Lâm An huyện đại địa chủ, lại có huyện thái gia phía sau chỗ dựa, ai dám trêu chọc? Nhưng Tần Mạch dám. Thế là hắn cùng ngày liền cho tiểu muội Tần Ly lưu lại di thư, thừa dịp bóng đêm, dẫn theo hai thanh dao phay, chui vào Tề gia, từ nam viện chặt tới bắc viện, giơ tay chém xuống, đao rơi người vòng, con mắt đều không nháy mắt một chút. Toàn phủ 10 cái người hầu, thậm chí nhà hắn chó giữ nhà đều bị Tần Mạch cưỡng ép cắt xén, lấy đi tính mệnh. Thẳng đến hắn đem đang cùng một đám nữ tử điên loan đạo phượng Tề gia phụ tử giẫm tại dưới lòng bàn chân. Tiểu xuất sinh, ngươi tốt gan to ra chủ Tề gia mở miệng liền muốn uy hiếp, Tần Mạch nghe cũng không nghe, quả quyết một đao chặt tại trên cổ của hắn, nóng hổi máu tươi vẩy ra trên mặt của hắn, khiến cho nhìn giống ma quỷ bình thường đáng sợ. Một bên Tề Tầm Hoan thấy cảnh này, doa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục cầu xin tha thứ, "Tần Mạch, cho cái cơ hội hỏi một chút Diêm Vương, có cho hay không người cơ hội?" Tần Mạch nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía kẻ cầm đầu này lại là lăng lệ một đao, trực tiếp chặt bên dưới đầu của hắn. Một trận huyết tinh đồ sát sau, Tần Mạch đốn như bùn nhau giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không thể tin được chính mình thế mà lấy sức một mình diệt trừ Lâm An một mối họa lớn. Huyện nha người nghe hỏi chạy đến, mà Tần Mạch cũng không có ý định trốn, sống lại 13 năm, khoai ý ân cửu, coi như thật bị chặt đầu, hắn cũng không có chút nào lời oán giận. Đằng sau, Tần Mạch liền bị đánh vào tử lao 3 ngày, thủy mễ không dính, ngày thứ 4, cai tù liền đưa tới cơm chặt đầu. Bốn đồ ăn một chén canh, một rượu cả đời thịt. Hiệu suất làm việc nhanh lạ thường. Đói con mắt xanh lét Tần Mạch cũng không cố kỵ gì, trừ khối kia thịt tươi, tất cả đều ăn sạch sẽ. Thịt tươi cũng ăn hết, tốt hơn cầu lại hạ. Cai tù lạnh giọng nhắc nhở. Tần Mạch nghe răng cười, ta chỉ hận sát nghiệp không đủ, còn qua cái gì cầu lại hạ. Vừa nghĩ tới cai tù bị chính mình kinh sợ thối lui bộ dáng, trên tủ xa hắn liền phá lên cười, cười vui cởi mở, thông khoái. Tốt, không hổ là thiếu niên nghĩa sĩ. Trước khi chết không sợ, khí khái phi phàm. Tần công tử, ta lão vương ủng hộ ngươi. Tần đại hiệp, toàn huyện đều nhờ ơn của ngươi à, lên đường bình an, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Người qua đường nhao nhao gọi tốt, là Tần Mạch hào hùng cùng rộng rãi cảm động. Lên keng. Xe chở tù dừng bước. Pháp trường đến. Bên dưới xe chở tù, quỳ xuống đất, mặt hướng đất vàng, lưng meo chém đầu bài, cho thấy thân phận, tội ác. Trước mặt 10 khóa gốc cây, biểu tượng thập điện Diêm La, máu tươi đến đâu một cái gốc cây, sau khi chết liền tìm cái nào Diêm Vương báo đến. Sau lưng thì đứng một vị cao lớn bà bỡ. Cơ bắp hung hãn bao phủ, một thân hồng ý điệp, tay cầm vị đầu đao, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, con mắt nhìn chằm chằm Tần Mạch cổ suy nghĩ vài đao năng chặt xuống cái này đầu lâu. Bốn bề càng nắm chắc hơn 10 tên nha dịch đứng lặng, tay cầm gậy công sai, thần sắc lạnh nhạt, nhìn đối pháp trận hành hình một bộ này đều rất quen thuộc. Mà huyện thái gia thì ngồi cao phía trên, chỉ chờ giờ ngọ ba khắc vừa đến, liền muốn ném ra ký lệnh bài, là Tần Mạch nhân sinh vẽ lên dấu chấm tròn. Pháp này trận, khí thế kia, túc sát không khí cảm giác lập tức liền lên tới. Tần Mạch hô hấp lập tức trở nên gấp gáp, không có cách nào, cuối cùng không có bị chặt đầu kinh nghiệm, không khỏi khẩn trương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Thượng Vương huyện thái gia chính đắc ý uống trà, an thủy tinh tinh bổ đạo. "Phạm nhân Tần Mạch, ngươi có thể có cái gì không phục?" Huyện thái gia liếc mắt, nhìn thấy Tần Mạch cắn răng nghiến lợi bộ dáng, tức giận chất vấn. "Lão tử đương nhiên không phục." Tần Mạch nhìn xem phía trên cái kia mập chảy mỡ bụng vệ lão đầu, giống như thấy được kiếp trước có thể kình hút chính mình máu nhà tư bản, điểm nộ khí xoát một chút liền lên tới. "Tề gia phụ tử ngày bình thường hại chết bao nhiêu dân chúng vô tội, ngươi cái này lão bức đăng lại làm như không thấy, thậm chí còn cố ý bao che." Tề gia dưới giếng, trong ruộng, trong tường giấu bao nhiêu thi thể, ngươi lại nhưng có biết? Bách tính tiếng oán than dậy đất, thê lương khóc lóc kể lể, ngươi có thể nghe được. trong đêm ngươi ngủ được sao ngươi? Lão tử chỉ hận, làm sao lại không có đem ngươi cũng tiện thể giết? Chuyện cho tới bây giờ, đã mất đường rút lui, Tần Mạch cũng triệt để vào đã mẹ không sợ rơi, bật hết hỏa lực. Một phen, lập tức kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, tiếng người huyên náo, nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng huyện thái gia. Phanh, yên lặng, ai còn dám ồn ào, hết thể đánh vào lao ngục. Huyện thái gia nổi giận nói, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Tần Mạch, cười lạnh, lớn mặt Tần Mạch, sắp chết đến nơi, không biết hối cải, ngược lại phát ngôn bừa bãi, nói xấu bản quan cùng người bị hại. Tề gia môn, gió nghiêm chỉnh, gò bó theo khuôn phép, như thế nào hại người? Ngược lại là ngươi tâm ngoan thủ lạn, tùy ý giết người, tại bản quan xem ra, ngươi mới là tai họa kia bách tính hung thủ. Tần Mạch cười nhạo, nhìn chòng chọc vào huyện thái gia, lửa giận đều muốn phun ra ngoài giống như. Huyện thái gia bị hắn nhìn trong lòng chột dạ, chặn lại nói, người tới, để hắn quay lưng đi, miễn cho bản quan nhìn phiền lòng. Đao phủ lập tức giống sách con gà con giống như đem Tần Mạch nhấc lên, xoay người lại. Tần Mạch ngẩng đầu, đảo qua đám người, nhìn thấy mặt trừ biết đồng tình, càng nhiều lại là lạnh nhạt. Hoàn toàn chính xác, ngày mùa thu chính là vạn vật tàn lụi thời điểm, cũng là giết người tốt mùa, cách mỗi mấy ngày đều có đầu người rơi xuống đất, mọi người cũng quá quen thuộc. Cà ca. Trong đám người, một cái 8-9 tuổi tiểu nha đầu hướng hắn kêu khóc, đó là Tần Mạch muội muội, Tần Ly, cùng mình sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên. Ba ngày đến, tiểu nha đầu dựa vào sư phụ Lý Bộ Đầu quan hệ thăm tù, mỗi lần đều khóc đến con mắt sưng đỏ, làm cho Tần Mạch trong lòng cảm giác khó chịu. Giờ phút này, nàng đứng tại một cái khôi ngô mập mạp trên bay, mập mạp thì là Tần Mạch hảo hữu Chí Dao, Trương Hùng, một cái đồ tể nhi tử. Tần Mạch hướng về phía Trương Hùng lắc đầu, ra hiệu hắn mang theo muội muội rời đi, tiểu hài tử không nên gặp tràng diện máu tanh như vậy. Trương Hùng chảy nhiệt lệ, hướng về phía Tần Mạch nói gì đó, mặc dù không có lên tiếng, nhưng Tần Mạch biết, gia hỏa này là tại nói với chính mình, hắn sẽ giúp chính mình chiếu cố thật tốt muội muội. Tần Mạch miễn cưỡng nết miệng cười một tiếng. Trương Hùng lau nước mắt, ôm khóc bù lu bù loa muội muội chạy xa. Tần Mạch ánh mắt đảo qua đám người, lập tức lại giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại. Trong đám người, hai tấm treo cười lạnh sắc mặt như này quen thuộc, lại là Tề Phú Quý Tề Tầm Hoan hai cha con. Bọn hắn thế mà không chết, điều đó không có khả năng. Cái này hai phụ tử thế mà còn chỉ tiểu muội của mình rời đi phương hướng, trong ánh mắt lộ ra ngon ý. Tần Mạch mở to hai mắt nhìn, song quyền nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, chảy ra huyết dịch. Nhưng mà, lúc này, sau lưng truyền đến tiếng la. Giờ ngọ ba khắc đến. Tần Mạch đốn lúc trong lòng chợt lạnh. Hắn dùng mệnh đổi Tề gia phụ tử chết, giờ phút này lao thiên thế mà nói cho hắn biết, cái này hai phụ tử không chết. Chờ chút, lao tử Tần Mạch gấp tại chỗ liền muốn nhảy người lên, lao xuống đi làm thịt đôi phụ tử kia. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, lập tức liền bị sau lưng đao phủ đè xuống bà bay, Tần Mạch đốn lúc trở nên toàn thân bủn rủn vô lực. Phúc! Đao phủ hướng quỷ đầu trên đao phun ra miệng rượu, chuẩn bị hành hình. Ta liền phải chết sao? Ta không cam tâm a. Ta không muốn chết, ta không thể chết a. Vốn đã chết đi tâm giờ phút này không gì sánh được khát vọng có thể sống. Tần Mạch nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Tề gia phụ tử. Tần Mạch, muốn tiếp tục sống sao? Sau lưng, đao phủ nói nhỏ. Tần Mạch nhịn không được quay đầu, lại thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Sư phụ, tại sao là ngươi? Đao phủ này lại là chính mình truyền nghề sư phụ, Lý Tu Thần Lý Bộ Khoái, cũng là hắn tín nhiệm nhất sư phụ. Hay ngó qua chỗ khác, ta chỉ hỏi ngươi, muốn sống không? Lý Tu Thần hỏi lần nữa, kỳ quái là miệng của hắn đều không có dương. Cứu tinh a. Tốt sư phụ. Tần Mạch kích động kém chút khóc lên. Muốn sống, dĩ nhiên muốn sống. Tần Mạch liên tục gật đầu. Trong lòng mặc niệm, thiên quân hộ ngã. Đao rơi thời điểm, cái gì cũng đừng nghĩ, một mực chạy về phía trước. Lý Tu Thần dặn dò, thiên quân hộ ngã, đây là ý gì? Tần Mạch cảm thấy kỳ quái, nhưng đều đến trước mắt này, hắn cũng bất chấp tất cả, trong lòng bắt đầu liên tục lặp lại. Thiên quân hộ ngã đây là hy vọng duy nhất. Đúng. Huyền Thái gia tiện tay tướng lệnh mũi tên hướng trên mặt đất hất lên. Hành hình. Lý Tu Thần giơ cao quỷ đầu đao, bổ về phía Tần Mạch sau cái cổ. Giờ khắc này, Tần Mạch tê cả da đầu, cái trán to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống, thân thể càng là không cầm được run rẩy, một đạo ý lạnh bọt đến toàn thân. Tại sợ hai cực độ phía dưới, hắn nhịn không được gầm thét lên tiếng, thiên quân hộ ngã. Hô hô hô, một trận quái phong chợt nổi lên, giữa trưa ánh nắng đột nhiên ảm đạm xuống, lập tức mây đen dày đặc. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Mạch liền cảm giác thân thể trở nên nhẹ nhàng, Lý Tu Thần lời nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Nhớ kỹ, chớ có quay đầu. Tần Mạch rất nghe lời, ôm sống tiếp khát vọng, cấp tốc xuyên qua đám người, chạy về phía trước. Chạy, một mực chạy. Tuyệt không quay đầu. Mà sau lưng pháp trường bên trên, một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, quái dị chính là, vô luận là đầu lâu hay là thân thể, thế mà đều không có bất luận cái gì huyết dịch tràn ra. Mà đầu lâu hai con mắt nhìn chòng chọc vào huyện thái gia phương hướng, nhìn người sau trong lòng hốt hoảng. Lại thêm đột nhiên tới quái phong, mây đen, huyện thái gia cũng là lần thứ nhất gặp bực này chuyện lạ. Ở đây bọn nha dịch cũng là kinh nghi bất định, mà trong đám người lại là truyền đến trận trận mỉm cười âm thanh. Ha ha, giờ ngọ ba khắc, mây đen che mặt trời, mau không dẫn ra ngoài, đây là có oan tình à? Oan của người tốt, Tần công tử sợ là muốn biến thành lệ quỷ trở về lấy mạng. Ai muốn gặp báo ứng, ai tâm lý năm chắc? Huyện thái gia nghe, cười lạnh một tiếng liền quay người rời đi, trong đầu lại thỉnh thoảng hiện hiện Tần Mạch đầu lâu nhìn mình ánh mắt, cứu hận, lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo một tia trào phúng. Không khỏi trong lòng phát lạnh. Phi, bản quan một người sống sơ sờ, đường đường mệnh quan triều đình, liền xem như lệ quỷ tới, lại có sợ gì chi? Huyện thái gia gắt một cái, công bằng nổ đến sư gia trên mặt. người sau bôi lên đều đặn mở, lịnh nọt cười nói, lao ra nói rất đúng, lao ra đi đến chính, đi bừng, ngay cả nước bọn đều tản ra chính khí. Huyện thái gia nghe vậy, rất là hưởng thụ, nâng cao bụng liền nên ngang dẹp đường trở về phủ. Người Tần gia nhưng tại, thi thể có thu hay không? Có nha dịch chỉ vào thi thể trên đất sông đám người hô. Nhưng mà, vây xem đám người giữ im lặng, riêng lẻ vài người than thở. Đầu năm nay, nhặt sắc cũng phải tốn tiền, cơm đều không ăn nổi nhanh. Thiên thai niên đại, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, trong tay ai còn có thể có tiền nhàn rỗi vì người khác nhặt sắc. Huống hồ Tần Mạch chết quỷ dị như vậy, làm cho người kinh hãi. Nhưng luôn có ngoại lệ. Ta ra 5 cái tiền đồng, mua của hắn tay phải, trò chuyện tỏ tâm ý. Có xanh sao vàng gọt nam tử hô. Hắn vừa ra khỏi miệng, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ta ra 3 cái tiền đồng, mua Tần công tử tay trái. Đại nhân, giúp ta tháo bỏ xuống Tần công tử đuổi phải đi, lao hắn trở về nhất định hào hào thờ bên trên, mỗi ngày cho hắn thắp hương cầu phúc. Khác ta đều không cần, chỉ cần Tần công tử thận, trở về mát. Khu khu, trở về cũng thờ bên trên một đám người vây xem nhau nhau mở miệng, nhưng phần lớn chỉ muốn mang Tần Mạch một bộ phận trở về. Hắn là đồ đệ của ta, tự nhiên do ta đến thu. Đúng lúc này, đao phủ ăn mặc Lý Bộ Đầu mở miệng nói. Nha dịch ngay vậy, cũng không dám không đáp, chỉ có thể thầm than một tiếng, tới tay mua bán lại không. Mà đám người thấy thế, cũng chỉ có thể bỏ qua. Lý Bộ Đầu muốn thi thể, ai dám cùng hắn đoạn. Không bao lâu, pháp trường đám người lần lượt tán đi. Đằng sau, một đồ tể đến đây nhặt xác, lại phát hiện chính mình hay là chậm một bước, chỉ có thể thất vọng rời đi. Chương 2 ngẩng đầu ba thước. Khởi tử hồi sinh chương 2 ngẩng đầu ba thước. Khởi tử hồi sinh Tần Mạch một đường chạy trốn, trong đầu từ đầu đến cuối quanh quẩn sư phụ Lý Tu Thần lời nói. Chớ có quay đầu. Hắn một mực chạy, một mực chạy, chỉ cảm thấy trên thân nhẹ nhàng, có dùng không hết hình, tựa hồ có thể một mực như thế chạy xuống đi. Mà một ngày này, thiên tượng thủy chung là âm trầm, nhưng đối với Lâm An huyện Bách Tính mà nói, lại giống như trong lòng đè ép khối vô danh tảng đá, rất là kiềm chế, nhưng đối với Tần Mạch tới nói, lại là dị thường thoải mái dễ chịu. Không biết qua bao lâu, một đạo tiếng cười khẽ tại Tần Mạch vang lên bên hai. "Tiểu tử, từ giờ ngọ ba khắc chạy đến giờ dậu ba khắc, ngươi rất có thể chạy a." Tần Mạch đột nhiên dừng bước, nhìn lại, lại phát hiện chính mình lại thân ở hoang giao giá địa, trước mặt còn có một tòa vương bức lùi bại trại viện. Nghĩa trang hai cái bắt mắt chữ lớn đập vào mi mắt, mà tại đen kịt trước đại môn, thì ngồi một người nam tử trung niên, hắn một bộ áo xanh kình trang, râu quai nón, mày rậm hắc bụng. Mượn đen lồng trắng khiếp người quang mang nhìn kỹ, người này đúng vậy chính là mình sư phụ Lý Tu Thần thôi. Đa tạ sư phụ ân cứu mạng. Tần Mạch trong lòng vui mừng, bước lên phía trước bái tạ. Cứu mạng, ta cũng không có cứu ngươi mệnh. Lý Tu Thần từ bên hông lấy ra hổ lô rượu được một hớp, lạnh cười ha ha. Sư phụ, ngài đây là ý gì? Tần Mạch kinh ngạc nhưng đạo. Sau một khắc, Lý Tu Thần đột nhiên nhặt lên một khối đá hướng hắn ném đến. Tốc độ nhanh chóng, Tần Mạch căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể lấy tay cánh tay ngăn cản. Nhưng mà bị đập trúng cảm giác đau cũng không có xuất hiện. Đồng thời, sau lưng lại đột nhiên truyền đến ầm thanh âm. Tần Mạch sửng sốt một chút, đột nhiên quay người, đã thấy vừa rồi tảng đá liền rơi vào phía sau mình. Hắn trừng mắt nhìn, vô ý thức cúi đầu, nhìn một chút thân thể của mình. Trong suốt, hư vô, phản phất màu xám dòng nước ngưng tụ thành thân thể. Ta hắn ha to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Đối với, ngươi chết. Là vi sư tự tay chặt xuống đầu của ngươi, tựa như ngươi chặt xuống tề gia phụ tử đầu một dạng, tay nâng, đau rơi. Lý Tu Thần giúp hắn nhận rõ sự thật, thuận tay lại xông Tần Mạch ném đi tảng đá. Lại cạnh, tảng đá lần nữa nhẹ nhõm xuyên qua Tần Mạch đầu. Tinh chuẩn rơi vào trước đó trên tảng đá kia, thanh âm thanh thúy, lại làm cho Tần Mạch cảm thấy tan nát cõi lòng. Ta chết đi. Tần Mạch sờ lấy lạnh buốt sau cái cổ nhị nó nói, không đúng, sư phụ, ngươi rõ ràng nói phải cứu ta, có thể làm sao thật đem đầu của ta chém. Lý Tu Thần lại là không chút hoang mang giải thích nói, ha ha, đồ đệ ngoan, đừng nội, đừng nội. Sinh tức là chết, chết tức là sinh. Sinh tức là chết, chết tức là sinh. Tần Mạch lập tức giật mình, chỉ vì hắn đột nhiên nhớ tới kiếp trước từng nghe nói qua truyền thuyết. Từng có một thư sinh được oan hoại tội, bị phán xử tử hình, mà đao phủ vừa lúc là hắn hảo hữu, tại thư sinh sắp bị chém đầu thời điểm, đao phủ dặn dò, đao rơi thời điểm, không nên quay đầu lại, một mực hướng về phía trước chạy. Thư sinh đè xuống hắn làm, khảm đao rơi xuống, thư sinh hướng về nhà chạy về, cùng thân nhân đoàn tụ. Mấy năm sau, đao phủ đi nhà hắn bái phỏng, nhìn thấy thư sinh thế mà cực kỳ sinh hoạt, giật nảy cả mình, hỏi, ngươi đã sớm bị ta chém đứt đầu, làm sao còn tại dương gian lưu lại? Thư sinh đột nhiên bừng tỉnh, mới nhớ tới mình đã bỏ mình, lập tức liền hoàn toàn biến mất ở nhân gian. Mà cái này bản truyền thuyết cùng mình hôm nay gặp phải, cỡ nào tương tự. Tần Mạch đột nhiên ý thức được cái gì, phu phu một tiếng xông Lý Tu Thần quỳ xuống, chúng ta sư đổ một trận, ngài không có khả năng cố ý ngụy trang thành đao phủ tới giết Đồ Nhi, cho nên ngài nhất định có thể cứu biện pháp của ta. Cầu sư phụ cứu mạng, trợ Đồ Nhi hoàn dương. Tần Mạch quỳ xuống đất khẩn cầu. Còn không tính gần. Đồ Nhi, vào đi, nếu ta lựa chọn thu ngươi làm đồ đệ, đương nhiên sẽ không để cho ngươi thật mất mạng. Lý Tu Thần đẩy ra nghĩa trang cửa lớn đi vào. Tần Mạch nửa tin nửa ngờ tung bay tùy thân sau. Trang tử không lớn, không gian chia làm một chủ hai lần, môn hộ đóng chặt, lại lộ ra tùm âm khí. Ở giữa sân nhỏ tọa lạc lấy một tôn hình người tượng đá, cao tới hơn một trượng, dáng người xinh đẹp, dung mạo tuyệt mỹ, đẹp đến không thể bắt bẻ. Trong nghĩa trang tại sao có thể có tượng đá, chẳng lẽ là sư phụ nhớ mãi không quên tình nhân cũ? Tần Mạch trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn nghĩ như vậy, lời trong lòng lại đột nhiên tại nghĩa trang bên trong vang vọng. Trong nghĩa trang tại sao có thể có tượng đá, chẳng lẽ là sư phụ nhớ mãi không quên tình nhân cũ? Tần Mạch lấy làm kinh hãi. Tiếng lòng của mình làm sao lại tự dưng vang lên? Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy tượng đá này con mắt tựa hồ chuyển động một chút. Tần Mạch lập tức hít sâu một hơi. Đùng. Lý Tu Thần đột nhiên một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, tiểu tử thối, dám khinh nhẫn trời đầy mây con, còn không quỳ xuống. Sau đó, Tần Mạch liền bị sư phụ của mình cưỡng ép đè xuống đầu dập đầu. Phanh, phanh, phanh. Tần Mạch quỷ hồn thân thể dập đầu trên đất, thế mà phát ra thanh âm vang vọng. Trời đầy mây con ở trên, tiểu đồ trẻ người non dạng, khẩu xuất cùng luôn, khinh bạc lão nhân ra ngài, còn xin ngài đại nhân đại lượng, tha thứ hắn vô lễ. Lý Tu Thần cũng quỳ xuống theo, thần sắc rất khẩn trương. Nói đi liền nhóm lửa ba nén hương, quỷ dị chính là hương này trên đầu thế mà bốc lên lục quang, không có bất kỳ cái gì hơi khói. Lý Tu Thần thấy cảnh này sắc mặt càng phát khó coi. Mà sư phụ lời nói cũng làm cho Tần Mạch ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Trời đầy mây con, tượng đá này chính là trong truyền thuyết trời đầy mây con, địa phủ cao nhất chúa tể. Thế mà xuất hiện ở nghĩa trang. Còn có, vừa rồi hắn mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, có thể căn bản không muốn nói đi ra, tựa như là bị lực lượng nào đó chiếu rọi đi ra. Lý Tu Thần thì nghiêm mặt hồi đáp, không đủ. Tiếp tục đập. Ta cũng đập. Nói đi liền cầm đầu cạch 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 nện. Tần Mạch thấy thế, còn có thể nói cái gì? Dập đầu thì dập đầu. Sau một khắc, Tần Mạch rõ ràng cảm giác được có đồ vật gì trên người mình đảo qua bình thường, làm cho hắn toàn thân lạnh siêu siêu. Không biết dập đầu bao lâu, thằng đến Lý Tu Thần trước mặt gạch xanh hoàn toàn vỡ vụn lúc, hai người trước mặt đầu nhang mới chậm rãi do lục chuyển đỏ, toát ra lượn lờ hơi khói. Lúc này, Lý Tu Thần lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, một tay nắm chặt lên biến thành trùng dập đầu Tần Mạch vòng qua tượng đá, đi hướng chính sảnh. Sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngài đừng làm ta sợ a. Tần Mạch một mặt khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng hỏi. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Tiểu tử ngươi, nói chuyện cẩn thận, suy nghĩ cũng tinh khiết điểm, nếu là còn dám đối với trời đẩy mây con vô lễ, không chỉ có ngươi muốn hồn phi phách tán, ngay cả sư phụ của ngươi, tính cả ngươi tổ thượng đời thứ 8 hồn cũng phải phi hôi yên diệt. Lý Tu Thần nổi giận nói, lập tức đẩy ra cũ kỹ cửa phòng, vỗ tay phát ra tiếng, trong phòng lửa đèn liền sáng rỡ đứng lên. Theo sát lấy Tần Mạch liền thấy được khắp nơi trên đất to to nhỏ nhỏ quan tài, luồn ngang lộn xộn chất đống lấy. Quái dị chính là, những quan tài này bên trên đều dán từng tấm bùa vàng, tựa hồ là vì trấn áp thứ gì. Hô, một cô âm phong đập vào mặt, thổi đến Tần Mạch tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau đó hắn liền thuận Lý Tu Thần ánh mắt nhìn thấy phía trước trên một chỗ đất trống, một mặt màu trắng liễm bố tựa hồ che kín cái gì. Một bên còn đốt một chi cánh tay dáng dấp hương, tàn hương rơi xuống một chỗ. Lý Tu Thần để lộ liễm bố, chợt lộ ra một bộ lộ vẻ tươi mới thi thể. Chỉ là đầu cùng cổ ở giữa có rõ ràng khe hở, hai mắt trợn thật lớn, một mặt hung tướng, giữ tợn khủng bố. Mà mẹ nó, doa quỷ a. Tần Mạch hoảng sợ nói. Lý Tu Thần bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, dọa cái rắm, tiểu tử ngươi ngay cả mình thi thể cũng sợ sao? Ngươi giết Tề gia 13 miệng thời điểm làm sao lại không biết sợ sệt? Tần Mạch lúc này mới thấy rõ, cái này dáng chết thê thảm người, thật là chính mình. Hắc hắc, sư phụ, Đồ Nhi biết ngài đối với ta tốt nhất, ngài nhất định có biện pháp để cho ta hoàn dương đúng không? Đồ Nhi đúng vậy, nguyện làm cô hồn giá quỷ, vạn nhất đụng tới cái gì hắc bạch vô thường coi như nguy rồi. Tần Mạch vội vàng hạ thấp thái độ khẩn cầu. Lý Tu Thần sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút, hắc bạch vô thường cái gì, ngươi đương nhiên không đụng tới, bất quá nếu là đụng tới Trạm Thần Quan, vậy ngươi chết đến 100 lần đều không đủ. Nói hắn liền cúi người xuống, từ tùy thân hầu bao bên trong móc lấy cái gì. Trạm Thân Quan. Đó là cái gì? Rất lợi hại phải không? Tần Mạch đem thân thể lơ lửng giữa không trung, thông qua ý niệm để cho mình trên dưới lưu động, loại cảm giác này rất thú vị, nhưng lại cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, hắn luôn cảm thấy một trận gió đều có thể đem chính mình thổi tan. Đương nhiên lợi hại. Ngay cả thần đều có thể chém, ngươi nói lợi hại hay không? Lý Tu Thần đầu cũng không nhấc nói, theo sát lấy liền từ hầu bao bên trong lấy ra một cây. Kim may. Sau đó lại lấy ra một đoàn chữ nặng trắng xóa bất quy tắc trách đồ chơi, thoạt nhìn như là một đoàn thịt mỡ. Tần Mạch cẩn thận nhìn nhìn, nỉ non nói, đây cũng là cùng trong truyền thuyết Thái Tuế có chút tương tự. Lý Tu Thần hơi kinh ngạc, tiểu tử ngươi thế mà biết cái này? Bất quá cái này cùng ngươi nhận biết Thái Tuế cũng không cùng, nó là thần Thái Tuế, chính là thần linh đủ. Sau đó, ta liền muốn dùng thịt của nó đến khâu lại miệng vết thương của ngươi, chỉ cần nửa ngày, liền có thể toàn bộ khép lại. Tần Mạch vừa sợ lại kỳ, thần linh thịt. Nói như vậy, thế giới này thật sự có thần linh tồn tại. Lý Tu Thần dùng ngón tay ra hiệu hắn ý miệng, yên lặng nhìn liền tốt. Đã thấy Lý Tu Thần trực tiếp từ thần Thái Tuế trên thân giật xuống một cây nhỏ như sợi tóc giống như thịt băm lọt vào kim may, sau đó ra bên ngoài hùng hăng kéo một cái, thần Thái Tuế lập tức phát ra hò mọ và mọ quái thanh, càng là bắt đầu giống như rắn bặm mèo, nhìn tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Nhưng Lý Tu Thần lại không quan tâm hướng xuống xé rách, sau đó liền bắt đầu khâu lại tần mạch đầu. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, chú thơ ngát bất diệt, mê loạn vô thường mắt, mây đen hòa sinh mưa, âm hồn nhân gian lưu. Thái Tuế làm kim câu, thịt trường mệnh bệ dương, như ngộ âm dương mắt, có thể đạp chạm thần đường. Tần Mạch ở một bên tử tế nghe lấy hắn đối với trí quái tiểu thuyết đọc lướt qua rộng, trong lúc mơ hồ cũng có thể nghe hiểu một chút, nhưng không nhiều. Sau một nén nhang, Lý Tu Thần lợi dụng thần Thái Tuế thịt băm đem Tần Mạch thi thể bà tốt, làm cho Tần Mạch ngạc nhiên là chính mình cái này tiện nghi sư phụ khe hở thi kỹ thuật thật đúng là không tệ, tăng thêm thần Thái Tuế thịt băm cùng nhân thể ra thịt cực kỳ tương tự, không nhìn kỹ đều không phát hiện được có may vá vết tích. Sư phụ, cái này xong. Tần Mạch nghi ngờ nói. Lý Tu Thần cười ha ha, thu hồi chỉ còn lại có lớn chừng bàn tay thần Thái Tuế gật đầu nói, xong việc. Thừa dịp hương còn không có đốt hết, tranh thủ thời gian nằm đi vào đi. Tần Mạch ngoan ngoãn làm theo, thân thể lăng không nhất chuyển, sau đó chậm rãi rơi vào vừa bá tốt trong thân thể. Sau một khắc, hắn liền cảm giác toàn bộ thân thể đều tại chìm xuống dưới, theo sát lấy phảng phất có cái gì bọc lại chính mình, áp lực cường đại trong nháy mắt làm hắn đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Tần Mạch ung dung tỉnh lại, vô ý thức liền muốn đứng dậy xem thân thể của mình, nhưng theo sát lấy liền bị một bàn tay đè xuống. Đừng nóng lòng, động tác quá lớn, đầu dễ dàng rơi. Lý Tu Thần tại hắn bên tai nói nhỏ, dọa đến Tần Mạch giật mình, thân thể đều cứng đờ. Trên thực tế, thân thể của hắn sắc thực lại cương lại lạnh, cái này khiến hắn hoài nghi mình đến tuột cùng có hay không hoàn dương. Lý Tu Thần tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, uống chút rượu chậm rãi nói, ngươi bây giờ nhiều nhất xem như cái người chết sống lại, thân hồn không chừng. Muốn chân chính phục sinh, nhất cần đền bù dương khí về vượng, tự có thể khôi phục bình thường. Tần Mạch nháy nháy mắt, sửng sốt không dám động một cái. Sư phụ, vậy ta nên làm cái gì? Ta làm như thế nào bổ dương khí a? Tần Mạch có chút gấp. Lý Tu Thần cười hắc hắc, tự nhiên là tìm có đồng nam chi thân nam tử vì ngươi bổ sung dương khí. Đừng nhìn ta, sư phụ của ngươi lúc tuổi còn trẻ phong lưu phong khoáng, chảy luyến bụi hoa, sớm đã tiết nguyên dương. Bất quá, vi sư có thể vì ngươi tìm mấy cái đồng nam trở về. Tần Mạch nghe vậy, nội tâm cảm kích nói ra, sư phụ, ngài đối với Đồ Nhi đại ân đại đức, Đồ Nhi suốt đời khó quên. Các loại Đồ Nhi tốt, nhất định vì ngài dưỡng lao tổng trung. Lý Tu Thần gắt một cái, thế thì không cần, hai thầy trò ta không chừng ai đưa ai đâu. Ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền về. Nói đi liền muốn quay người rời đi. Tần Mạch từ một tiếng, lập tức lại nghĩ tới cái gì, vội nói, sư phụ, ngài nói bổ dương khí, là thế nào cái bổ pháp? Lý Tu Thần đầu cũng không trở về nói, trừ chuyên miệng, còn có thể là cái gì? Tần Mạch có chút mắt trợn tròn, biến thái như vậy sao? Sư phụ, chờ chút, nói đúng là có thể hay không? Đổi thành nữ tử. Tần Mạch trần chờ hô. Lý Tu Thần vừa muốn bước ra ngưỡng cửa chân lập tức thu hồi lại. Chương ba trộm xác đổi gạo. Một trường thần uy. Chương ba trộm xác đổi gạo. Một trường thần uy. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi đặt cái này còn chọn tới. Nữ tử mặc dù cũng có dương khí, nhưng người nào nhà trong sạch có thể để ngươi hoạ hoạn? Tần Mạch khổ trông nóng mặt, thở dài nói cũng đúng, ai, ta đột nhiên tưởng niệm hảo huynh đệ của ta. Lý Tu Thần tự nhiên minh bạch hắn đang nói ai, hừ nhẹ nói, có thể làm huynh đệ ngươi, đều là gặp vận đen tám đời gia hỏa. Bất quá tìm hắn xác thực rất phù hợp. Sau khi ta rời đi, ngươi nếu là thân thể phát sinh dị biến đến gì, đừng quá kinh ngạc, khả năng này là thần thái tuế tác dụng. Lý Tu Thần nói đi, liền rời đi. Nghĩa trang lại lần nữa yên lặng lại. Chú thơm ngát chậm rãi thiêu đốt lên, thanh hương vào mũi, làm cho Tần Mạch dần dần trầm tĩnh lại. Hắn không tự kìm hãm được hồi tưởng lại chính mình cái này ngắn ngủi 13 năm kiếp sống, có thể nói họa phúc nửa nọ được kia. Thế đạo gian nguy, thiên hai nhân họa, sinh dân khó khăn. Hồn xuyên giới này, Tần Mạch không có hưởng bao nhiêu phúc, liền cùng muội muội Tần Ly lưu vong ở bên ngoài, nếm tận nhân gian ấm lạnh, sau gặp phải một đám cướp bóc đốt giết sơn phỉ, suýt nữa bị giết, may mắn là bị Lý Tu Thần cứu, cũng thu hắn làm đồ, truyền cho hắn bản sự, Tần Mạch lúc này mới có thể tại loạn thế đặt chân, cũng có thể bảo hộ muội muội không nhận khi dễ. Đồng thời hắn cũng nương tựa theo chính mình sáng suốt cho thân hào địa chủ ra dòng dõi dạy học kiếm lời chút tiêu vặt, nuôi sống chính mình cùng muội muội. Thời gian như thế bình thản trải qua, kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhưng mà, thế sự khó liệu, tại hắn lúc 13 tuổi liền phát sinh vị hôn thê chết thảm sự tình. Tần Mạch nhịn không được thở dài một tiếng, nếu là mình không động vào tình yêu, có lẽ Tiểu Ngọc sẽ không phải chết đi. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ lại, không đối, ác nhân thường tại, người tốt việc khó. Thế ra, đợi ta khôi phục, tất nhiên lại tìm các ngươi tính sổ sách. Liên tại hắn nghĩ như vậy, bên ngoài nghĩa trang đột nhiên truyền đến một chút nhỏ xíu động tĩnh. Tựa hồ là tiếng bước chân, thanh âm cực nhỏ, nhưng vẫn là bị Tần Mạch đã nhận ra. Hắn lập tức khẩn trương lên, là sư phụ hay là một người khác hoàn toàn. Mà lúc này, ngoài cửa nghĩa trang, ba đạo lén lén lút lút thân ảnh tại ở gần, vừa muốn mở cửa lớn ra lại do dự. Bạch lão đại, ngươi xác định cái kia Tần Mạch công tử thi thể ở bên trong? Nói nhảm, lão tử thế nhưng là một mực đi theo Lý Bộ Đầu, tận mắt thấy hắn đem thi thể khiêng đến bên trong, muốn động thủ liền sớm, không phải vậy thi thể không mới mẻ, Bạch gia coi như không thu. Nhưng ta nghe nói nơi này náo quỷ a, trước vài nhóm người đến nơi này đều bị sợ choáng váng. Náo quỷ, lão tử đều đói ba ngày, còn quan tâm là người hay quỷ? Đừng quên, một bộ tươi mới thi thể có thể đổi một đô mét, đây chính là trắng bóng gạo a. Bạch lão đại nhe răng cười, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng, như là răng nanh. Thảo, làm. Còn lại hai người ánh mắt tỏa sáng, quyết định. Kẹt kẹt. Bạch lão đại cả gan, đẩy ra nghĩa trang cửa lớn. Vòng qua tượng đá, ba người lập tức đi vào phòng chính, một chút liền thấy được nằm tại trên ván giường Tần Mạch. Quả thật ở chỗ này. Bạch lão đại mừng rỡ, đi ra phía trước. Quái, lão đại, đầu hắn không phải là bị chặt sao? Làm sao một chút vết sẹo cũng không có. Trong đó chùn xuống gầy nam tử hoảng sợ nói, "Đần, đương nhiên là bị vá kín lại, bất quá cái này Lý Bộ Đầu khâu lại tay nghề cũng thực không tồi, nhìn giống như không có bị chặt quá mức một dạng." Một người khác thầm nói. Bạch lão đại lại là tham lam sờ lên Tần Mạch cánh tay, bóp bóp mặt của hắn, cảm thán nói, "Đến cùng là có thể ăn được lên ngũ cấp người, nhìn một cái làn da này, hoàn luận rất, có lẽ có thể nhiều đổi điểm mét." Hai người khác cũng là hưng phấn dị thường, liền muốn dọn đi thi thể. Lại tại lúc này, "Ai, tại ta một đạo lạnh như băng thanh âm trầm vang lên, còn mang theo thanh âm rung động. Bạch lão đại đám ba người lập tức phía sau mắt lạnh, toàn thân nổi da gà đứng lên. Sau đó bọn hắn liền thấy được trước mắt thi thể lại là tròn trịa trợn tròn mắt, le đầu lưỡi, nhìn chằm chằm bọn hắn, khóe miệng còn dơ lên một tia tà dị cười. Quỷ, quỷ a. Ba người dọa đến vong hồn bay lên, nhanh chân liền hướng bên ngoài nghĩa trang chạy đi. Đợi cho ba người bước chân đi xa, Tần Mạch trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. đồng thời nhịn không được thầm mắng, đầu năm nay, làm một cái thi thể đều như thế không được sống yên ổn à. Hắn đều nằm tiếng nghĩa trang, thế mà còn có người muốn trộm thi đổi gạo. Trộm xác đổi gạo. Tân Mạch mặt người, đột nhiên nhớ tới Lâm An Bạch Gia. Hắn tựa hồ nghe sư phụ đề cập tới, Bạch Gia gần nhất một mực tại âm thầm làm lấy mét đổi thi hoạt động, tựa hồ đang bồi dưỡng cái gì quái hoa, rất tà môn, liền ngay cả sư phụ cái này Lâm An bộ đầu cũng không tốt điều tra việc này, dù sao rất nhiều lưu dân bởi vậy sống tiếp được. Nghĩ không ra có người sẽ đem chủ ý đánh vào trên người của ta, chỉ mong sẽ không còn có người sống tới. Tân Mạch than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại dự định ngủ một lát mà. Một lát sau, ngoài cửa lại chuyển tới tiếng bước chân. Lão đại, chúng ta lại trở về làm cái gì? Ngươi không thấy được vừa rồi trá thi sao? Sát chết vùng dậy. Sát chết vùng dậy thì sao? Ta mới vừa rồi là trong tay không có đao, hiện tại có đao nơi tay, coi như thật sát chết vùng dậy, lao tử cũng cho hắn tháo thành tám khối. Không sai, cùng bị chết đói, không bằng buông tay đánh cược một lần. Đối thoại âm thanh rõ ràng tiến vào Tân Mạch trong tai. Hắn lập tức minh bạch, vừa rồi cái kia nhóm người thế mà mẹ nó lại trở về. Tân Mạch trong lòng căng thẳng, những người này thần kinh làm bằng sắt thép sao, ngay cả quỷ đồ không sợ. Là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức không có? Sư phụ a sư phụ, ngươi không về nữa, đồ đệ liền lại được chết một lần. Lúc này, ba đạo thân ảnh quen thuộc lần nữa tụ tới, chính là trước đó Bạch lão đại, bọn hắn hóp lưng lại như mèo, trong tay siết chặt đoàn đao, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Ba người nín hơi ngưng thần, chỉ cần Tân Mạch khẽ động, bọn hắn liền lập tức đao hầu hạ. Ngay tại ba người tới gần Tân Mạch tam thốn khoảng cách lúc, Tân Mạch đột nhiên trợn mắt, cười to lên, a a a a, ta chết thật oan, thật thê thảm a. Ta muốn các ngươi chôn cùng ha ha ha. Bạch lão đại hai cái tiểu đệ lập tức dọa đến ngã xuống đất. Nhưng Bạch lão đại lại là giận hướng gan bên cạnh sinh, vung lên dao phay liền hướng Tân Mạch đầu bổ tới. Giả thần giả quỷ. Tân Mạch trừng to mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới con hàng này là gan thật lớn như vậy. Sống chết trước mắt, Tân Mạch cố bất cập miệng vết thương của mình, kết lực khống chế tay phải ngăn cản. Động, cho ta động a. Tại cương đại cầu sinh ý chí điều khiển, Tân Mạch tay phải rốt cục có trí giác. Hắn trở tay một trường liền đập vào Bạch lão đại ngực. Phanh! Bạch lão đại cả người trực tiếp nổ thành một đám huyết vụ. Kinh khủng trường phong càng là đánh vào nơi xa một bộ trên quan tài. Chỉ nghe lại là một tiếng ầm ầm nổ vang, quan tài nổ bể ra đến, một bộ nữ thi áo trắng từ đó lăn xuống trên mặt đất. Mà Tân Mạch bởi vì động tác quá lớn, cái cổ vết thương cũng nhiều một kia vết máu. Hắn cảm giác đầu của mình thật muốn mất rồi. Tha mạng, tha mạng, Tần công tử tha mạng a. Chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, ngài đại nhân có đại lượng, tha chúng ta đi, chúng ta còn không muốn chết à. Bên cạnh hai cái tiểu đệ nhìn thấy lao đại của mình thế mà bị Tần Mạch một trường đánh thành không khí, trực tiếp thấy choáng mắt, hướng về phía Tần Mạch liền làm đương đương đập ngẩng đầu lên. Mà lúc này Tần Mạch cảm giác cổ truyền đến từng trận đau nhức, nhưng nội tâm lại ở vào to lớn trong rung động. Hắn vừa rồi một cái tát kia uy lực có chút quá mạnh đi, siêu việt chính mình trước kia thực lực không chỉ mấy lần. Mọi người đều biết, đại chu võ đạo cường giả cùng chia ngũ cảnh, gia đồng, thiết cốt, luyện huyết, luyện phủ, khai khiếu, mà Tần Mạch khi còn sống chỉ tu luyện đến đệ nhị cảnh. Nhưng hắn dù cho là thiết cốt cảnh, cũng không trở thành có lớn như vậy uy lực. Đang lúc hắn thời khắc nghi hoặc, một cỗ mùi khai đột nhiên xông vào mũi. Hai người này thế mà dọa đến bài tiết không kiềm chế. Cút ngay cho ta. Tân Mạch một mặt ghét bỏ nói, nếu không phải sợ lại cử động một chút đầu liền sẽ đến rơi xuống, hắn tất sát hai người này. Mà hai người nghe vậy, lộn nào liền muốn rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, trước mặt bọn hắn đột nhiên nhiều một bộ nữ thi, khuôn mặt trắng bệch chính hướng về phía hai người. Miệng nàng một tấm, đem cái mũi, con mắt toàn chen đến chỗ chán, phảng phất vượt sâu miệng lớn, đột nhiên hướng hai người nhào tới. Chương 4 nữ thi tiểu ngọc, dương khí truyền độ. Chương 4 nữ thi tiểu ngọc, dương khí truyền độ. Rát tức rát tức. Tân Mạch nghe bên tai truyền đến nữ thi nhai xương cốt thanh âm, càng phát ra rùng mình, trong lòng bồn chồn. Mở tối dưới đèn đuốc, hắn dư quang trong lúc mơ hồ nhìn thấy có một đạo màu trắng nhạt bóng dáng gục ở chỗ này, cắn xé cái gì? Kế tiếp sẽ không liền đến phiên chính mình đi. Sư phụ hắn, đến tột cùng là ai a? Nội tâm của hắn nói nhỏ, khởi tử hồi sinh chi pháp, con mắt biết di động trời đầy mây con tượng đá, đột nhiên sắc chết vùng dậy nữ thi, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Phản phất một cánh thông hướng thế giới kỳ dị cửa lớn ngay tại hướng hắn mở ra. Ngay tại hắn kinh hồn không chừng thời điểm, trên cổ đau đớn lại tại chậm rãi rút đi. Tần Mạch thân thể rốt cục khôi phục chút chi giác, điều này cũng làm cho Tần Mạch trong lòng có chút lực lượng. Đại khái nửa nén hương thời gian sau, nữ thi tựa hồ rốt cục bị đau nhanh, liền ngồi dậy, từ từ hướng Tần Mạch nhảy nhót mà đến. Tần Mạch thì vận sức chờ phát động, chuẩn bị một kích toàn lực. Nhưng mà, khi tấm này nữ thi mặt ánh vào Tần Mạch tầm mắt lúc, hắn lập tức giật mình. "Nhỏ, Tiểu Ngọc." Nữ tử khoe miệng tràn đầy máu đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch, con ngươi đen nhánh, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tần Mạch, có một loại không nói được đẹp. Cái này quen thuộc dung mạo, đúng vậy chính là mình cái kia chết thảm tại Tề gia trong tay vị hôn thê, Trương Tiểu Ngọc thôi. Là, thi thể của ngươi hay là sư phụ xử lý, nguyên lai hắn không có đưa ngươi mai táng, lại là đặt ở nghĩa trang. Tân Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng vào lúc này, trước mặt Trương Tiểu Ngọc đột nhiên duỗi ra dài ba tấc đen kịt móng tay sắc bén, đột nhiên chụp vào cổ của hắn, trong mắt hung quang đại thịnh. Đồng thời một loại hung hãn lại lạnh lẽo khí tức đem Tân Mạch bao phủ, trong chớp nhoáng này, Tân Mạch cảm giác mình huyết dịch đều phảng phất bị đông cứng bình thường. Sắc mặt hắn đỏ lên, cật lực nắm lấy Tiểu Ngọc tay muốn đẩy ra, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện, Tiểu Ngọc lực lượng lớn lạ thường, hắn thế mà dung chuyển không được. Bóng ma tử vong lại lần nữa đem hắn bao phủ. Thời gian dần trôi qua, hô hấp của hắn dần dần yếu ớt, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt thần sắc lạnh lùng Tiểu Ngọc, trong đầu lại đột nhiên lướt qua cùng Tiểu Ngọc cùng một chỗ mỹ hảo hồi ức, cùng nàng trước khi chết không cam lòng. Nước mắt không tự kìm hãm được chảy xuống. "Tiểu Ngọc, là Mạch ca ca không thể hộ ngươi chu toàn. Cái mạng này, ngươi muốn, liền đem đi đi. Tần Mạch thoải mái cười một tiếng, triệt để từ bỏ phản kháng. Nhưng vào lúc này, Trương Tiểu Ngọc lạnh buốt tay lại đột nhiên buông lòng xuống. Một giọt nước mắt rơi tại trên mu bàn tay của nàng. Đã thấy nàng từ từ rút về tay nhỏ, nhìn chằm chằm giọt này nước mắt, sau đó tiến đến chính mình bên miệng. Nhuốm máu đầu lưỡi nô ra, liếm láp lấy giọt này nước mắt. Sau đó nàng lại lần nữa nhìn về phía Tần Mạch, nhưng trong con ngươi hung quang cũng đã không còn sót lại chút gì. Hai hàng thanh lệ lại từ hốc mắt của nàng bên trong chảy ra. Nàng xuề bàn tay ra, động tác cứng ngắc cũng rất nhu hòa dán tại Tần Mạch trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi tay này tái nhợt bên trong lộ ra màu xanh, lạnh buốt thấu xương, nhưng động tác lại đặc biệt ôn nhu. Mà Tần Mạch thì trợn to hai mắt, nhìn xem Trương Tiểu Ngọc nước mắt trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Một hồi lâu, Tần Mạch mở miệng, run giọng nói, "Tiểu Ngọc, ngươi còn nhận ra ta?" Trương Tiểu Ngọc cũng không có đáp lại, ngược lại đột nhiên thu tay lại, quay người nhảy vọt đến góc tường, đứng lặng ở nơi đó, không có động tĩnh. "Tiểu Ngọc, ngươi còn sống, đúng không?" Tần Mạch tiếp tục hô hoán, trong lòng tràn đầy bi thương, hoang mang cùng chờ mong. Tiểu Ngọc vì cái gì không có thương hại chính mình? Nàng rõ ràng thì biến, vừa rồi càng là giết người, làm sao lại đối với mình lưu thủ? Chỉ có một cái khả năng, đó chính là nàng thật nhận ra chính mình. Liên tại hắn xoắn xuýt thời khắc, ngoài cửa truyền đến một đạo nhỏ vụn tiếng bước chân, lại là Lý Tu Thần khiêng chỉ bao tải trở về. Vừa vào cửa, Lý Tu Thần liền đã nhận ra không thích hợp. Trên mặt đất tràn đầy xương cốt bã vụn cùng máu tươi, một bên quan tài cũng vỡ vụn không chịu nổi, một mảnh hỗn độn. "Đồ đệ." Lý Tu Thần vội vàng tiến lên xem, phát hiện Tần Mạch trừng mắt mắt to, nhìn qua nóc phòng, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Trong lòng của hắn run lên, ngừng thở, ngậm miệng, đem ngón tay vươn hướng Tần Mạch trong mũi. "Sư phụ, đừng thử, ta còn chưa có chết." Tần Mạch đột nhiên trừng mắt nhìn về phía Lý Tu Thần. Người sau hơi kinh hãi, sau đó buột miệng mắng, "Chết tiểu tử, không chết giả chăng, cái gì dám chết? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Tần Mạch than nhẹ một tiếng, đem ba người trộm xác cùng Trương Tiểu Ngọc cứu mình sự tỉnh cáo chi Lý Tu Thần. Lý Tu Thần nghe kinh nghi bất định, đi vào góc tường đánh giá Trương Tiểu Ngọc thi thể, khó có thể tin mà hỏi, "Ngươi nói là nàng cứu được ngươi?" Tần Mạch đứng tiếng nói, "Không sai, sư phụ, nàng không có thương hại ta." "Sư phụ, ngươi nói cho ta biết, Tiểu Ngọc nàng có phải hay không còn có thể cứu?" Tần Mạch trong ngôn ngữ có chút phát run, "Ngài có thể cứu ta, nhất định cũng có thể đem Tiểu Ngọc cứu sống, đúng không? Chính mình cũng có thể khởi tử hồi sinh, Trương Tiểu Ngọc tất nhiên cũng có thể." Lý Tu Thần nghe vậy, lại là rơi vào trầm mặc, ánh mắt đảo qua Trương Tiểu Ngọc thi thể cùng đất bên trên đã đốt diệt hầu như không còn chú thơm ngát. Sau đó hắn thở dài một tiếng nói, "Đồ nhi, Tiểu Ngọc sở dĩ sẽ thi biến, hẳn là chú thơm ngát nguyên nhân. Chú thơm ngát, nhưng bị âm hồn chỉ đường, nhưng cũng sẽ dẫn tới một chút cô hồn dã quỷ. Mà Trương Tiểu Ngọc trên quan tài lúc đầu có trấn thi phủ, nhưng quan tài lại bị ngươi đánh nát, thi thể của nàng cũng liền bại lộ ở bên ngoài, bị âm hồn nhập thể cũng không phải không có khả năng. Hiện tại chú thơm ngát diệt, âm hồn kia tự nhiên là không giấu được." Tần Mạch không tin, truy vấn, "Sư phụ, vậy ngài giải thích thế nào nàng không đối ta độc thủ, nàng sẽ còn rơi lệ?" Lý Tu Thần nhíu mày, "Có lẽ là bởi vì ngươi vừa phục sinh, vẫn như cũ có âm hồn khí tức, lại hoặc là cũng là chú thơm ngát nguyên nhân, làm nàng nghĩ lầm ngươi cùng nàng bình thường, cũng là phụ thân tại trên thi thể âm hồn tóm lại, tình huống của nàng, sư phụ ta cũng bất lực à." Tần Mạch lập tức trầm mặc, thầm nghĩ, "Đúng vậy à, khởi tử hoàn sinh loại sự tình này vốn là vi phạm thiên lý, chính mình có thể sống lại cũng là trường hợp đặc biệt ta minh bạch, sư phụ, chỉ là như lại có một lần lựa chọn cơ hội, ta tình nguyện sống sót chính là nàng." Tần Mạch thở dài nói. Lý Tu Thần dọn dẹp trên đất huyết cốt, vừa nói, "Ngươi nếu có tiếc nuối, thuận tiện dễ nuôi thương, vì nàng báo thù chính là, dù sao Tề gia phụ tử còn sống đâu." Nói đến, Tiểu Ngọc đứa nhỏ này cũng là liệt nữ con, vì không bị nhục nhã, tình nguyện gặp trở ngại mà chết, nhưng như trước vẫn là bị Tề gia phụ tử hút khô huyết dịch, những này táng tận thiên lương hôn trướng. Tần Mạch nghe vậy, trong lòng lại là hung hăng run lên, nhịn không được siết chặt nắm đấm. Bọn hắn vì sao muốn hút máu người? Hắn không hiểu hỏi. Lý Tu Thần phảng phất không nghe thấy hắn vấn đề, tự mình tiếp tục nói, "Thi thể của nàng liền lưu tại nơi này đi, chí ít sẽ không bị những lưu dân kia đánh cắp." Hắn nỉ non, lập tức chuyển đến một bộ quan tài, một lần nữa đem Trương Tiểu Ngọc bỏ vào, cũng dán lên bùa vàng. Tần Mạch cảm kích nói ra, "Sư phụ, đại ân đại đức." Lý Tu Thần trực tiếp đánh gãy, "Đức kích cỡ, hai thầy trò ta không nói những này." Tần Mạch nhìn xem cái này đại hán râu ria sum soàm, chỉ cảm thấy trong lòng gọi tới một dòng nước ấm. Sau đó Lý Tu Thần lại dò xét một phen Tần Mạch vết thương trên cổ, cũng kém không nhiều khép lại, "Ngươi thử động cổ." Tần Mạch trong lòng vui mừng, lập tức cẩn thận vặn mèo cái cổ, quả nhiên, không có một chút đau đớn chi ý, tựa hồ thật khôi phục. Chỉ là thân thể của hắn vẫn như cũ ở vào suy yếu bên trong, nhất là vừa rồi đánh ra Bạch lão đại sau, loại cảm giác bất lực kia cấp tốc lan tràn toàn thân của hắn. Loại cảm giác này rất quái dị, rõ ràng Tần Mạch thân thể có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng cũng giống như là bị mặc lên suy yếu quang hoàn, làm hắn toàn thân không còn chút sức lực nào. Tần Mạch bỏ ra thật lớn kình mới khống chế thân thể ngồi dậy. "Đều nói rồi, ngươi bây giờ thiếu khuyết dương khí, cả người trạng thái cùng bị mười mấy cái nương môn vừa đi vừa về nghiền ép 1000 lần một dạng suy yếu." Lý Tu Thần uống một hớp rượu, bên cạnh giải thích nói, "Sư phụ, ngài cũng quá coi thường ta, bằng vào ta tư chất, chí ít có thể chống đỡ 3000 lần." Tần Mạch bướng bỉnh dựng thẳng lên ba ngón tay. Lý Tu Thần lại là cười ha ha, "Đồ đệ ngoan, cái kia đưa ngươi cái nam nhân muốn hay không?" Tần Mạch ngơ ngác một chút, liền gặp Lý Tu Thần giải khai mang về bao tải, bên trong lập tức hiện ra một tên mập. Đúng vậy, chính là hảo huynh đệ, Trương Hùng sao? Người sau lúc này cũng chậm rãi tỉnh lại, chợt liền thấy được vốn nên chết đi Tần Mạch đang theo dõi hắn bật cười. "Mạch ca, ta đây là đang nằm mơ sao?" nhất định là đang nằm mơ. Mạch ca, ngươi lên đường bình an, tiểu nha đầu ta sẽ thật tốt chiếu cố, hàng năm hôm nay ta đều sẽ cho ngươi đốt giấy, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi đốt. Trương Hùng Hồng suy nghĩ, nỉ non lẩm bẩm. Tần Mạch nghe rất là cảm động, chợt nắm nuốt cuống họng buồn bã nói, mập mạp, ta giả nhớ ngươi, xuống tới theo giúp ta đi. Trương Hùng lập tức dọa đến một cái giật mình tỉnh lại, nhìn xem Tần Mạch, hắn hung hăng quạt chính mình một bạt hai. Đau quá, cái này, đây không phải nằm mơ. Trương Hùng ngập bước, kinh ngạc nhưng nhìn qua Tần Mạch, không biết làm sao. Một bên Lý Tu Thần thì là khen ngợi cười một tiếng, không sai, tiểu bản tử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dọa đến kẻ ra còn đâu. Sau một khắc, ngoa tạo, chá thì a. Trương Hùng dọa đến trực tiếp nhảy tới Lý Tu Thần trên lưng, hai đầu chân thô lớn gắt gao quấn ở ngang hông của hắn, dọa đến toàn thân thịt mỡ đều đang run. Tiểu tử, ngươi lăn xuống cho ta đến. Lý Tu Thần run run thân thể, muốn đem hắn bỏ rơi đến, nhưng lại phát hiện tiểu tử này cùng thuốc cao da chó một dạng, dính lợi hại, muốn dùng điểm nội kình, lại sợ làm bị thương tiểu tử này. Lý thúc, lừa dối chá thi a. Trương Hùng xỉ run lẩy bẩy chỉ vào hướng hắn nháy mắt ra hiệu Tần Mạch nói ra, toàn thân tóc gáy dựng lên, sát mặt tái nhợt. Cùng lúc đó, Lý Tu Thần cũng phát giác được bên hông một tờ bước. Hô trướng, tiểu tử thúi, ngươi mẹ nó thế mà thật đi tiểu. Lý Tu Thần kinh sợ. Tần Mạch ở một bên cười to, nhưng lại sợ kéo tới cái cổ ở giữa vết thương, chỉ có thể cùng côn trùng một dạng tả hưu đố néo thân thể. Một lát sau, Trương Hùng mới biết rõ tiền căn hậu quả, biểu lộ từ rung động đến khó lấy tin lại đến kinh hỉ vạn phần biến rồi lại biến, đến cuối cùng rốt cục bình tĩnh lại. Ta vẫn là cảm giác giống đang nằm mơ, người mất rồi đầu thế mà còn có thể phục sinh. Lý Thúc, ngài chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên nhân? Lý Tu Thần hừ nhẹ một tiếng, tiểu bản tử, không nên hỏi đừng hỏi, ngươi duy nhất phải làm chính là cứu tốt huynh đệ ngươi. Trương Hùng đối với Lý Tu Thần cái này bộ đầu vẫn có chút kính ý, ngay sau đó cũng không dám hỏi nhiều nữa. Hắn lập tức nhìn về phía trên ván giường một mặt sinh không thể luyến Tần Mạch, cười ha hả nói, Mạch ca, ta tới cứu ngươi. Cái này dương khí ta muốn làm sao độ cho ngươi a? Tần Mạch bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Hùng bờ môi dày, chợt xấu hổ chỉ miệng của mình, cười xấu xa nói, truyền miệng. Trương Hùng trên trán lập tức hiện lên mấy sợi hắc tuyến, gượng cười, cái này không tốt lắm đâu. Mạch ca, nam thụ bất thân. Tần Mạch tức giận, xéo đi, tiểu tử ngươi còn dám ghét bỏ lão tử. Trương Hùng ho nhẹ một tiếng, không chê, cái kia Mạch ca, ta tới a. Trương Năm Ngũ cảnh phía trên, Trảm Thần truyền thuyết. Trương Năm Ngũ cảnh phía trên, Trảm Thần truyền thuyết. Tần Mạch trong lòng căng thẳng, chỉ coi mình bị heo cho hôn. Nhưng ngay lúc này, một cây giống ruột trúc quản tạp tại giữa hai người. Kỳ thật, dùng cái này thổi cũng được. Lý Tu Thần một mặt trêu tức nhìn xem đồ đệ của mình, Tần Mạch lúc này lòng giết người đều có. Sau nửa canh giờ, Tần Mạch sắc mặt rõ ràng dễ nhìn không ít, thân thể cũng có chút ấm áp, bàn tay cũng có thể động. Chỉ là Trương Hùng liền thảm rồi, một bộ túng dục quá độ suy dạng, đi đường đều được bị tưởng. Mạch ca, nghĩ không ra ta Trương Hùng lần thứ nhất rung chân, lại là bởi vì ngươi. Trương Hùng khóc không ra nước mắt. Mập mạp, may không có cô nương nào để ý ngươi, nếu không ta cũng không biết đi đâu tìm đồng nam đi. Tần Mạch cười ha hả hoạt động gần cốt, nhìn thấy Trương Hùng một mặt oán giận biểu lộ, lập tức có chút xấu hổ. Tốt, mập mạp, trở về ăn nhiều một chút tốt, tại nhà ta nhà xí bên dưới có một khối mọc ra cỏ đồi cho đất gạch, cậy mở, bên trong có ta tích lũy 30 lượng bạc, mua chút tốt, nhiều bồi bổ. Nhớ kỹ, về sau ăn ít chút tỏi, ca ca ta vừa rồi kém chút bị ngươi hung chết. Tần Mạch tại Trương Hùng bên thai nhỏ giọng nói ra. Người sau nghe được bạc, ánh mắt lập tức sáng lên, cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên, biết, Mạch ca, anh em tốt, đầy nghĩa khí. Nói đi liền nện bước nặng nề bước chân đi ra ngoài. Ngoài cửa, Lý Tu Thần gặp hắn đi ra, tiện tay ném cho hắn 5 lượng bạc, đồ đệ của ta cái kia 30 lượng ngươi cũng đừng nhớ thương, sớm bị ta đào đi. Chút tiền ấy đầy đủ ngươi bổ thân thể, tốt nhất đi tiệm thuốc, nhiều mua chút khóa dương, thố tiêu con, hoàng tinh, đỗ trọng các loại, người trẻ tuổi hỏa lực trắng, khôi phục cũng nhanh, cách mỗi 2 ngày ta biết tìm ngươi một lần. Trương Hùng nhìn chằm chằm trong tay ít đến thương cảm bạc, lập tức cảm giác giống như bị vũ đụng, một cỗ tức giận cấp trên, Lý Thúc, ngươi thế nhưng là Mạch ca sư phụ à, có thể nào vô sỉ như vậy, chơi miễn phí không trả tiền nói còn chưa dứt lời, Lý Tu Thần một ánh mắt đưa tới, Trương Hùng lập tức suy sụp. Tiểu mập mạp, giả chết phục sinh, làm trái thiên lý, tiết lộ tiên cơ, làm đất trời oán giận, ngươi nếu không muốn cho huynh đệ của ngươi lại chết một lần, cần phải đối với hắn sự tình thủ khẩu như mình. Lý Tu Thần dặn dò. Trương Hùng thần sắc nghiêm lại, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau 7 ngày, Tần Mạch tại hảo huynh đệ trợ giúp bên dưới, rốt cục khôi phục nguyên khí, vết thương trên cổ cũng triệt để khỏi hẳn. Hắn hiện tại có thể chạy có thể nhảy, có thể ăn có thể uống, thật hoàn toàn sống lại. Có thể Tần Mạch cũng hiểu được, chính mình sau khi trùng sinh, một số phương diện đã phát sinh thay biến. Thí dụ như, hắn trở nên thai thính mắt tinh, cách 300 mét bên ngoài đều có thể nhìn rõ như hơi, phân rõ các loại thanh âm. Lại thí dụ như, lực lượng của hắn cũng tại ngày càng tăng lên, nguyên bản chỉ có thể cầm lên 200 cân tạ đá, hiện tại thế mà một bàn tay liền có thể xách động hơn ngàn nhiều cân vật nặng. Nghĩa trang trong viện, Tần Mạch hai đầu gối hơi cong, tay trái tay phải tất cả chống lên hai bộ quan tài rèn luyện hai tay lực lượng, một thân bắp thịt rắn chắc đường cong ưu mỹ, phản phất căng cứng dây đàn. Cùng lúc đó, da của hắn càng là hiện ra đỏ thẫm huyết sắc, tại dưới ánh mặt trời nhìn phản phất kê huyết thạch bình thường lóa mắt. Khí huyết vận chuyển, không sai. Tần Mạch thầm nghĩ, hắn giờ phút này tuyệt đối đã bước vào đệ tam cảnh, luyện huyết cảnh, tùy tâm vận chuyển khí huyết, bách bệnh bất xâm, huyết khí thịnh vượng. Nghĩ không ra khởi tử hoàn sinh đằng sau, chính mình vậy mà nhân họa đắc phúc, lần nữa đột phá. Mà liên tại Tần Mạch mừng rỡ không thôi thời điểm, ở một bên nghỉ ngơi Lý Tu Thần lại chợt cong ngón đúng ra, một đạo xanh thẳm lôi quang đột nhiên bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt xuyên thấu một bộ quan tài. Tần Mạch nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Sư phụ, dạy ta a. Tần Mạch lập tức xuống tới, trông mong nhìn qua Lý Tu Thần, ánh mắt nóng bỏng. Ha ha, muốn học a. Vậy phải xem ngươi có hay không tư cách. Lý Tu Thần dựa lưng vào quan tài, lau sạch lấy bảo đao, cố ý thừa nước đục thả câu đạo. Sư phụ vẫn rất ngạo kiểu. Sư phụ, có yêu cầu gì, ngài cứ việc nói, đồ nhi sẽ làm toàn lực ứng phó. Tần Mạch lòng tin tràn đầy nói ra. Lý Tu Thần cười ha ha, thần bí hề hề hỏi, đồ nhi, ngươi có biết vũ cảnh phía trên là cái gì? Vũ cảnh phía trên. Tần Mạch nhíu mày, vũ cảnh ta biết, gia đồng, thiết cốt, luyện huyết, luyện phủ, khai thiếu, lại hướng lên, chẳng lẽ lại là tu tiên? Nói đến đây, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Tiên. Lý Tu Thần quái dị nhìn hắn một cái kia đã trở thành truyền thuyết, tại ta chỗ này chỉ có siêu phàm chi lộ cùng trạm thần chi lộ. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có biết đại chú những năm này vì sao mỗi năm thiên tai, bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi trên đất? Còn có, Tề gia phụ tử vì sao hút máu người, xem mạng người như cỏ rác, Bạch gia vì sao lấy mét đổi thì, ở trong đó nguyên nhân, ngươi hiểu qua sao? Lý Tu Thần lần này cha hỏi Tần Mạch có chút trở tay không kịp. Gặp đồ đệ một mặt không rõ bộ dáng, Lý Tu Thần lập tức chậm rãi nói ra chân tướng. Đây hết thảy cũng không phải là nhân họa, cũng không phải thiên tượng chỉ biến, mà là thần thai. Cố lao truyền thuyết, từng có 100,000 thần miếu giáng lâm thế gian, mỗi một tòa thần miếu đều tọa trấn một tôn thần kỳ, thế nhân vốn cho rằng là thần linh thương hại nhân tộc, hạ xuống kỳ tích, ai ngờ, đây cũng là một trận phá vỡ thế gian tai nạn. Thần miếu sơ lâm nhân thế, liền đại lượng thôn vệ thiên địa nguyên khí, cũng vì thế gian mang đến các loại mầm thái vạn, như nạn hạn hán, lũ lụt, địa động, tình huẫn, nạn châu chấu có không rõ chân tướng thế nhân, tiến vào thần miếu, cầu thần linh chúc phúc, nhưng thật tình không biết chính mình là thần linh trong mắt đồ ăn. Những này thần linh đúng là lấy sinh linh huyết đục làm thức ăn, chính là chân chính tà thần. Nhân tộc từ đây liền tiến nhập dài dằng dặc hắc ám tuyết nguyệt. Thẳng đến có một ngày, một thiếu niên đứng ra chống cự tà ác thần linh, tại lúc sắp chết, cắn xuống thần linh một miếng thịt, không có nghĩ rằng lại bởi vậy khởi tử hoàn sinh. Từ đó đằng sau, hắn liền cảm giác tình siêu việt lực lượng của phàm nhân, tức siêu phàm chi cảnh, sau đó càng là mở ra âm dương mắt, có thể nhìn thần linh bản thể, có thể rời núi lấp biển, có thể lên thiên nhân, cũng có thể chạm thần. Thế là thế gian này vị thứ nhất chạm thần quan cũng liền theo thời thế mà sinh. Tần Mạch nghe được tâm thần chấn động, trong đầu hiện ra lấy phàm nhân thân thể đối kháng thần linh vài cái chữ to. Chạm thần quan, nghịch thiên chạm thần, chỉ là nghe một chút đều để hắn có loại nhiệt huyết sôi trào xúc động. Thiếu niên kia ăn thần linh lục có thể khởi tử hoàn sinh, khó trách ngài dùng nó cho ta may vá vết thương, đây chính là ta phục sinh nguyên nhân đi. Cho nên vũ cảnh phía trên chính là siêu phàm, cũng chính là chạm thần quan. Tần Mạch xen vào một câu hỏi, không, siêu phàm là siêu phàm, chỉ có mở âm dương mắt lại bị định thần minh tán thành, đó mới là chạm thần quan. Lý Tu Thần cải chính, về phần cái gì là định thần minh, ngày sau ngươi liền biết. Tóm lại, ta sở dĩ không cấp pháp trưởng, ngược lại để cho ngươi kinh lịch một lần khởi tử hồi sinh, chính là vì dẫn đạo ngươi đi đến siêu phàm chi con đường, tiếp theo thì là chạm thần chi lộ. Tần Mạch chỉ chính mình, kinh hỉ nói, ta, sư phụ, ta cũng có thể trở thành chạm thần quan sao? Lý Tu Thần lắc đầu cười một tiếng, chỉ là có khả năng mà thôi. Muốn trở thành chạm thần quan, trước phải thành tựu siêu phàm, mà siêu phàm thì cần muốn thức tỉnh thiên phú, như kim, mộc, nước, lửa, đất các loại ngũ hành thần nguyên thiên phú. Mà bị tịnh hóa qua thần linh đục chính là một vị có thể kích phát trong cơ thể ngươi thiên phú linh lực, nhưng nếu là bản thân ngươi không có loại thiên phú này, cái này thần linh đục cũng liền uổng công. Tần Mạch nghe vậy, trong mắt hiện ra vẻ trầm tư. Siêu phàm, thiên phú, quả nhiên là làm cho người hướng tới a. Sư phụ, thần linh đục còn gì nữa không, nếu không lại cho Đỗ Nhi dùng điểm. Tần Mạch cười hắc hắc, hắn cảm giác chính mình còn giống như không có thức tỉnh cái gì thiên phú, cần lại kích thích một chút. Tiểu tử ngươi, khi thần linh đục là rau cải trắng a. Lý Tu Thần bị chọc giận quá mà cười lên. Thần linh đục, đến từ thần linh, vô luận siêu phàm hay là chạm thần quan, đều không thể trực tiếp nuốt ăn đến hấp thu, nếu không tuyệt đối sẽ bị ẩn chứa trong đó thần lực thiêu đốt mà chết. Liền xem như bị tịnh hóa qua thần thái tuế, trực tiếp nuốt cũng sẽ xảy ra chuyện. Thuấn hồ sư phụ của ngươi trên người thần thái tuế cũng không nhiều, lại nói ngươi bây giờ có thể hay không đạt tới ngũ cảnh đều là cái vấn đề. Tóm lại, nhớ kỹ, thần linh nhục tuyệt đối không thể dùng đến ăn, nếu không kết quả hoặc là chết bất đắc kỳ tử mà chết, hoặc là liền sẽ trở thành thần buộc. Tần Mạch kinh nghi, thần buộc lại là cái gì? Lý Tu Thần có chút miệng khô, uống một ngụm rượu, tiếp tục nói, phục dụng thần linh nhục, bị tà thần thao túng sứ đồ, chó săn, nhân cách tinh thần đều sẽ bị vặn mẹo, làm việc quỷ dị tà ác, ngươi cho rằng Tề gia phụ tử tại sao lại làm ra tà ác như vậy tiến hành? Đương nhiên, bọn hắn nếu không lòng tham, cũng sẽ không bị tà thần ngồi. Tần Mạch hít sâu một hơi, hắn cuối cùng minh bạch, Tề gia phụ tử phía sau lại là tà thần tại làm loạn. Khó trách ta giết không chết bọn hắn. Có thể, sư phụ ngài lợi hại như vậy, Tề gia phụ tử làm ác, ngài thân là bộ đầu, vì sao mặc kệ? Ngài tuyệt đối có trừ bỏ năng lực của bọn hắn đi. Tần Mạch không hiểu hỏi. Lý Tu Thần lại là một mặt ý cân nhắc, không sai, ta là có năng lực giết chết bọn hắn, nhưng bọn hắn phía sau thần linh không chết, giết bao nhiêu thần bộ đều không đủ. Đồng thời thực lực của ta không có khả năng tùy ý bại lộ, nếu bị tà thần phát giác được sẽ rất phiền phức. Ngược lại là ngươi, càng thích hợp làm những sự tình này. Tần Mạch ngơ ngác một chút, ta. Lý Tu Thần gật đầu nói, đối với, chính là ngươi. Muốn thành trạm thần quan, trước phá siêu phàm. Huống hồ, định thần minh không cho phép tùy tiện phục sinh người chết, trừ phi người này có tư cách trở thành trạm thần quan. Đồng thời ngươi chỉ có 3 tháng thời gian, không thành trạm thần quan, hay là phải chết. Ngươi không có lựa chọn khác. Tần Mạch có chút mắt tròn tròn, nhưng rất nhanh liền ổn định cảm xúc, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Sư phụ, ngài nói thế nào, ta liền làm như thế đó.
Ta nghe ngài.
Lý Tu Thần khen ngợi cười một tiếng, có ngộ tính, muốn tấn thăng siêu phàm, nhanh nhất đường đi chính là sát thần buộc chứng đạo. Ngày mai giờ ngọ trước, mang theo Tề gia phụ tử trái tim trở về gặp ta. Nhưng là có 3 điểm ngươi cần thiết phải chú ý. Thứ nhất, không thể hướng người sống bại lộ thân phận của ngươi, trừ Trương Hùng bên ngoài, không cho phép để bất kỳ người nào biết ngươi còn sống. Thứ hai, không được kinh động quan phủ, bách tính. Thứ ba, không được lạm sát kẻ vô tội. Lý Tu Thần dừng một chút, sau đó buồn bã nói, ngươi phải hiểu được, hiện tại ngươi trong mắt thế nhân, sớm đã là vong hồn dưới đao.
Chương 6 Trương gia gặp nạn, một trưởng móc tim.
Chương 6 Trương gia gặp nạn, một trưởng móc tim.
Đúng vậy a, người chết một lần nữa hiện thân tại thế gian, tuyệt đối sẽ gây nên rối loạn.
Tần Mạch chăm chú nhẹ gật đầu, lại hỏi, sư phụ, đầu thứ nhất có thể hay không hiểu thành, bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết là đối phương đã là người chết.
Lý Tu Thần tán thưởng nhẹ gật đầu, ngươi là biết được đảo ngược lý giải.
Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ, sư phụ sẽ đem ngươi đưa đến ở ngoài ngàn dặm quân huyện, an bài cho ngươi một thân phận khác thư thư phục phục sống hết đời, nhưng cả đời này, ngươi cũng chỉ có thể như vậy.
Lý Tu Thần một câu cuối cùng ngữ khí tăng thêm mấy phần.
Sư phụ, ta tiếp nhận khảo nghiệm.
Tần Mạch quả quyết làm ra lựa chọn.
Tốt.
Lý Tu Thần khẽ cười một tiếng, nhớ kỹ, ta muốn là trái tim.
Hắn dặn dò một câu, liền phất phất tay, trực tiếp nằm tại một chỗ trên quan tài ngủ dậy đại cảm giác.
Đợi cho Tần Mạch rời đi nghĩa trang, Lý Tu Thần lại vụng trộm trợn mắt, cười hắc hắc, đồ nhi ngoan, chuyến đi này, ngươi coi như không còn có đường lui.
Ra nghĩa trang, Tần Mạch liền ở trên mặt bôi lên bùn, lại đang ven đường cùng tên ăn mày đổi thân rách dưới, chống gậy gỗ ra vẻ người thọ, đội vàng mặt trời lặn, lẫn vào trong huyền thành. Như hắn như vậy cách ăn mặc, liền xem như muội muội Tần Ly cũng chưa chắc có thể nhận ra.
Trên đường đi, trong lòng của hắn cũng đang cân nhắc như thế nào hoàn thành nhiệm vụ.
Sư phụ Lý Tu Thần những năm này phân biệt truyền thụ Tần Mạch một bộ Toái Tâm Trưởng cùng một bộ Đoạt Mệnh Đao dùng để phòng thân. Trước đó hắn chém giết Tề gia phụ từ lúc, dùng chính là Đoạt Mệnh Đao, đao pháp này dũng khí càng đủ, uy lực càng lớn, là lấy Tần Mạch mới có thể đại sát tứ phương. Mà Nát Tâm Trưởng thì lại lấy nội kình hiển uy, một chiêu ra, nội phủ vỡ vụn. Trong đó một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm nhất là cấm kỵ, lại sâu đến Tần Mạch tâm ý chiêu này ứng đối nhằm vào Tề gia phụ tử, lại thỏa đáng bất quá.
Sư phụ vì sao cường điệu muốn Tề gia phụ tử trái tim?
Trong này hẳn là kỳ quặc khác.
Tần Mạch hồi tưởng lại Lý Tu Thần lời nói, như có điều suy nghĩ.
Hắn cũng không có trực tiếp đi tìm tới Tề gia, mà là đi trước Trương gia nhìn mình muội muội, cái này hắn trên đời duy nhất chí thân.
Hoa a a vừa mới đi vào Trương gia thịt khô bên ngoài, hắn liền nghe được muội muội tiếng khóc, Tần Mạch trong lòng lập tức siết chặt, vượt lên nóc nhà, để lộ mảnh ngói, đem trong phòng hết thảy mắt thấy.
Mở tối dưới ngọn đèn, một cái mặc áo gai phụ nhân an ủi trong ngực thuốc thít tiểu nữ hải.
"Di, ta muốn ca ca ôm, muốn uống tiểu ngọc tỷ tỷ làm tảo phớ canh, thế nhưng là ca ca chết, bọn hắn đều đã chết." Hoa a a ghim tóc đuôi tiểu nữ hải khóc làm lòng người nát.
"Nhỏ Ly."
Trên nóc nhà Tần Mạch nhìn thấy muội muội bộ dáng như vậy, cũng là đau lòng không thôi, hắn không thể lập tức hiện thân nhận nhau.
Nhưng hắn không có khả năng.
Sư phụ căn dặn trong đầu tiếng vọng, hắn chỉ có thể như vậy nhìn xem.
Lại nghe trong phòng phụ nhân là Tần Tiểu Ly lau nước mắt, không ngừng nỉ nó nói, "Nha đầu à, ca ca ngươi là làm hắn chuyện nên làm, ngươi tiểu ngọc tẩu tử thù dù sao cũng phải có người đi báo có phải hay không?" "Không khóc à, không khóc, không có ca ca, ngươi còn có gì, từ nay về sau ngươi liền theo gì qua đi, chỉ cần có gì ăn chút gì, liền tuyệt sẽ không để cho ngươi đói bụng. Đem nơi này xem như nhà của ngươi, ai dám đối với ngươi không tốt, Di cái thứ nhất không buông tha hắn."
Tiểu nha đầu nghe, tiếng khóc tốt xấu xem như yếu đi xuống tới, từ từ tại phụ nhân trong ngực ngủ thiếp đi.
Mà ở một bên, Trương Hùng cùng Trương phụ thì vùi đầu ăn cây nô cháo, liền một đống lớn dược thảo ướp gia vị dưa muối, ăn ăn như gió cuốn.
"Ăn ăn ăn, hai ngươi phụ tử chỉ có biết ăn thôi, nhà mình mở ra hàng thịt, cũng không thấy ngươi mang về nhà về một chút thịt ăn, tiểu nha đầu mấy ngày nay đói thành cái dạng gì các ngươi cũng không phải nhìn không thấy, nàng chỗ nào chịu được phần tội này."
Trương Hùng nương nhìn xem hai cha con này liền đến khí, nhịn không được cỡ trách đạo.
"Gấu mẹ hắn, hàng thịt bên trong những thịt kia đều là chút lợn chết thịt, thịt chuột, ngươi cảm thấy tiểu nha đầu có thể ăn sao? Ăn ra bệnh đến nhưng làm sao bây giờ?"
Tướng mạo chất phát tướng ngũ đoạn Trương đại quý liếm lắp một vòng đầy chén, sau đó lại nắm một cái dưa muối nhét vào trong miệng, mới hài lòng vỗ vỗ bụng.
Trương Hùng thì trực tiếp đem dưa muối coi như ăn cơm, điên cuồng đền bù chính mình mất đi nguyên khí.
"Đừng."
Trương đại quý cho hắn một bàn tay.
"Tiểu tử túi, mạnh phu tử hôm nay nói với ta, ngươi mấy ngày nay hoặc là cúp học, hoặc là ngủ nướng, lao tử thật vất vả lời ít tiền tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, ngươi chính là báo đáp như vậy ta.
Tại cái này nạn đói niên đại, có thể lên nổi tư thủ, Trương gia đã coi như là qua rất tốt. Nhưng nhi tử lại như vậy lười biếng, Trương đại quý ha có thể không khí?
Nào có thể đoán được bàn tay này xuống dưới, Trương Hùng trực tiếp nằm sấp trên mặt bàn bắt đầu nằm ngáy o o.
Trương đại quý khí giơ chân, chuẩn bị hung hăng thu thập cái này bất tranh khí nhi tử một trận, lại rước lấy thê tử một trận cửa trách.
Trong phòng tiêu loạn, trên nóc nhà Tần Mạch thì âm thầm hổ thẹn, vì để cho chính mình khôi phục dương khí, Trương Hùng mới như vậy thể hư, ăn hết thảo dược nhất thời cũng không cách nào bù lại.
Liên tại hắn nghĩ đến từ nơi nào làm ít bạc phụ cấp Trương gia lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng đập cửa.
Trong phòng Trương đại quý cùng Trương Hùng nương lập tức khẩn trương lên, người trước thì lập tức từ dưới giường móc ra một thanh mài đến sắc bén dao mổ heo, tiến đến trước cửa. Hắn hạ thấp giọng hỏi, "Ai?"
"Canh giờ này, sớm đã mọi nhà đóng cửa, dám ở bên ngoài hoạt động, đều là chút dân liệu mạng hoặc là tuần tra nha dịch."
"Trương lão bản, ta là Tề gia quản sự, mấy ngày trước đây ngươi ta đã gặp mặt."
Người ngoài cửa đáp lại nói, thanh âm băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn.
Trương Đại Quý nghe vậy, lập tức minh bạch cái gì, âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Long, ngươi lại tới làm cái gì?
Ta nói không được, chính là không được.
Chớ ép lao tử nổi giận, cút nhanh lên.
Ngoài cửa Lưu Long cười lạnh nói, Trương lão bản, nói đừng bảo là quá tuyệt, ngươi như còn không đáp ứng, ta cũng chỉ phải mỗi ngày đến gõ cửa.
Trương Đại Quý bị tức nghiến răng nghiến lợi.
Phía sau Trương Hùng Nương cũng gấp, hỏi, Đại Quý, đến cùng là chuyện gì?
Ta tiểu môn tiểu hộ, có thể không thể trêu vào Tề gia.
Trương Đại Quý quay đầu, nhìn thoáng qua nàng trong ngực Tần Ly, nói nhỏ, đáng chết người Tề gia, ngay cả nhỏ như vậy hải tử cũng không chịu buông tha.
Trương Hùng Nương lập tức hiểu rõ ra, vô ý thức hướng lui về phía sau một bước, sau đó ánh mắt kiên định nói, ai dám động đến nhỏ Ly, lao nương cùng hắn liều mạng.
Trương Đại Quý thì hít sâu một hơi, trên mặt hiện hiện lệ khí, cắn răng nói, liều mạng sự tình đó là các lao gia làm, Tần tiểu ca là chúng ta ân nhân, muội muội của hắn lao tử liền xem như không thèm đếm xỉa cái mạng này cũng phải bảo vệ.
Nói đi, liền nâng đao đi ra cửa bên ngoài.
Trương Hùng Nương thì sắc mặt tái nhợt, dùng sức muốn tỉnh lại nhi tử, người sau lại ngủ được cùng lợn chết một dạng.
Ngoài cửa, thân mang một bộ đồ đen Lưu Long dẫn theo chỉ đèn lồng, trên đèn lồng biết đủ chữ, hắn thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí đi ra Trương Đại Quý. Ở sau lưng nó, còn có ba cái thân cao thể tráng ra phó, sắc mặt khó coi, một mặt hung sát.
Lưu Long, ngươi đến tột cùng muốn thế nào?
Trương Đại Quý nhìn thấy chiến trận này, khí thế lập tức liền yếu đi xuống tới, nắm chặt đao mổ heo, có chút cả lăm mà hỏi.
Ừ, Trương Đại Quý, ta muốn thế nào ngươi hẳn là rõ ràng.
Phu nhân nhà ta bất quá là muốn tiểu nha đầu kia mà thôi, ra giá đều đến 50 lượng bạc, ngươi thế mà đều không đáp ứng.
Ngươi thật coi là, dựa vào ngươi một cái hàng thịt, liền có thể nuôi sống tiểu nha đầu kia.
Đáp ứng đi, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận.
Lưu Long nói gần nói xa đều lộ ra ý uy hiếp.
Đánh rắm.
Trương Đại Quý khí sắc mặt đỏ lên, đồ hộ trên người dũng khí bị kích phát, làm hắn ngựa khí không còn mềm yếu.
Đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi tâm tư gì, Tần Mạch giết ngươi Tề gia 13 người, cái kia Tề phu nhân như thế nào từ bỏ ý đồ, đơn giản chính là muốn đối với Tần Ly đổi tận giết tuyệt. Các ngươi đến tuột cùng có còn lương tâm hay không?
Nàng bất quá 7 tuổi, 7 tuổi hài tử các ngươi cũng không chịu buông tha.
Trương Đại Quý lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, hy vọng thanh âm của mình có thể dẫn tới Tuần Nhai nha dịch.
Mà trên thực tế, hắn thật đúng là thấy được cách đó không xa có nha dịch tới gần, nhưng những cái kia người nhìn thấy Tề gia đèn lồng sau, đúng là trực tiếp cổ chân uốn éo đi ra.
Trương Đại Quý thấy thế, lập tức vừa sợ vừa giận.
Trương Đại Quý, ngươi có thể nào như vậy hiểu lầm phu nhân nhà ta thiện ý?
Phu nhân nhà ta là đáng thương đứa bé kia cơ khổ không nơi nương tựa, cho nên mới dự định nhận cái con gái nuôi, ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Tóm lại, hôm nay ngươi cho cũng là cho, không cho cũng phải cho, lão phu nhân ý tứ, ai cũng không có khả năng vi phạm.
Lưu Long trong giọng nói cũng mất kiên nhẫn, một ánh mắt, mấy cái da phó từ từ vây lại.
Trương Đại Quý hít sâu một hơi, gắt gao ngăn tại trước cửa, hoành đao tại trước ngực, giận dữ hét, ai dám lên đến, lão tử dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra.
Nhưng mà những này gia phó như thế nào bị hắn lời này cho uy hiếp được?
Đúng.
Một gia phó đột nhiên đem hắn trong tay đao mổ heo đá bay, sau đó một thanh nắm lấy cổ của hắn, đem Trương Đại Quý cao cao nhấc lên.
Chính mình cấp bậc gì, cũng dám cùng ta Tề gia đấu?
Thật dễ nói chuyện không được, không phải vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình.
Mẹ nó, đi chết đi!
Gia phó hung tợn xông Trương Đại Quý trên mặt nổ một ngụm nước bọt, liền muốn cắt đứt Trương Đại Quý yết hầu.
Không, Trương Đại Quý lâm vào tuyệt vọng, hắn không muốn chết, cũng không thể chết, toàn gia còn cần hắn nuôi sống à?
Liên tại hắn sắp mệnh tang thời điểm,
một cái huyết thủ đột nhiên từ trước mặt hắn ra phó nơi trái tim trung tâm xuyên thấu mà ra.
Chương 7 giết vào Tề gia, quỷ dị trái tim.
Chương 7 giết vào Tề gia, quỷ dị trái tim.
Phốc phốc.
Huyết thủy tung tóe Trương Đại Quý một mặt, cả người hắn đều bị choáng váng.
Hắn được cứu.
Ai cứu mình?
Đây lại là ai tay?
Trước mắt ra phó trừng mắt mắt to, chậm rãi ngã xuống.
Ngay tại sau người nó người muốn lộ ra chân diện một lúc, Trương Đại Quý lại đột nhiên mắt tối sầm lại, ngất đi.
Mà lúc này, Lưu Long cùng còn lại hai cái gia phó lại là một mặt chấn kinh.
Tại trước mặt bọn họ, thế mà trống rỗng liền xuất hiện một người quần áo lam lũ đầy mặt dơ bẩn tiểu ăn mày. Tên ăn mày này chỉ là tùy tiện vừa ra tay, liền giết chết bọn hắn một nhà buộc.
Thậm chí, người này còn điềm nhiên như không có việc gì tại trên vạt áo xoa xoa vết máu, phản phất chỉ là làm kiện bình thường sự tình.
Ngươi là ai?
Lưu Long run giọng nói, ngươi lại dám giết ta người của Tề gia.
Tên ăn mày này tự nhiên chính là Tần Mạch.
Lần nữa cảm nhận được giết người khoái cảm, Tần Mạch lạ thường không có bất kỳ cái gì bãi xích phản ứng, ngược lại tương đương hưng phấn.
Giết là ác nhân, tự nhiên thông khoái.
Tề gia xuất sinh, ta cũng không phải chưa từng giết,
lại giết mấy cái lại có làm sao?
Tần Mạch cười khẩy, hướng ba người đi tới.
Trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí tức nguy hiểm.
Lưu Long không biết rõ đối phương ý tứ, cái gì gọi là cũng không phải chưa từng giết.
Nhưng giờ phút này hắn cũng không rảnh đi muốn, trực tiếp chào hỏi bên cạnh hai người, lên cho ta.
Lưu một hơi, ta muốn tự tay giết chết hắn.
Lưu Long diện mục giữ tợn gầm nhẹ nói.
Hai cái gia phó lập tức đứng ra, khí tức khiếp người hướng Tần Mạch tới gần, ma quyền sát trưởng, phát ra tư tư tiếng vang kỳ quái.
Hai người lại đều là gia đồng cảnh cường giả.
Chó tên ăn mày cũng dám giết huynh đệ của ta.
Xem chiêu.
Hai người tức giận mắng, hướng Tần Mạch sách quyền đánh tới.
Nhưng mà, Tần Mạch nhanh hơn bọn họ, trực tiếp đối diện mà lên, tả hữu xuất trưởng.
Phanh phanh.
Hai người tim bị Tần Mạch trưởng lực gọn gàng mà linh hoạt xuyên qua, tuyệt sinh cơ.
Lưu Long thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy.
Nhưng Tần Mạch há có thể tha cho hắn, tốc độ giống như quỷ mị, che ở trước người hắn, cơ lấy một trường, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. Dù là Lưu Long là thiết cốt cảnh cao thủ, nhưng cũng căn bản nhịn không được Tần Mạch một quyền chi uy. Hắn kinh ngạc nhưng nhìn trước mắt người, sau đó gian nan giơ lên đèn lồng giấy, yếu ớt lửa đèn chiếu sáng trước mặt tên ăn mày bộ dáng. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác người trước mắt là như vậy quen mặt. Là ngươi Lưu Long chỉ vào Tần Mạch, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin được. Không sai, chính là ngươi Tần Gia Gia. Tần Mạch cười lạnh. Lưu Long trong cổ họng phát ra một đạo ách ách âm thanh, nhưng cũng chỉ có thể không cam lòng nhắm mắt. Tần Mạch lập tức đem mấy người kia trên người tài vật vơ vét sạch sẽ, tính toán đâu ra đấy cộng lại cũng bất quá mới 10 lượng bạc. Thế Gia Gia phó cũng nghèo như vậy sao? Tần Mạch hừ nhẹ một tiếng, sau đó hắn cấp tốc đem những thi thể này ném tới nơi nào đó phế trạch, liền lập tức chạy về phía Tề Gia. Một lát sau, nghe được ngoài cửa không có động tĩnh, Trương Hùng Nương mới cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, lại chỉ thấy ngã xuống đất ngất đi Trương Đại Quý, cùng ngực nó bên trên vài thỏi bạc. Thế Gia, đèn đuốc sáng trưng trong sân, lại tràn ngập ung tùm âm khí, tựa hồ có thể ngưng kết thành hàn băng. Nếu như Tề Gia Gia phó nha hoàn không có võ giả nội tình, sống lâu phía dưới, coi như không bị bệnh cũng phải nổi điên. Chính sảnh, một cái thân mặc hoa phục lão phụ nhân quỳ lạy trên mặt đất, ở trước mặt nàng thì là một tấm bàn thờ, trên bàn thờ trưng bày lương hương, ngọn nến, cống phẩm, cùng một tòa thần bị bày. Trên bài vị sách nơi đó đương phường thổ địa chính thần thơm vị hai bên thì biết trong đất sinh bạch ngọc, đất nạp thế gian thọ. Lão phụ nhân thành kính cầu nguyện, dập đầu liên tục, mà trên bàn trưng bày cống phẩm lại là hai viên có được mỹ lệ khuôn mặt thiếu nữ đầu lâu, thiếu đốt lên ba trụ kỳ hương, hương khí lở lở, lại lộ ra quỷ dị. Lão phụ nhân, hầu hạ thiếu gia nữ tử đã tắm rửa tốt. Đúng lúc này, một nha hoàn đi đến, sau lưng còn đi theo ba cái bị chăn đỏ con chăm chú bao khỏa toàn thân trần trụi thiếu nữ tuổi trẻ, các nàng co co quắp quắp, bị mấy cái gia phó gánh tại trên vai, phảng phất dê lợi làm thịt. Lão phụ nhân quay đầu, nhìn lướt qua ba nữ tử này, không khỏi nhíu mày, liền ba cái. Bộ dáng không sai, chính là có chút thiếu a, há có thể thỏa mãn con của ta. Nha hoàn vội vàng giải thích nói, lão phu nhân bất giận, mấy ngày nay chịu bán nữ nhi ra càng ngày càng ít, mà lại bạch gia nhị gia cũng tốt một vùng này. Lại thêm chúng ta thanh danh gần nhất cũng không tốt lắm, lão phụ nhân nghe vậy, thư nhẹ một tiếng, cái này đều được trách cái kia đáng chết Tần Mạch, bại hoại ta Tề gia tiết tuổi. Đúng rồi, Lưu Long còn chưa có trở lại sao? Bắt cái tiểu nha đầu khó khăn như vậy sao? Ca ca của nàng suýt nữa hại chết ta Tề gia cả nhà, ta nhất định phải đem tiểu nha đầu kia đầu người hái xuống, tế hiến cho đất quân. Nha hoàn lắc đầu nói, quản gia còn chưa có trở lại. Lão phụ nhân không nhịn được phất phất tay, vậy nha hoàn đem ba nữ này còn đưa vào hậu viện. Chính sảnh lần nữa yên tĩnh lại. Lão phụ nhân chậm chậm quay người, lại lần nữa nhìn về phía bài vị, sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến đổi. Chẳng biết lúc nào, một đạo nam tử tóc thai bù xù thân ảnh đã đứng lặng ở phía trên, một cước còn dẫm lên thổ địa kia thần bài vị. Ngươi là người phương nào? Lão phụ nhân kinh hô, nếp nhăn trên mặt đều chen thành một đoàn. Tề lão phụ nhân, tại sao mới mấy ngày nữa, ngươi cũng không nhận ra tiểu gia ta? Nam tử cười lạnh nói ra, trong ánh mắt đều là khinh thường chi ý. Lão phụ nhân nghe vậy, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương nhìn kỹ, lại thêm thanh âm quen thuộc này, nàng rốt cục phân biệt đi ra. Ngươi là Tần lão phụ nhân còn chưa nói ra miệng, nam tử cũng đã phi thân xuống, răng rác một tiếng, đưa nàng cổ bẻ gãy. Người này tự nhiên chính là chui vào Tề gia Tần Mạch. Nhìn xem chết không nhắm mắt Tề lão phu nhân, Tần Mạch chỉ là cười lạnh một tiếng, lão giả, còn muốn hại ta muội muội, xuống địa ngục đi thôi. Nói đi, hắn liền đi ra chính sảnh. Một lát sau, nguyên bản đã tuyệt khí tức Tề lão phu nhân đột nhiên động. Nàng lảo đảo đứng dậy, hai tay bị nghiêng tại một bên cổ, muốn để cái cổ trở lại vị trí cũ, nhưng lại vô luận như thế nào cũng làm không được. Nàng muốn mở miệng kêu cứu, lại không phát ra thanh âm nào, hai cái mắt cá chết bên trong tràn đầy cháy bỏng. Không cách nào, nàng chỉ có thể ngã trái ngã phải đi ra ngoài, tìm người hỗ trợ. Nhưng sau một khắc, nàng cảm giác mình đụng phải một mặt tường, phình một tiếng, đặt mông quẳng xuống đất. Nàng nghiêng cổ, mượn dư quang nhìn lại, lại phát hiện lại là Tần Mạch. Nàng kinh hô, lại chỉ có thể phát ra một loại a a a thanh âm. Mà Tần Mạch sở dĩ không hề rời đi, cũng là xét thấy lần trước ám sát Tề gia phụ tử thất bại giáo huấn. Không nghĩ tới như thế nhất lưu tâm, vậy mà để hắn thật phát hiện Tề lão phu nhân là đang giả chết. Nguyên lai, Tề gia thật cũng có khởi tử hồi sinh chi pháp. Tần Mạch nói nhỏ, phàm nhân bình thường gãy mất cổ, đã sớm tắt thở rồi, lão nữ nhân này thế mà còn sống, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tần Mạch đã trải qua khởi tử hồi sinh, đối trước mắt một màn này rất nhanh liền tiếp nhận. Gãy mất cổ còn có thể sống, như vậy không có trái tim đâu. Hắn nhỉ non tự nói lấy. Sau một khắc, hắn trực tiếp một cái thủ đao tiến lên, trong nháy mắt xuyên thấu Tề lão phu nhân ngực, đưa nàng trái tim sinh sinh cầm ra. Ngạch. Tề lão phu nhân kêu đau một tiếng, nghiêng đầu lập tức bất động. Đùng. Nàng thẳng tắp nằm xuống đất. Mà quỷ dị chính là, nó trái tim cho dù bị lấy ra, vẫn tại đồng 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 nhảy lên, Tần Mạch mơ hồ còn chứng kiến thứ gì ở bên trong chui tới chui lui. Liên tưởng đến sư phụ Lý Tu Thần muốn chính mình mang Tề gia phụ tử trái tim trở về, hắn lập tức minh ngộ. Tề lão phu nhân cũng là thần buộc, mà trái tim thì là những này thần buộc được điểm. Sau đó, hắn tìm chỉ hộp gỗ đem trái tim giả thành, hướng hậu viện mà tới. Hậu viện, một chỗ đèn đuốc sáng trưng phòng ngủ. Nha hoàn gõ vang cửa phòng, thiếu gia, người mang đến. Trong phòng truyền đến hừ lạnh một tiếng, mang vào đi. Nha hoàn lập tức xông sau lưng mấy cái gia phó đưa ánh mắt, mấy người cấp tốc đem ba cái đã bị sợ choáng váng nữ tử đưa lên đến đây. Cửa phòng mở ra, trong phòng bày biện xa hoa, một tấm có thể dung nạp 7-8 người giường lớn bày ở trước mắt. Một cái trần như nhộng nam tử khôi ngô ngay tại đối với cửa sổ đọc sách. Nha hoàn cùng gia bộ thấy thế, lập tức đem ba nữ con phóng tới trên giường, liền lập tức rút lui ra ngoài. Nam tử này chính là Tề gia thiếu gia, Tề Tầm Hoan, tướng mạo yêu dị, sắc mặt tái nhợt, tám khối cơ bụng, lực lượng cảm giác 10 phần, chỉ là ngực nó chốt nhưng lại có một đạo con rết giống như vết sẹo, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đợi nha hoàn ra phó bọn họ đi xa, Tề Tầm Hoan để sách xuống, đứng dậy hướng bên giường đi đến. Ba cái không đến áo sợi thiếu nữ giờ phút này sớm đã là chăm chú ôm ở cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nuốt ở góc tường. Không cần sợ hãi, tiểu mỹ nhân, bản thiếu gia cũng không phải quỷ. Tề Tầm Hoan thân thể trần truồng trực tiếp bò lên giường, hướng ba nữ bu lại, hắn liếm môi nhìn chằm chằm ba nữ, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng khát máu dục vọng. Tề thiếu gia, ngươi không chết.
Không, không nên thương tổn chúng ta.
Ngươi muốn làm gì, không được qua đây. Tam thiếu nữ đều là bị nhà mình phụ mẫu bán cho Tề gia đổi tiền đổi lương, các nàng cũng không phải chưa nghe nói qua Tề gia hại người nghe đồn, nhưng tự cho là Tề gia phụ tử đã chết, liền cho rằng không sao. Nhiều nhất đến đủ nhà làm nha hoàn, làm chút khổ lực, cũng có thể kiếm miếng cơm ăn, nhưng ai biết Tề gia thiếu gia căn bản không chết. Nhưng mà, lúc này các nàng đã là dê nhập ổ trộm cướp, hối hận đã chậm.
Ha ha, tiểu mỹ nhân, nếu đã tới, bản thiếu gia làm sao lại thả các ngươi đi? Các ngươi cho là ta Tề gia mua các ngươi trở về làm cái gì? Còn không phải để cho các ngươi hầu hạ bản thiếu gia.
Yên tâm, bản thiếu gia sẽ để cho các ngươi rất dễ chịu, rất thoải mái. Hiện tại, hoặc là theo giúp ta khoái hoạt một đêm, hoặc là đều chết cho ta.
Tề Tầm Hoan dáng tươi cười đột nhiên trở nên dữ tợn, một phát bắt được trong đó một nữ ngọc túc, đem nó kéo đến dưới người mình. Người sau liều mạng phản kháng, lại làm sao căn bản dung chuyển không được Tề Tầm Hoan.
Không cần, không cần a, van ngươi, thiếu nữ kêu khóc, dãy rủa lấy, lại bị Tề Tầm Hoan trên mặt quăng một bàn tay, lập tức hôn mê đi.
Tề Tầm Hoan cười lạnh một tiếng, nào tới, một phen sau khi mây mưa, liền tại trên cổ nàng hung hăng gãy cắn, lại bắt đầu hút lên máu của nàng.
Trong chớp mắt, thiếu nữ thân thể liền cấp tốc lạnh xuống, không có hô hấp.
Tề Tầm Hoan lập tức hài lòng lau khóe miệng, đem thiếu nữ thi thể vứt xuống giường, cười tủm tỉm nhìn xem còn lại nữ tử.
Các ngươi nhìn, bản thiếu gia thật sẽ để cho các ngươi rất thoải mái, liền ngay cả tử vong đều không có bất luận cái gì thống khổ.
Nhưng mà, hắn bộ sắc mặt này tại hai nữ trong mắt, lại giống như ma quỷ khủng bố.
Tề gia thiếu không chỉ có háo dâm, thậm chí còn hại người tính mệnh, hút máu người.
Tề thiếu gia, tha mạng, tha mạng a.
Ta không muốn chết, chỉ cần để cho ta còn sống, làm cái gì đều có thể. Hai người liên tục xông Tề Tầm Hoan dập đầu.
Nhưng Tề Tầm Hoan lại là cười ha ha, sờ lấy đầu của các nàng, cười nói, "Tốt, chỉ cần nghe lời, bản thiếu gia sẽ để cho các ngươi cố gắng còn sống. Nếu không liền cùng nàng một cái hạ tràng."
Các thiếu nữ bị hù sợ mất mật, chỉ có thể khuất phục.
Tề Tầm Hoan cười càng làm càng ý.
Nhưng vào lúc này, một đạo trêu tức thanh âm tại sau lưng của hắn chuyển đến.
"Chậc chậc, Tề thiếu gia, thật biết chơi a."
Tề Tầm Hoan nhất thời cả người nổi da gà, đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng.
Nhưng sau một khắc, hắn liền bị một nắm đấm đập trúng lồng ngực, hung hăng lâm vào trong tường.
Tề Tầm Hoan lập tức kém chút đã hôn mê. Nhưng nguy cơ vào đầu, hắn hay là cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh, từ trên tường đem chính mình móc xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, kẻ xông vào lại là một quần áo rách dưới tên ăn mày. Nhưng này thanh âm lại là như thế quen thuộc.
"Là ngươi?" "Không, điều đó không có khả năng." Tề Tầm Hoan nhận ra thân phận của đối phương, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, tên ăn mày cũng đã lấn người tiến lên, một trường chụp vào ngực của hắn.
"Muốn giết ta?"
Tề Tầm Hoan nổi giận gầm lên một tiếng, cũng một quyền phản đối trở về.
"Phanh!"
Một tiếng vang thật lớn, Tề Tầm Hoan lại lần nữa bị đánh nhập trong tường, mà Tần Mạch nhưng cũng bị bách lui về sau ba bước.
Mạnh như vậy,
Tần Mạch lấy làm kinh hãi, trong ký ức của hắn, Tề Tầm Hoan thế nhưng là cá thể yếu nhiều bệnh con em nhà giàu, đối với võ đạo rốt đặc cắn mai, bây giờ trên lực lượng vậy mà cùng mình tương xứng. Cái này khiến hắn cảm giác đến một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.
"Veng!"
Tần Mạch đạp chân xuống, chấn vỡ ván giường, lần nữa xếp hợp lý Tầm Hoan xuất thủ, chiêu chiêu nhắm ngay nó trái tim. Người sau cứ việc một thân cự lực, lại không hiểu được chiêu thức biến hóa, miễn cưỡng ngăn trở Tần Mạch xuất thủ. Nhưng hắn minh bạch, như vậy xuống dưới, chính mình tất nhiên nhịn không được bao lâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tề Tầm Hoan đúng là quay người, vọt thẳng nhập trong tường. Quỷ dị chính là, hắn thế mà tại Tần Mạch dưới mí mắt, biến mất tại trong tường.
Chống rông xuyên tường.
Đây chẳng lẽ là pháp thuật thần thông gì sao?
Đây chính là thần bộ năng lực.
Tần Mạch lấy làm kinh hãi, nhưng không kịp nghĩ nhiều, toàn lực một quyền, đem độ dày 7-8 tấc vách tường trực tiếp đánh xuyên.
Sau đó hắn liền nhìn thấy Tề Tầm Hoan kéo lấy thân thể trần truồng hướng góc tây bắc sân nhỏ lao đi.
"Tề Tầm Hoan, ngươi cái này bại lộ cùng, chó dâm tặc, chạy đi đâu?"
Tần Mạch tà cười một tiếng, như quỷ mị giống như đuổi theo.
Chương 8 quỷ dị huyết chỉ, báo thủ rửa hận.
Chương 8 quỷ dị huyết chỉ, báo thủ rửa hận.
Bóng đêm âm trầm, sắc cơ đoạt mệnh.
Không đến áo sợi Tề Tầm Hoan điên cuồng chạy trốn, tiến vào một chỗ tiểu viện, chui vào trong phòng.
Tần Mạch thì theo sát mà tới, mới vừa vào cửa viện, một cỗ gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt, Tần Mạch trong lòng giật mình, bước chân chậm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong đêm tối lờ mờ, trước mắt dây dán cửa sổ lại hiện ra quỷ dị hùng vang, càng có bóng người thướt tha, hướng ngang xếp thành một đoạn, từ tư thái đi lên nhìn, hẳn là một đám nữ tử.
Tần Mạch bản năng sinh ra một loại dự cảm không tốt, có chút hối hận không mang tùy thân binh khí, nếu là có sư phụ trôi kia yêu đao liền tốt. Nhưng mình dù sao cũng là luyện huyết cảnh đại cao thủ, trước mắt này, sao có thể sợ? Thế là Tần Mạch từ góc tường lấy cục gạch, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Lập tức, một tòa chiếm diện tích không nhỏ ao ánh vào Tần Mạch tầm mắt, trong ao thì tràn đầy huyết thủy.
Một già một trẻ chính ngâm ở trong đó, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ chi ý lao giả Hạc Phát Đồng Nhan, da thịt tái nhợt, trần trụi ở bên ngoài nửa người có thể thấy rõ ràng không thua tại người tuổi trẻ cơ bắp, ở tại chỗ ngực, cùng Tề Tầm Hoan mở dạng, cũng có được một đạo con rết giống như vết sẹo.
Tần Mạch nhìn người nọ, suýt nữa không nhận ra được,
hắn thế mà chính là cái kia nguyên bản bụng vệ nhanh béo thành bóng tề phú quý, mà ở tại bên cạnh nam tử, dĩ nhiên chính là đào mệnh đến đây Tề Tầm Hoan, nhưng giờ phút này ra hỏa lại là một mặt hài lòng, nào có đối mặt sợ hãi tử vong. Tần Mạch, ngươi thế mà không chết. Gia chủ Tề gia Tề Phú Quý nhìn thấy Tần Mạch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Các ngươi đôi này chó phụ tử còn chưa có chết, ta có thể không nỡ xuống địa ngục. Tần Mạch cười nhạo, nhìn xem hai cha con này chỗ ngực vết sẹo, thầm nghĩ đây cũng là chính mình lần trước dấu vết lưu lại. Điều đó không có khả năng, ngươi rõ ràng đã bị chặt đầu, làm sao lại khởi tử hồi sinh? Chẳng lẽ lại hôm qua cái kia là thế thân? Ta hiểu được, là sư phụ của ngươi dở trò quỷ. Tề Phú Quý con ngươi sâu thẳm, đoán được một chút chân tướng. Tần Mạch cười hắc hắc, lười nhác trả lời. Cùng lúc đó, hắn dư quan còn quét mắt phía trước cửa sổ lần lượt từng bóng người, cái kia đúng là từng cái như một loại pho tượng nữ tử tuổi trẻ, thân mang hoa lệ quần áo, mặt không biểu tình, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn như là ngủ thiếp đi bình thường. Tất cả đều là tử thi. Tần Tiểu Hữu, lão phu những này vật sưu tập như thế nào? Trong huyết trì Tề Phú Quý chú ý tới ánh mắt của hắn biến hóa, mở miệng cười nói, tiếng cười nghe giống như là lão ô nha đang gọi. Vật sưu tập? Lão giả, ngươi quản cái này gọi vật sưu tập? Ngươi mẹ nó còn có nhân tính sao? Tần Mạch cân nhắc cục gạch từng bước một đi đến cạnh huyết trì, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hình dáng tướng mạo đại biến Tề Phú Quý, nhìn xem huyết trì này tràn đầy doanh huyết thủy, bản năng có loại muốn nôn mửa xúc động. Không khó tưởng tượng, những huyết thủy này lai lịch. Tần Tiểu Hữu, nhân tính loại này phức tạp đồ vật, ai có thể nói rõ được? Tề Phú Quý cười ha hả dùng bàn tay nâng lên thổi phồng máu tươi, rót vào trong miệng, lập tức lộ ra phẩm tiểu giống như mê say chi ý. Tần Mạch nhìn những mày, lao giả, chính mình uống chính mình nước tắm, thật biến thái. Những nữ tử này đều là nhà cùng khổ hải tử, cũng là bọn hắn người nhà bán đồ bán tháo cho ta Tề gia, ta quản các nàng một bữa cơm no, làm báo đáp, các nàng đem mệnh cho ta, nhiều công bằng giao dịch. Tề Phú Quý nhìn chằm chằm Tần Mạch, cười hắc hắc. Phải biết có bao nhiêu người cả một đời cũng chưa từng ăn một bữa cơm no, có thể lao phu thỏa mãn nguyện vọng của các nàng, về phần kết thúc tính mạng của các nàng, cũng là vì để các nàng không hề bị này nhân thế nỗi khổ. Nhìn từ điểm này, lão phu cũng coi là cái thiện nhân. Thậm chí, lão phu còn đem thi thể của các nàng làm thành tượng sáp giữ lại, tránh cho bị người ngay cả thi thể đều phá hư. Ngươi nói, lão phu không phải người tốt, ai là? Nói xong lời cuối cùng, Tề Phú Quý lại có chút lòng đầy căm phẫn, bàn tay tại huyết thủy hung hăng bố, cả giận nói, mà ngươi giết lão phu một lần không đủ, còn muốn giết lão phu lần thứ hai, chẳng lẽ lão phu làm người tốt, đáng chết sao? Tần Mạch ngơ ngác một chút, trừng mắt nhìn, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Tề Phú Quý. Ngư bức, Tề lao ra ngươi cái miệng này, người chết đều có thể bị nói sống lại. Nhưng ta mặc kệ ngươi là người tốt hay là người xấu, ngươi trêu chọc ta, liền phải chết. Tần Mạch cười lạnh nói, đừng bảo là ngươi không phải người tốt, coi như ngươi là cái gì đại thiện nhân, chỉ bằng vào hại chết Trương Tiểu Ngọc điểm này, tiểu gia liền phải lăng trì ngươi. Nghĩ tới đây, hắn liền tâm thần ngưng tụ, vòng quanh huyết chỉ chậm rãi đi lại đứng lên, ý đồ tìm kiếm cơ hội ra tay. Tần Mạch, hoan gian nên giải không nên kết, buông tha ta Tề gia, ngươi muốn cái gì, lão phu đều cho ngươi. Tề Phú Quý gặp Tần Mạch ánh mắt hung sát, lập tức gấp, ta muốn mệnh của ngươi. Tần Mạch quát lạnh một tiếng, không muốn sẽ cùng loại này tư duy vặn mèo đồ chơi đối thoại, trực tiếp cơ lấy cục gạch liền bỏ hướng Tề Phú Quý. Tần Mạch, đáng chết chính là ngươi. Tề Tầm Hoan lập tức ngăn tại phụ thân nó trước người, vung lên một quyền, nên kích Tần Mạch trong tay cục gạch. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cục gạch nổ nát vụn, Tần Mạch bay ngược trở về, Tề Tầm Hoan nhưng cũng bị hung hăng nhập vào huyết trì. Tần Mạch vững vàng rơi xuống đất, trong lòng giật mình, Tề Tầm Hoan lực đạo tại sao so với vừa nãy còn mạnh hơn số trước phân? Chẳng lẽ lại cùng huyết trì này có quan hệ? Hoan Nhi, Tề Phú Quý vội vàng đem Tề Tầm Hoan từ trong huyết thủy mò lên, người sau mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, cánh tay phải vô lực rũ cục lấy, vừa rồi Tần Mạch cái kia một cục gạch, thế mà đem hắn cánh tay phải cho đánh gãy. Cha, thực lực của hắn sợ là tại luyện huyết cảnh, lực lượng so với ta mạnh hơn quá nhiều, ta không phải là đối thủ của hắn. Tề Tầm Hoan sắc mặt có một tia vẻ sợ hãi, lập tức đem cánh tay phải xuyên vào trong huyết thủy, chỉ nghe răng rắc khớp xương mảnh vàng, trong chớp mắt, cánh tay của hắn lại khôi phục bình thường. Ân. Tần Mạch nhíu mày, huyết thủy này còn có bực này diệu dụng. Người muốn chết. Tề Phú Quý gặp nhi tử thụ thương, trong cơn giận dữ, trực tiếp nhảy ra huyết thủy, như là một cái diều hâu giống như nhào về phía Tần Mạch. Tại Tần Mạch xem ra, chân trùng trục Tề Phú Quý lại càng giống là một cái ngốc ma kê, không có chút nào lực uy hiếp. Hắn không chần chờ chút nào, trong nháy mắt xuất thủ, trưởng hóa thành trảo, chụp vào đối phương trái tim. Uy thế mãnh liệt, lại có tiếng xé gió. Tề Phú Quý rõ ràng sắc mặt biến hóa, hung hăng cắn răng một cái, mặt ngoài thân thể thế mà hiện ra từng đạo màu nâu đất hòn đá, như là vô số lân giáp giống như đem hắn quanh thân bao trùm. Oanh! Tần Mạch tránh đi Tề Phú Quý năm đấm, ở tại ngực một trảo. Hòn đá vỡ nát tan cành rơi xuống, mắt thấy là phải xuyên phá Tề Phú Quý trái tim. Phía dưới Tề Tầm Hoan lại đột nhiên chống rông hướng Tần Mạch ném đến ba thanh lưới dao, khiến cho Tần Mạch rút lui thân, rơi đến bên cạnh ao. Mà Tề Phú Quý thì có thể thoát thân, một lần nữa trở lại huyết chỉ, sắc mặt so vôi còn trắng. Về phần Tần Mạch thì nhìn chằm chằm giữa ngón tay đón lấy ba thanh lưới dao, đôi mắt ngưng lại. Cái này đúng là ba thanh lấy một loại nào đó cứng rắn bùn đất chế thành truy thủ. Liên tưởng đến Tề Phú Quý trên người lân giáp cùng Tề Tầm Hoan suy tưởng, Tần Mạch trong lòng hiểu rõ, đây chính là thần bộ năng lực, tựa hồ khuynh hướng thổ hệ thiên phú. Ha ha, luyện huyết cảnh thì như thế nào? Tần Mạch, chúng ta là đánh không lại ngươi, nhưng chỉ cần có huyết chỉ này tại, ngươi liền không làm gì được ta hai người. Tề Phú Quý ổn quyết tâm thần, đắc ý cười lạnh, không sợ nói cho ngươi, cha con ta hai người cũng không phải người bình thường, coi như ngươi giết chúng ta trăm lần nghìn lần, chúng ta vẫn như cũ sẽ tiếp tục sống. Ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng đến, cha con ta hai người bối cảnh cường đại cỡ nào. Ngươi nếu có bản sự, liền xuống tới một trận chiến. Tần Mạch nghe vậy, chợt cười lạnh nói, không phải liền là thần bộ sao? Trình bao nhiêu lợi hại giống như, các ngươi là thần kỳ sứ chó săn dáng vẻ thật làm cho người buồn nôn. Tề Phú Quý, Tề Tầm Hoan nghe chút, lập tức giật nảy cả mình. Cái gì? Ngươi làm sao lại biết hai cha con sợ ngây người? Đây chính là tuyệt mật à? Tần Mạch mao đầu tiểu tử này như thế nào biết được? Tần Mạch cũng không có công phu vì bọn họ giải hoặc, lập tức nếm thử bước vào huyết trì. Nhưng theo sát lấy, huyết thủy đột nhiên sôi trào lên, mà Tần Mạch thì cảm giác mình thể nội máu tươi tựa hồ nhận dẫn dắt bình thường, muốn ly thể mà ra. Hắn vội vàng thu hồi chân, thầm nghĩ, huyết thủy này có gì đó quái lạ, sợ là chỉ có thân là thần bộc Tề gia phụ tử không bị ảnh hưởng. May mắn chính mình mới vừa rồi không có mạo muội bên dưới ao. Ha ha ha, Tần Mạch, thế nào, không dám xuống tới sao? Tề Tầm Hoan nhìn thấy Tần Mạch sợ hãi bộ dáng, lập tức đắc ý phá lên cười, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, lão tử ngay ở chỗ này, đến vì ngươi Trương Tiểu Ngọc báo thù a. Ngươi không biết, máu tươi của nàng mỹ vị đến mức nào, nhiều người mê say, nàng trước khi chết còn tại đều, ta Tần ca ca sẽ vì ta báo thù. Ha ha, nữ nhân ngu ngốc, nàng Tần ca ca chúng quy cũng là phàm phu tục tử, có thể nào cùng thần đấu? Phanh. Tề Tầm Hoan đánh ra lấy huyết thủy, hướng Tần Mạch khiêu khích lấy. Nhưng mà, Tần Mạch cũng sẽ không bị hắn kích tướng, gia hỏa này liền muốn dẫn chính mình tiến vào huyết trì đâu. Nhìn xem hai cha con này phách lối bộ dáng, Tần Mạch lại là khinh thường cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu giải đai lưng. Tốt, không ra đúng không, cái kia tiểu gia liền cho các ngươi thêm điểm gia vị. Nói đi, tại Tề gia phụ tử đờ đẫn thần sắc bên dưới, Tần Mạch vọt thẳng lấy huyết trì cởi quần xuống, phần eo có chút ngửa ra sau, một đường vòng cung suối phun hướng lưu loát rơi vào trong huyết trì. Tề Phú Quý cùng Tề Tầm Hoan trực tiếp bị rót lạnh thấu tim. Mà mẹ nó, Tần Mạch, đại gia ngươi. Hai cha con vừa sợ vừa giận, vội vàng hướng hai bên trốn tránh. Nhưng Tần Mạch phương hướng cảm giác vô cùng tốt, hậu kinh mười phần, bắt lấy hai người thân ảnh bắt đầu bắn phá, làm cho hai người cùng hưởng ân huệ. Tần Mạch, ngươi cầu vật này, lao tử thiến ngươi. A a a a. Tề Tầm Hoan cảm thụ được trên thân nóng hổi chất lỏng, giận không kềm được, dưới sự xúc động trực tiếp nhảy ra ao nước liền thẳng hướng Tần Mạch. Các loại chính là cơ hội này. Tần Mạch ánh mắt lạnh lẽo, dưới thân suối phun im bặt mà dừng, cuốn nhấc lên, trong chốc lát cướp đến đầy đủ Tầm Hoan trước mặt. Người sau giật mình không đối, nhưng lại thì đã trễ. Phốc phốc. Tần Mạch một chiêu hắc hổ đảo tâm, cường đại chỉ lực trong nháy mắt xuyên qua Tề Tầm Hoan ngực, ngạnh sinh sinh đem hắn trái tim nắm chặt đi ra. A a a a, Tề Tầm Hoan đau cuồng loạn đều, thân thể giãy giụa, vặn mèo, hai tay chăm chú nắm chặt Tần Mạch cánh tay, nhưng lại căn bản không ngăn cản được tử vong giáng lâm. Không. Tề Phú Quý thấy cảnh này, con ngươi lập tức trở nên đỏ bừng, điên cuồng giống như bạo ra, nhưng lại bị Tần Mạch một cước đá bay, hung hăng nện ở sảnh trên trụ. Tần Mạch giật xuống Tề Tầm Hoan trái tim, huyết hồng trong trái tim, tựa hồ cũng có đồ vật gì đang ngọ nguậy, cùng cái kia Tề lão phu nhân giống nhau như lúc. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thu nhập trong hộ, lập tức nhìn về phía Tề Phú Quý. Mà lúc này, ngoài cửa cũng truyền tới một trận ồn ào thanh âm, Tề gia hạ nhân rốt cục đã nhận ra. Phản ứng thật đúng là không tầm thường, chỉ độn A Tần Mạch âm thầm cảm thán nói, cũng không dám lại trì hoãn, hơi nghiêng người đi, hướng về phía còn có chút hôn mê Tề Phú Quý đồng dạng tới một chiêu hắc hổ đảo tâm. Lần nữa thu hoạch trái tim một viên. Ngươi, thủ quân sẽ không bỏ qua ngươi. Mất đi trái tim Tề Phú Quý nhìn chòng chọc vào Tần Mạch, trong ánh mắt đều là oán độc cũng không cam tâm, nhưng theo Tần Mạch đem nó trái tim thu hồi, hắn cuối cùng là vô lực nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thủ quân, chính là sau lưng ngươi tà thần sao? Tần Mạch mặt không thay đổi nhị nó nói, sau đó đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lão tử có sư phụ, lão tử sợ cái dám. Nói đi, hắn liền muốn rời đi. Ao ác cốt, lại tại lúc này, trong huyết trì đột nhiên tuôn ra rất nhiều đại lượng bạc khí, sau đó cơ hồ tại Tần Mạch trong khi hô hấp liền từ huyết sắc chuyển hóa làm một ao nước trong, thanh tịnh thấy đáy, mùi máu tươi cũng biến mất không thấy gì nữa. Tần Mạch minh bạch, huyết trì này xem như phế đi. Chẳng lẽ ta cái kia cua nước tiểu còn tự mang tịnh hóa hiệu quả? Tần Mạch hơi nghi hoặc một chút, lập tức có một loại quỷ dị suy đoán. Nuốt ăn thần linh lục rất lớn xác suất sẽ thức tỉnh thiên phú, chẳng lẽ mình thiên phú chính là cái này? Dựa vào, không thể nào. Đây coi là cái gì thiên phú? Không, tuyệt đối không có khả năng. Tần Mạch tranh thủ thời gian thu hồi suy nghĩ, nhảy cửa sổ rời đi. Sau lưng truyền đến cửa phòng đẩy ra thanh âm, theo sát lấy chính là liên tiếp tiếng thét chói tai. Tề gia phụ tử bao quát Tề lão phu nhân một đêm quy tiền, lại đều bị người rút trái tim, trạng diện này hoàn toàn chính xác quá kích thích. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến hung thủ sau màn sẽ là Tần Mạch? Đợi cho Tần Mạch vượt qua tường thành, chạy về nghĩa trang lúc, đã hừng đông. Lý Tu Thần không biết đi nơi nào, trên quan tài ngược lại là lưu lại chút lương khô, bận rộn một đêm Tần Mạch trực tiếp lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Mạnh nữa rót một ngụm trong chung nước thanh lương ngọt ngào nước giếng, lập tức một đêm cảm giác mệt mỏi đều phảng phất không còn sót lại chút gì. Nhưng hắn cảm giác còn chưa đủ thông khoái, dứt khoát bỏ đi quần áo, nhảy vào bạc nước, đem trên người vết máu rửa sạch, lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nhìn xem mình tại cái bóng trong nước, một tấm hơi có vẻ tú khí mặt, lúc trước thanh tịnh ngây thơ ánh mắt bây giờ lại tràn đầy lệ khí, không còn lúc trước. Đã lịch sắc kiếp, khó lại quay đầu. Tần Mạch nỉ nó nói, đem nước đảo loạn, chợt liền quay người chuẩn bị nghiên cứu một chút trong hộp trái tim. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên ngơ ngác một chút, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt từ lòng bàn chân lẻn đến sau đầu môi. Vừa rồi, hắn giống như liếc về tôn kia trời đẩy mây con tượng đá đầu đang động. Không, ảo giác, nhất định là ảo giác. Xoắn xuýt một hồi lâu, Tần Mạch mới cả gan chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào tôn này cao lớn nữ tính trên tượng đá. Thần hy sơ ánh sáng thuận sườn đông mái hiên ném về xuống, ý đồ xua tan nghĩa trang khói mù, nhưng tôn này so nóc phòng còn cao tượng đá lại phảng phất sinh ra một đạo bình chướng, ngăn trở tất cả ánh sáng, mà nó tự thân cũng đồng dạng không bị quang mang chỗ che. Phảng phất nó nhất định cùng hắc ám làm bạn. Tần Mạch mang theo kính ý nhìn qua trước mặt đưa lưng về phía chính mình trời đầy mây con nhìn chằm chằm nó một hồi lâu, người sau không có bất kỳ dị thường gì. Xem ra thật là ảo giác. Tần Mạch lau mồ hôi lạnh, hướng trong phòng đi đến. Nhưng mà, thật tình không biết, ngay tại hắn quay người thời điểm, tôn này trời đầy mây con tượng đá chính diện, hai con mắt kia đột nhiên khẽ run lên, thạch trong mắt lướt qua một vòng lộng lây đen màu. Lúc này, Tần Mạch tìm được Trương Tiểu Ngọc quan tài, ôm đổ đầy trái tim buộc, khẽ thở dài, "Tiểu Ngọc, hại ngươi tể gia phụ tử ta đã toàn giết, ngươi ở dưới cửu tuyển, cũng có thể nghỉ ngơi. Xin gặp luận thế, thường thường tốt đẹp nhất đồ vật cũng dễ dàng nhất phá toái, nếu không có đủ thực lực, có thể nào đem nó thủ hộ? Nếu có kiếp sau, chúng ta nối lại tiền duyên, ta chắc chắn hảo hảo bồi thường ngươi." Hắn vuốt ve quan tài, nhẹ nhàng nói nhỏ. Đột nhiên, Tần Mạch phía sau mắt lạnh, hắn đột nhiên quay người, lại phát hiện Trương Tiểu Ngọc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình, bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, Tần Mạch trực tiếp dán tại đối phương cái kia băng lánh trên môi. Chương 9 con nhện mặt người, thần miếu Mộc Lâm. Chương 9 con nhện mặt người, thần miếu Mộc Lâm. Tần Mạch lấy làm kinh hãi, bản năng lui về phía sau một bước, trong lòng kinh nghi không chừng, Tiểu Ngọc thi thể lúc nào đi ra? Có chấn thi phù tại, Tiểu Ngọc làm sao có thể đi ra quan tài? Chẳng lẽ lại nàng lại thì biến? Tiểu Ngọc, ngươi nhìn, ta báo thủ cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi đi. Tần Mạch nhẹ giọng nói, hắn không quá cầm được chuẩn, Tiểu Ngọc đến tột cùng là Tiểu Ngọc, vẫn là bị âm hồn nhập thể trả thi. Nhưng mà, Trương Tiểu Ngọc lại chỉ là trực câu câu theo dõi hắn, không nhúc nhích tí nào. Tần Mạch nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác đối phương không giống như là muốn đối với tự mình động thủ dáng vẻ, liền cả gan ở trước mặt nàng phất phất tay. Vẫn không có phản ứng. Bùi Quý Hương, đất về với đất, Tiểu Ngọc, mặc dù ta không nỡ bỏ ngươi, nhưng như vậy di lưu nhân gian, chẳng rời đi, ném tốt thay. Tần Mạch thở dài một tiếng nói, sau đó lấy tay tại Trương Tiểu Ngọc trên mí mắt một vòng, ý đồ cưỡng ép để nàng nhắm mắt. Xúc cảm lạnh bớt, cảm giác giống như là đang sờ một mặt tường. Cũng may Tiểu Ngọc con mắt khép lại. Nhưng theo sát lấy, Tiểu Ngọc lại mở mắt, ánh mắt không có chút nào gợn sóng tiếp tục nhìn qua hắn. Tần Mạch lại thử mấy lần, nhưng kết quả vẫn như cũ. Hắn từ bỏ. Nếu Tiểu Ngọc không muốn rời đi, cũng sẽ không thương tổn tới mình, vậy liền theo nàng đi. Tần Mạch phối hợp ở trên mặt đất tòa hạ, chuẩn bị nghiên cứu một chút cái này bà viên trái tim. Mà sau lưng Trương Tiểu Ngọc thì vẫn như cũ dán chặt lấy chính mình, nhún nhảy một cái, hiển nhiên cương thi bước. Tần Mạch bất đắc dĩ, không tiếp tục để ý nàng, từ từ mở ra hộp, ba viên màu đỏ sẫm trái tim đập vào mi mắt. Mỗi một trái tim đều có lớn chừng bàn tay, quỷ dị chính là, bọn chúng giờ phút này thế mà còn tại nhảy lên. Thỉnh thoảng còn có thứ gì ở trong trái tim lúc đích. Tề gia phụ tử sở dĩ có thể chết mà phục sinh, bí mật chính là chỗ này đi. Tần Mạch trong lòng suy đoán, xoắn xuýt một chút, sau đó lấy ra Tề lão phu nhân trái tim, đợi nắp hộp lại. Dù sao sư phụ muốn là Tề gia phụ tử trái tim, Tề lão phu nhân liền lấy cho mình làm nghiên cứu đi. Vì dự phòng không biết nguy hiểm, Tần Mạch ở một bên chuẩn bị một đống bản chuyên, cũng đốt lên bó đuốc, đồng thời phía trước sau lưng cóng lấp mười mấy khối tấm ván gỗ xem như hộ giáp. Sau đó, Tần Mạch liền cầm lấy từ Tề Tầm Hoan trong tay đoạt tới truy thủ, cẩn thận từng ly từng tí đem trước mắt trái tim cắt ra. Cờ giáp, một tiếng vang đòn, huyết nhục tổ chức bị tùy tiện xé mở, tuôn ra đại lượng chất lỏng màu vàng. Một màn này vượt ra khỏi Tần Mạch đối với trái tim nhận biết, thế mà không phải máu. Chi chi chi. Đúng lúc này, chất lỏng màu vàng bên trong thế mà gạt ra một cái màu xám cho mặt người nhện, tám cái chân hơi cong, trong nháy mắt hướng Tần Mạch mặt nhảy tới. Thảo, ôm mặt trùng. Tần Mạch lấy làm kinh hãi, bản năng hướng về sau triệt hồi, sau đó cơ lấy một cục gạch hướng cái này mặt người nhện vỗ tới. Đùng, tinh chuẩn trúng mục tiêu, đập xuống trên mặt đất. Bản chuyên bữa sau lúc không có động tĩnh, Tần Mạch thở phào nhẹ nhõm, hẳn là chụp chết đi. Nhưng mà, không đợi hắn lật lên bản chuyên xem, Tần Mạch lòng bàn tay đột nhiên chuyển đến toàn tâm đau đớn. Hắn vội vàng thu tay lại, lại phát hiện mặt người kia nện thế mà xuyên thấu bản chuyên, điên cuồng hướng bàn tay của hắn trong máu thịt chui vào. Cút ngay cho ta đi ra. Tần Mạch vừa sợ vừa giận, ý đồ bắt lấy thân thể của nó đem nó túm ra, ai ngờ con nện này thân thể vậy mà trơn trượt như trạch, nhất thời làm nó tuột tay. Một cái nháy mắt, mặt người nện cũng đã chui vào cánh tay của hắn. Thậm chí, Tần Mạch còn rõ ràng nhìn thấy thứ này thuận chính mình cánh tay hướng nơi bả vai di động. Đáng chết. Tần Mạch gầm nhẹ một tiếng, lập tức kéo xuống một cây miếng vải, chăm chú quấn quanh ở khuỷu tay vị trí, ngăn trở mặt người nện đường đi. Nhưng mà, trên cánh tay ngay sau đó lại truyền đến kịch liệt hơn thống khổ, như là ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt huyết nhục của mình. Đi ra cho lão tử a. Tần Mạch dùng sức dùng quyền trái nện lấy cánh tay, oanh kích lấy trên cánh tay nô ra vị trí, đánh mặt người nện tại trong máu thịt tán loạn, nhưng thủy chung không làm gì được nó. Bất đắc dĩ, Tần Mạch cơ lấy chủy thủ, ánh mắt lướt qua một đạo ngân sắc, phân tích mặt người nện hướng đi quy tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đông nhiên một đao đâm xuống. Máu tươi vẩy ra. Đồng thời phốc một tiếng, nô ra vị trí lập tức lom xuống dưới, mặt người nện cuối cùng thì không có động tĩnh. Tần Mạch trên cánh tay loại đau nhức kịch liệt kia cấp tốc rút đi, cánh tay đâm thương cùng vừa rồi gặm nuốt huyết đục thống khổ so sánh, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn giang chống đỡ lấy tinh thần xem cánh tay phải của mình, dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi, nhưng cũng không có mặt khác kỳ quái chất lỏng chảy ra. Tần Mạch rất muốn mở ra cánh tay của mình, đem con nhện kia móc ra, nhưng một loại mãnh liệt mà đến cảm giác mệt mỏi đột nhiên đánh tới. Khi Tần Mạch vô lực ngã xuống đất, rơi vào trạng thái ngủ say. Đang đang đang, một bên Trương Tiểu Ngọc nhảy tới, túi người xuống, nhìn chằm chằm Tần Mạch đổ máu cánh tay nhìn một lúc lâu. Rốt cục, nàng nhịn không ra nằm xuống, rũa ra màu đỏ tươi mềm mại đầu lưỡi, liếm láp lên Tần Mạch huyết dịch. động tác của nàng rất mềm mại, làm cho trong lúc ngủ mơ Tần Mạch cảm giác giống như có người tại cho mình gãi ngứa ngứa giống như, nhịn không được hừ hừ hai tiếng. Mà hắn lại không biết, tại Trương Tiểu Ngọc cho hắn liếm láp vết thương trong lúc đó, cánh tay kia thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Trong tiểu viện, trời đầy mây con tượng đá mặt chẳng biết lúc nào chuyển rời đến mặt sau, yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này, khoe miệng tựa hồ nhiều một tia nụ cười quỷ dị. Mê mê mang mang ở giữa, Tần Mạch thấy được một tòa treo đầy vải đỏ thần miếu, cửa miếu rộng mở, hai tòa một nam một nữ tượng thần đứng lặng trong đó, bọn hắn thân ở tại trong mờ tối, là lấy Tần Mạch không cách nào thấy rõ mặt của bọn hắn. Mà tại nữ tính tượng thần trong ngực, trong lúc mơ hồ còn có một viên màu xanh trứng lớn trạng đồ vật trưng bày. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ còn chứng kiến cửa miếu trên biển cửa hai cái kim vân chữ cổ, Thủ Quân. Trong lòng của hắn khẽ run, Thủ Quân, hắn giống như tại Tề gia thấy qua hai chữ này. Lại tại lúc này, trong miếu đột nhiên truyền đến một đạo tang thương mà âm nhu thanh âm. Hoàn Mỹ thần buộc theo sát lấy, Tần Mạch liền nhìn thấy trong miếu nam tử kia tượng đá hóa thành một đạo vô biên bóng ma khổng lồ hướng mình bao phủ mà đến. Thống khổ, kịch liệt thống khổ đánh tới. Tần Mạch chỉ cảm thấy ý thức của mình đều muốn bị bóng ma này nghiền ép sụp đổ. Nhưng mà, đúng lúc này, phía trên tòa thần miếu đột nhiên chui vào một vòng tròn vo vàng nóng ánh liệt dương. Quang mang vật chiếu tứ phương, rơi vào bóng ma phía trên. A! Bao phủ Tần Mạch bóng ma lập tức thống khổ gào thét, điên cuồng hướng thần miếu bỏ chạy. Theo sát lấy, Tần Mạch liền nhìn thấy trước mắt một màn này như là bức tranh giống như bị xé nứt ra. Ngộng cảnh phá toái. Tần Mạch đột nhiên trợn mắt. Tỉnh. Lý Tu Thần tấm kia dâu quai nón mày rậm mắt to mặt chiếm cứ Tần Mạch hai mắt. Sư phụ, là ta, không cần lo lắng. Không phải, ngài nam nhân khí tức để Đỗ Nhi cảm thấy ngạt thở. Tần Mạch miệng lớn thở hổn hển, vừa rồi ác mộng kia quá mức chân thực, quỷ dị, thậm chí làm hắn đầu đau nhức. Chờ hắn chậm tới, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía mình cánh tay phải, lại ngạc nhiên phát hiện cánh tay hoàn hảo không chút tổn hại, không chỉ có chủy thủ lưu lại vết thương biến mất, mà lại cánh tay còn biến trắng tinh, như hải nhi bình thường non mịn. Cực kỳ cổ quái. Nói một chút đi, ngươi đến tột cùng làm những gì? Viên kia bị cắt chém trái tim là chuyện gì xảy ra? Còn có, Trương Tiểu Ngọc thi thể tại sao lại đi ra? Tiểu tử ngươi, coi như đối với người ta si tình, cũng không thể biến thái đến luyến thi à? Đại trượng phu sợ gì không vợ, ưa thích một người chết tính chuyện gì xảy ra? Nam nhân phải học được khắc chế. Lý Tu Thần bất mãn lẩm bẩm, đem Trương Tiểu Ngọc nạp lại trở về quan tài. Sư phụ, ngươi hiểu lầm, ta cũng không biết nàng làm sao đi ra. Tân Mạch vội vàng giải thích, luyến thi đam mê loại này dở hơi hắn nhưng không có. Không phải ngươi thả ra, chẳng lẽ còn là ta? Âm Dương tương cách, tuy nói thi thể của nàng bởi vì phục dụng một chút bảo dưỡng có thể hoàn mỹ bảo tồn, nhưng cuối cùng không thể chết mà phục sinh. Lý Tu Thần than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ áo bào, rũ ra một thân cho bụi. Sau đó liền tại trong chun nước múc một bầu nước, rót vào trong miệng, mà đi sau ra một tiếng thoải mái dễ chịu thở dài. Tân Mạch nói thầm một tiếng hoặc bét, nước tắm quên đổi, vừa định nhắc nhở, lại muốn nói lại thôi. Hắn không muốn bị đánh. Nước này, làm sao là lạ. Lý Tu Thần nhỉ non một câu, chợt nết miệng cười một tiếng, trách ngọn. Tân Mạch giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, đem con nhện mặt người tiến vào thân thể sự tình đơn giản nói ra. Lý Tu Thần trực tiếp một ngụm nước phun tới. Hắn trong nháy mắt đi vào Tần Mạch trước mặt, một bàn tay đập vào trên vai của hắn, sau đó nắm lấy Tần Mạch cánh tay, trở tay vặn một cái. Tần Mạch lập tức bị ép ngã sấp trên mặt đất, bị Lý Tu Thần chế phục. "Sư phụ, ngươi làm gì?" Tần Mạch bị đau hô. "Thủ Quân, từ đồ đệ của ta thể nội lăn ra ngoài, không phải vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi." Lý Tu Thần thần sắc uy nghiêm, quát lên. "Chương 10 nhục thân thiên phú, đất nguyên thiên phú. Chương 10 nhục thân thiên phú, đất nguyên thiên phú." "Hiểu lầm, hiểu lầm a." "Sư phụ, ta vẫn là ta, ngươi sai lầm." Tần Mạch đội vàng giải thích nói, hắn cảm giác cánh tay của mình đều muốn bị bật gãy. Không có lầm. Tiểu tử, cái kia mặt người nện chính là cái gọi là thần linh lục, ẩn chứa thổ quân ý chí, ngươi liên tục mở khiếu cảnh đều không phải là, làm sao có thể bù đắp được ở hắn thần tính ăn mòn. Ngươi bây giờ là thanh tỉnh, nhưng qua mấy canh giờ coi như không nhất định. Lý Tu Thần cười lạnh liên tục, đồng thời nắm chặt Tần Mạch cánh tay phải, một đạo lực lượng kỳ dị lập tức cưỡng ép xâm nhập Tần Mạch thể nội. Giờ khắc này, Tần Mạch cảm giác mình trong trong ngoài ngoài, bao quát chính mình tất cả cảm xúc, tâm tư đều phảng phất lộ rõ. Một loại cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Một lát sau, Tần Mạch đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng, nhìn lại, lại phát hiện Lý Tu Thần đã ngồi tại trên vách quan tài, bắt chéo hai chân, sụ mặt nhìn chằm chằm chính mình. "Quái, ngươi thế mà thật không có việc gì, ngay cả thần linh nhục khí tức đều cảm giác không đến." Hắn ánh mắt nghi hoặc, giống như đang lẩm bẩm lầu bầu có thể khu trừ thần linh nhục khí tức, chỉ có một loại khả năng mà Tần Mạch thì lắc lắc run lên cánh tay, đau nhức tố Lý Tu Thần dã man hành vi. "Sư phụ, ngươi kèm chút cho ta vận thành bánh qua chẹo. Còn có, cái gì thần tính ăn mòn, không hiểu đâu, ta căn bản không có việc gì có được hay không?" Con nhện kia ngược lại là muốn xâm lấn thân thể của ta, nhưng bị ta một mực vây ở trên cánh tay, một đao đâm xuyên tim, đâu còn có cơ hội khống chế ta. Tần Mạch chỉ khuỵu tay bên trên miếng vải giải thích nói, sắc mặt phi thường khó chịu. Lý Tu Thần lại là cười lạnh, tiểu tử, sư phụ ta cũng là để phòng vạn nhất. Cái kia mặt người nhện chính là thần linh lục, ngươi có biết hay không, đem mang theo thần linh ý chí thần linh lục trực tiếp phục dụng hoặc là đặt vào thể nội, nguy hiểm cỡ nào. Cho dù một lát hắn sẽ không xuống tay với ngươi, nhưng cũng sẽ giấu ở trong cơ thể của ngươi, thay đổi một cách vô tri vô giác đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng, vặn vẹo nhân cách của ngươi, làm ngươi đánh mất nhân tính, trở thành như tề gia phụ tử bình thường cái xác không hồn. Tần Mạch có chút mắt tròn tròn, một mặt khẩn trương nói, sư phụ, ta nhát gan, ngươi cũng không nên hù dọa ta. Ta cũng không có cảm giác chỗ nào khó chịu a. Lý Tu Thần cười lạnh một tiếng lại nói, ta hỏi ngươi, ngươi trong mộng nhưng nhìn đến một tòa thần miếu.
Thần miếu?
Tần Mạch hồi tưởng lại mộng cảnh gặp, chợt gật đầu nói, mơ tới, giống như biết cái gì thổ quân trong miếu còn có hai tôn tượng đá, trong đó một tòa tượng đá còn muốn động thủ với ta, sau đó hắn liền chẳng hiểu ra sao chạy trốn, lại sau đó, ta liền tỉnh. Lý Tu Thần kinh nghi nói, chân mộng đến.
Không phải, hắn thế mà chạy trốn.
Nói đùa cái gì?
Tần Mạch chân thành nói, sư phụ, ta nói đều là lời nói thật.
Lý Tu Thần kinh nghi, không nên à, thổ quân sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào nhận lấy thần bộ cơ hội, chẳng lẽ lại là hắn không coi trọng ngươi.
Tần Mạch nghe vậy, sắc mặt tối sầm, cái này kêu cái gì nói?
Hắn ho nhẹ một tiếng hỏi, sư phụ, thổ quân, có phải hay không chính là ngươi nói tà thần?
Lý Tu Thần trong mày, tựa hồ đang giầu gì cái gì, hứng hờ hồi đáp, không sai, thổ quân chính là Lâm An huyện khối này duy nhất tà thần, hắn muốn nên là tạo phúc một phương thổ địa thần, nhưng làm lại là giết hại sinh linh hoạt động. Năm trước nạn hạn hán, nạn châu chấu cùng năm ngoái thú triều, phía sau đều có hắn bóng dáng.
Tại Lâm An huyện, hắn thần buộc khắp nơi đều có, giết chi không hết.
Đáng tiếc, sư phụ của ngươi ta tại Lâm An huyện khi bộ đầu 7 năm, đến nay cũng không tìm tới thổ quân miếu chỗ, không cách nào trừ tận gốc cái tai họa này.
Lý Tu Thần nói đi, chính là thật sâu thở dài.
Tần Mạch nghe vậy, biểu thị thâm thụ rung động, một cái tà thần vậy mà có thể khống chế thiên tượng, có thể hắn chế tạo tai nạn, giết hại sinh linh, là vì cái gì a?
Hắn khó có thể lý giải được.
Lý Tu Thần hừ lạnh một tiếng, có thể từng nghe nói, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Thần ăn người, tự nhiên là vì còn sống, nhưng đến tột cùng vì sao nhất định phải cùng nhân tộc làm khó dễ, ai cũng không biết. Nhưng người nếu là trái lại ăn thần, liền muốn gặp phản vệ. Chuỗi thức ăn không phải dễ dàng như vậy cải biến, siêu phàm cũng không được.
Nhưng chẳng thần quan lại có thể.
Đỗ Nhi, vừa rồi ta đã dò xét qua thân thể của ngươi, cũng không có tà thần thần tính khí tức, nói cách khác, ngươi xác thực không có bị thổ quân khống chế.
Nhưng cái này nói không thông, trừ phi ngươi đã thức tỉnh linh hồn loại thiên phú, có thể khu trừ thần linh ý chí, hoặc là thể chất hơn người, có thể chống đỡ thần lực tiêu đốt.
Ta hỏi ngươi, ngươi tại cùng Tề gia phụ tử thời điểm chiến đấu, có thể từng cảm giác được thân thể có cái gì dị thường?
Tỷ như có thể thao không thủy hỏa, hoặc là lực lượng đông nhiên tăng cường cái gì?
Tần Mạch hồi tưởng một chút, nhỉ nó nói, cũng không có.
Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, lập tức ho nhẹ một tiếng nói, sư phụ, kỳ thật cũng là có.
Sau đó hắn đem chính mình đi tiểu tịnh hóa huyết chỉ quái tượng nói ra.
Lý Tu Thần nghe được mặt sầm lại, huyết chỉ kia là cực âm đồ vật, gặp được dương vật tự nhiên sẽ bốc hơi, đổi lại người khác nước tiểu đồng tử cũng giống như vậy hiệu quả, đây coi là cái gì thiên phú?
Có thể ngươi thật sự chống đỡ thần tính ngăn mòn,
chẳng lẽ nói chỉ là ngươi vận khí tốt?
Hắn rất muốn nhìn lại Tần Mạch như thế nào dung hợp thần linh lục, nhưng vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này, dù sao thử một chút liền có thể tạ thế.
Tiểu tử, việc này chôn ở trong lòng, không cần trước bất kỳ ai đề cập, cũng đừng lại đi nếm thử, nếu không sẽ chỉ dẫn tới tai họa.
Lý Tu Thần cảnh cáo nói.
Tần Mạch cảm giác được sự tình có chút nghiêm trọng, chăm chú nhẹ gật đầu, chỉ là nhưng trong lòng hơi cảm thấy thất lạc, nói như vậy, ta thật một chút thiên phú đều không có.
Ta là quỷ mụ.
Lý Tu Thần cười hắc hắc, cũng không nhất định.
Đến, hướng ta đánh một quyền, ta nhìn ngươi dung hợp thần linh nục đến tột cùng lớn bao nhiêu tiến bộ.
Không cần tiếp sức.
Tần Mạch nhẹ gật đầu, túi lưng bị gối, nắm chặt hữu quyền, gân cốt cùng văng lên, trong nháy mắt phóng tới Lý Tu Thần.
Đồng.
Lý Tu Thần tùy tiện ngăn lại một quyền này, nhưng sát mặt lại lộ ra vẻ kinh nghi.
Lực đạo này, đến có hơn 7-8 ngàn cân, có thể so với khai khiếu cảnh.
Có thể ngươi rõ ràng còn vẫn chỉ là luyện huyết cảnh.
Như vậy xem ra, ngươi hẳn là nhục thân loại thiên phú, am hiểu lực lượng, thể chất bất phàm, chẳng lẽ đây cũng là nguyên nhân?
Võ giả ngũ cảnh, gia đồng cảnh, lực lượng có thể đạt tới 500 cân, thiết cốt cảnh có thể đạt tới ngàn cân cự lực, luyện huyết cảnh giới thì làm 2000, luyện phụ cảnh là 5000, mà khai khiếu cảnh thấp nhất cũng là 8000 cân.
Nhưng bây giờ, Tần Mạch thế mà lấy luyện huyết cảnh giới đánh ra khai khiếu cảnh mới có lực lượng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng vào lúc này, Tần Mạch đột nhiên lòng có cảm giác, khí huyết khẽ nhúc nhích, trên cánh tay phải đúng là hiện ra từng mảnh màu nâu đất hòn đá, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ cánh tay.
Cái này, ngũ hành thiên phú bên trong đất nguyên thiên phú.
Lý Tu Thần giật nảy cả mình.
Tần Mạch cũng là một mặt khó có thể tin, sau đó kinh hỉ nói, sư phụ, ngươi nói là ta thức tỉnh thiên phú.
Hắn theo bản năng hướng về phía trước đây.
Cương đại lực đạo đúng là đem Lý Tu Thần có chút rung chuyển, làm hắn thân thể lay nhẹ.
Chương 11 bảo đao chẳng nguyện, âm dương điên đảo.
Chương 11 bảo đao chẳng nguyện, âm dương điên đảo.
Lý Tu Thần lại bị Tần Mạch cho nho nhỏ rung chuyển thân thể.
Cái này khiến hắn có chút khó có thể tin, chính mình là tu vi gì, Tần Mạch bất quá là cái ngay cả siêu phàm đều không phải là tiểu thái kê a.
Lực lượng thiên phú, đất nguyên thiên phú,
song thiên phú.
Lý Tu Thần đối với Tần Mạch biểu hiện rất là chấn kinh, con mắt đều nhanh trợn lồi ra.
Sư phụ, nhìn ngài dáng vẻ, ta tựa hồ rất nhu bức.
Tần Mạch nét miệng cười nói,
còn có thể.
Lý Tu Thần cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh chi sắc, lạnh nhạt nói, song thiên phú cũng không tính hiếm thấy, huống chi cái này đất nguyên thiên phú cũng không nhất định là thật.
Ngươi dung hợp thổ quân lực lượng biến thành mặt người nện, may mắn không chết, tự nhiên có xác suất đạt được bộ phận đất nguyên lực lượng.
Nhưng nếu ngươi không phải chân chính đất nguyên thiên phú, cái này đất nguyên lực lượng liền sẽ dần dần biến mất.
Trừ phi ngươi đem thổ quân bản tôn đều nuốt chửng lấy.
Tần Mạch kiền cười một tiếng, nhìn xem chính mình cái này màu nâu đất cánh tay phải, lập tức nhớ tới trước đó đủ phú quý chỗ ngực lân phiến, giống như thật giống nhau như lúc.
Cho nên đây chỉ là thổ quân tạm thời cho bên ngoài mượn lực lượng sao?
Nguyên lai mình là cao hứng hụt một trận.
Ý niệm của hắn khẽ nhúc nhích, trên cánh tay đất lân phiến lập tức từ trong lỗ chân lông chui vào, thu liễm vào cánh tay.
Trong lòng lại khẽ động, đất nguyên lân phiến lại chui ra, bao trùm cánh tay bộ phận,
như là bao khỏa một tầng giáp cứng. Cẩn thận cảm ứng loại lực lượng này, nặng nề mà đụng đầu, đây chính là đất nguyên chi lực sao? Hắn lặp đi lặp lại thử mấy lần, lập tức trở nên thuận buồm xuôi gió. Tần Mạch lập tức lại đếm thử đem từ đất nguyên lực số lượng bao khỏa quanh thân, lại bất đắc dĩ phát hiện, đất nguyên chi lực giống như chỉ có thể bị hạn chế nơi cánh tay bộ phận. Lý Tu Thần một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn một mình ở nơi đó chơi đùa lấy, chợt cười nói, xem ra, quả thật là tạm thời đất nguyên chi lực, cũng không phải là bản thân người thiên phú. Nếu không không có khả năng bèn bèn đất hóa thủ cánh tay. Tần Mạch nghe vậy, cảm thấy có chút thất vọng, chợt để mắt tới mặt khác hai trái tim, cười hắc hắc nói, sư phụ, nếu không, ta đem mặt khác hai cái con nhện mặt người cũng hấp thu. Lý Tu Thần trừng mắt liếc hắn một cái, có chút im lặng. Tốt, ngươi muốn chết, ta không ăn. Tần Mạch nô ra đi tay lập tức rụt trở về, hay là từ bỏ. Trước đó tại trong ngục kia, hắn là thật kém chút bị thần linh giết chết. Tần Mạch lập tức lại cười khăn nói, cho nên, sư phụ, ngài để cho ta mang về cái này hai trái tim, nhất định là có an toàn biện pháp hấp thu bọn chúng đi. Lý Tu Thần hừ nhẹ một tiếng, đem trái tim thu hồi, nghiêm mặt nói, coi như thông minh, qua một thời gian ngắn ta tự sẽ nói cho ngươi nên như thế nào sử dụng. Sau đó ngươi cần phải làm là tiếp tục săn giết thần buộc, thu thập đủ nhiều trái tim. Đây là ba đạo nhiệm vụ hồ sơ, ngươi có thể thử một chút. Trong bao đồ vật ngươi hẳn là dùng đến. Nói, hắn liền đem ba tấm da dê cùng một cái căng phòng bao khỏa ném cho Tần Mạch, mà cái sau sửng sốt không thấy rõ hắn từ nơi nào biến ra. Lý Tu Thần giao phó xong, liền muốn rời đi. Sư phụ, ngươi đi đâu? Tần Mạch truy vấn. Ta có thể đi đâu? Ngươi coi ta giống như ngươi không có việc gì làm. Sư phụ của ngươi ta thế nhưng là Lâm An huyện bộ đầu, rất bận rộn. Nhớ kỹ, cái này ba đạo nhiệm vụ, trong vòng 3 ngày nhất định phải hoàn thành, về phần yêu cầu, vẫn như cũng là cái kia ba điểm. Lý Tu Thần bất mãn đối vài câu, sau đó tại trong chun nước lại múc một bầu nước, hơi lạnh, thống khoái hắn thẳng nhai răng. Tần Mạch thấy cũng đi theo nhai răng. Thế nào nước tắm còn uống đến nghiền. Lý Tu Thần sau khi rời đi, Tần Mạch vội vàng mở ra bao khỏa. Một thanh dài 3 thước chảng mã đao đập vào mi mắt, vẹn vẹn trôi đao liền có dài hơn 1 thước. Nổ đi vào đao. Thân đao quá hẹp, là gấn đông tuyết đao vằn, lưới đao sắc bén, lớp lóe hàn mang. Tần Mạch vui mừng không thôi, nắm chặt chuôi đao, muốn nhấc lên, lại phát hiện thanh đao này thế mà nặng đến 500-600 cân. Cái này cần là tài liệu gì tạo nên? Tần Mạch ý thức được thanh đao này nhất định không phải phàm vật, chợt nếm thử tại trong sảnh thi triển lên đoạt mệnh đao pháp. Đi thẳng vào vấn đề. Tần Mạch nắm chặt chuôi đao, hướng về phía trong viện một khối 100 cân cự thạch lực phách xuống. Vâng. Cự thạch đứng thanh đứt thành hai đoạn, thiết diện bóng loáng vương vước, lại nhìn với đao, ngay cả một tia tổn hại ngấn đều không có. Ha ha ha, hảo đao a. Tần Mạch như nhặt được trí bảo, vui vô cùng, yêu thích không buông tay, đột nhiên bên trong nhìn thấy trên chuôi đao có khắc 2 chữ, Trảm Nguyệt. Trảm Nguyệt đao. Từ đó về sau, ngươi chính là ta Tần Mạch đao. Hắn nói nhỏ, trong lòng một loại hào khí tự nhiên sinh ra. Từ đây, thế gian liền nhiều một tuyệt thế đao khách, Tần Mạch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Trảm Nguyệt đao vào vỏ, sau đó vừa nhìn về phía bao khỏa. Trừ Trảm Nguyệt đao bên ngoài, còn có 100 lượng bạc ròng, một tấm da người mặt nạ, cùng một kiện rộng lớn đạo bảo màu xám đen. Tần Mạch lầm bầm lầu bầu cười nói, đây là muốn ta giả dạng đạo sĩ sao? Đạo sĩ Trảm Yêu trừ ma, cũng coi như hợp lý. Sau đó hắn liền lật xem lên trên da cựu nhiệm vụ tư liệu. Anh đồng án mất tích, trung tuần tháng 7 đến ngày mùng ngày 3 tháng 9, Lâm An huyện trung 33 gia đình mất đi hài đồng, chẳng biết đi đâu, hư hư thực thực thần bộ cách làm, 18 tháng 7 đêm, nông hộ Châu vui vẻ 3 tuổi hấu tử hư không tiêu thất trong nhà, hiện trường có lưu vết máu cùng khô nước miếng đất, ngày 20 tháng 7, thợ rèn lô kẻ lô mãng trăm ngày bé trai mất tích, thê tử Khổng Thị thụ thương, vết thương hư hư thực thực bị thú loại chỗ cắn, 25 tháng 7. Nhiệm vụ ước định, đinh các loại tam tình, thích hợp 4, ngũ cảnh ngụy siêu phàm nhận lấy tận cùng dưới đáy sách có đại chu định thần minh du châu phân minh công hơn các tuyên bố. Ở trên đó phương, tựa hồ còn có một nhóm bị bôi lên rơi vết tích. 4, ngũ cảnh, ngụy siêu phàm. Tần Mạch hơi sững sờ, luyện phủ, thương huyệt cảnh được xưng hô là ngụy siêu phàm sao? Có thể ta chỉ là luyện huyết cảnh á, sư phụ thật đúng là xem trọng ta à? Tần Mạch lại lật nhìn một tấm khác da dê. Nhậm gia quán rượu nghi ngờ, ở vào Lâm An huyện Vĩnh Thành nhai Nhậm gia quán rượu sinh ý nóng nảy, tự ngưỡng danh tiểu đảm nhiệm thiên ý chịu đủ phú cổ thương nhân yêu thích, nhưng trong rượu hư hư thực thực có tà thần khí tức, xin mời tiến về điều tra đến tận cùng, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được nhiệm vụ ước định, đinh các loại cửu tinh, đề nghị khai khiếu đỉnh phong nhận lấy Tần Mạch nhíu mày, khai khiếu đỉnh phong, độ khó tựa hồ có chút vượt chỉ tiêu. Sư phụ như thế tín nhiệm đồ đệ của mình sao? Ta đều không tín nhiệm chính mình. Đồng thời hắn còn chú ý tới hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được mấy chữ đằng sau, tựa hồ là bị xóa đi chữ viết. Tần Mạch lập tức mặt tối sầm, khá lắm, đồ đần đều có thể đoán ra, phía sau nhất định là nhiệm vụ khen thưởng. Có thể nghĩ, tấm thứ nhất ra dê bị xóa đi chữ viết cũng đồng dạng là nhiệm vụ đối ứng khen thưởng. Gà này tặc xấu bụng sư phụ, thuần túy là lấy chính mình khi làm công miễn phí người. Đương nhiên, Tần Mạch đương nhiên sẽ không để ý những chi tiết này, dù sao mình mệnh đều là Lý Tu Thần cứu, cho hắn bán mạng cũng cam tâm tình nguyện. Tấm thứ ba ra dê, Thành Nam quỷ trạch bí ẩn, Thành Nam liễu gia phế trạch ban đêm thường truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, hư hư thực thực thần bộ quấy phá, chờ đợi người hữu duyên thăm dò nhiệm vụ ước định, đinh các loại tam tinh, đề nghị ba, thứ cảnh cường giả xác nhận đinh các loại tam tinh, độ khó vừa phải. Cẩn thận nghiên cứu một phen cái này ba đạo nhiệm vụ, Tần Mạch liền an định tâm thần, bắt đầu tu luyện lên đoạt mệnh đao pháp. Hắn nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Đoạt mệnh đao pháp trung bảy thức, phân biệt là đi thẳng vào vấn đề, tiếu lý tàng đao, đánh đêm bắt phương, vận chuyển cả khôn, kim xà xuất động, giao long quấy sóng, đơn đao đi gặp. Mỗi một thức đều cực kỳ tinh diệu, ẩn chứa sát chiêu, hư hư thật thật, lại không thiếu ba khí. Tần Mạch tu luyện cái này bảy thức trọn vẹn dùng 3 năm, bây giờ có Trảm Nguyệt Đao, còn cần rèn luyện. Mà phối hợp Trảm Nguyệt Đao thi triển cái này bảy thức, Tần Mạch chỉ cảm thấy như hổ thêm cánh, thực lực tăng nhiều. Lần tập luyện này, liền từ thần hy luyện đến giữa trưa, sau đó hắn liền chọn lấy một vạc nước trở về, thư thư phục phục pha được tắm nước lạnh. Hắn lưng tựa vạc nước, vô ý thức nhìn về phía trước mắt tôn này đưa lưng về phía chính mình âm thiên tử tượng đá. Tượng đá vẫn như cũ giấu ở trong bóng tối, dù là giữa trưa, quang mang cũng ném vậy không xuống. Có lẽ là nghĩa trang địa phương quỷ quái này âm khí quá nặng đi. Tần Mạch tự nhủ, chật túi đầu nhìn nhìn chính mình tám khối cơ bụng cường tráng thân thể hoàn mỹ, như có điều suy nghĩ nói, ta đây không tính khinh nhẫn thần linh đi. Ân, cũng không tính, ta thế nhưng là tại sao lưng nàng. Tần Mạch biên nói, trên ánh mắt rời, lập tức liền thấy được tượng đá sau đầu môi bên trên, vậy mà cũng hiện ra âm tiên tử khuôn mặt. Lại cặp kia màu xám trắng con người đang theo dõi chính mình, con mắt có chút chuyển động, sau đó nó khỏe miệng thế mà giơ lên một vòng cười tà. Dám can đảm khinh nhẫn thần linh. Tham thẳm thanh âm, từ bức tượng đá này miệng nói ra. Tần Mạch lập tức dọa đến tóc đều đứng thẳng lên. Theo sát lấy hắn liền cảm giác dưới thân mát lạnh. Hắn đông nhiên cúi đầu nhìn lại, sờ lên, lập tức quá sợ hãi, không có. Nó không có. Chương 12 hút máu nữ thi. Chữa trị năng lực. Chương 12 hút máu nữ thi. Chữa trị năng lực. Không, ta không muốn làm thái giám a. Trong trung nước, Tần Mạch đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện chỉ là cái ác mộng. Hắn tranh thủ thời gian xem thân thể là không hoàn chỉnh, cũng may, Hùng Phong theo tại, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, tâm hắn có sợ hãi nhìn về phía tượng đá, gặp người sau vẫn như cũ đưa lưng về phía chính mình, cái hốt căn bản không có mặt. Đừng, đừng. Tần Mạch cho mình hai bàn tay, làm chính mình đầu não tỉnh táo lại, xác nhận vừa rồi hết thảy chỉ là giấc mộng, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng quyết định về sau mỗi ngày cho vị này âm thiên tử thượng tam nén nhang, cho dù là vì mình mệnh cát tử. Đang, 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 lại tại lúc này, sau lưng truyền đến quen thuộc nhảy nhót âm thanh. Tần Mạch trong lòng cảm giác nặng nề, chậm rãi quay đầu nhìn lại, đã thấy Trương Tiểu Ngọc vậy mà lại trốn ra quan tài, hướng mình nhảy đi qua. Tần Mạch bất đắc dĩ thở dài, Tiểu Ngọc ca, Tiểu Ngọc, ngươi có biết hay không, ngươi giữa chưa đi ra cũng rất đáng sợ, ngoan ngoãn đợi tại trong quan tài không tốt sao? Nhưng mà Trương Tiểu Ngọc nhưng như cũng là khuôn mặt nhỏ một nhảy lên đi vào vạc nước bên cạnh. Theo sát lấy nàng đúng là nắm lấy Tần Mạch tay phải, trực tiếp hướng trong mồm đưa. Tần Mạch bị cử động của nàng giật nảy mình, vội vàng rút về. Nhưng Trương Tiểu Ngọc lại như là máy móc giống như lại đem nắm lấy tay của hắn, khăng khăng muốn ăn tay của hắn. "Tiểu Ngọc, ngươi muốn làm gì?" Tần Mạch cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, muốn lần nữa thu tay lại, nhưng tùy theo liền phát hiện, chính mình thế mà không tránh thoát Trương Tiểu Ngọc sức nắm. Cái này khiến hắn cảm thấy giật mình, chính mình dù sao cũng là người mang cự lực hảo hán, khí lực thế mà không sánh bằng một nữ tử. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Trương Tiểu Ngọc đã đem ngón tay của hắn vươn vào trong miệng, đầu lưỡi bắt đầu lắm điều. A, khu cụ. Tần Mạch cả người đều cảm giác tê dại, lão thiên gia, đây là cái gì cảm giác phiêu phiêu dục tiên, em chút để hắn kêu ra âm thanh đến. Hắn vội vàng ho khan một cái che giấu xấu hổ. Giữa ngón tay truyền đến ở mức nhu cảm giác, phản phất con mèo nhỏ tại liếm láp lấy chính mình bình thường, cái này khiến Tần Mạch nhìn Trương Tiểu Ngọc ánh mắt càng phát kỳ quái. Không có cắn chính mình, ngược lại liếm láp chính mình. Đây quả thật là thi biến. Tại sao cùng trong trí nhớ mình cương thi hoàn toàn tương phản a? Chờ chút, Tần Mạch đột nhiên ý thức được cái gì, người đã chết đầu lưỡi sẽ còn bảo trì như thế mềm mại sao? Hắn có chút kinh nghi bất định. Đã thấy Trương Tiểu Ngọc còn đang không ngừng mà lắm điều lấy ngón tay của mình, sau một khắc, nàng một viên răng nanh đột nhiên đâm rách Tần Mạch ngón trỏ, máu tươi lập tức tràn vào trong miệng của nàng. "Thảo, hút ta máu." Tần Mạch vội vàng rút tay, nhưng không thể rút trở về. Lại thêm toàn thân hắn tê dại, cũng chỉ có thể mặc cho Tiểu Ngọc hành động. Bị nàng hút một hồi lâu, Tần Mạch mới rốt cục tránh thoát đi ra. Tập trung nhìn vào, lòng bàn tay cũng liền phá một cái lỗ hồng nhỏ, nhưng mình thể nội trôi mất thật nhiều máu tươi. Thân thể cũng theo đó phun lên một loại nhàn nhạt cảm giác suy yếu. Tần Mạch nhìn xem vết thương không còn gì để nói. Lúc này, Trương Tiểu Ngọc lại nhảy tới, đen nhánh con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Mạch ngón tay, đầu lưỡi liếm láp lấy hơi có vẻ màu đỏ tươi môi, tựa hồ còn muốn uống. "Ngươi còn muốn uống?" "Không được. Vạn nhất ngươi muốn đem ta hút thành người khô làm sao bây giờ?" Trương Tiểu Ngọc hai con ngươi thăm thẳm, không biết có phải hay không là đang tự hỏi. Sau một khắc, nàng lại ôm lấy Tần Mạch tay, lần này lại là nhẹ nhàng liếm liếm vết thương. Sau đó Tần Mạch liền giật mình nhìn thấy chính mình giữa ngón tay vết cắt thế mà cấp tốc khép lại. "Cái gì? Tiểu Ngọc, ngươi thế mà có thể giúp ta trị liệu thương thế?" Tần Mạch vừa mừng vừa sợ. Trương Tiểu Ngọc ngơ ngác nhìn hắn một cái, cũng không có cái gì đáp lại. Tần Mạch chợt lấy ra một cây truy thủ, tại lòng bàn tay mở ra một đường vết rách, sau đó đưa tới Trương Tiểu Ngọc diện trước. "Tiểu Ngọc, giúp ta khép lại, không cho phép hút máu." Tần Mạch muốn làm một lần nghiệm chứng. Quả nhiên, Trương Tiểu Ngọc rất ngoan ngoãn là Tần Mạch liếm láp vết thương cùng máu tươi, không đến hai cái hô hấp, lòng bàn tay vết thương liền khép lại. "Thật là lợi hại." Tần Mạch kinh hô, "Cái này nếu là sau này mình bị thương, cứ việc tìm Tiểu Ngọc liền tốt ta." "Cường thi vu em." Nghe rất không tệ bộ dáng. "Tiểu Ngọc, ngươi quả thật không tầm thường. Tối hôm qua trên cánh tay ta vết thương có phải hay không là ngươi giúp ta khép lại? Dạng này như thế nào, ta mỗi ngày để cho ngươi uống chút máu, ngươi vẫn đi theo ta, như thế nào?" Tần Mạch dự định đem Trương Tiểu Ngọc bồi dưỡng đứng lên, nhưng nói ra câu nói này đồng thời, hắn cũng bị chính mình giật nảy mình. Chẳng lẽ lại chính mình thật sự có luyến thi đam mê? "Không, ta chỉ là tình cũ khó khăn. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý a." "Thành giao." Tần Mạch cười ha hả nhéo nhéo Trương Tiểu Ngọc mặt, lập tức phát hiện xúc cảm vậy mà trở nên có chút mềm mại, không giống trước đó như thế cứng rắn như sắt. Không đối, thân thể của nàng đang biến hóa.
Tần Mạch trong lòng giận mình, mà tại uống huyết dịch của mình trước đó, rõ ràng còn là cứng rắn cảm giác. Chẳng lẽ mình huyết dịch có hiệu quả, cho nên Tiểu Ngọc mới như vậy si mê, thậm chí còn nghe mình. Tiểu Ngọc, nhảy. Hắn theo bản năng mở miệng nói. Đang. Trương Tiểu Ngọc thế mà thật nguyên địa nhảy một chút. Tần Mạch mừng rỡ, lại nói nhảy hai lần. Trương Tiểu Ngọc nhảy hai lần. Đánh ta. Đúng. Trương Tiểu Ngọc một bàn tay phiến tại Tần Mạch trên mặt, tốc độ nhanh chóng, lực đạo to lớn, để hắn trở tay không kịp, ngã cái bờ mông ngồi xổm. Tần Mạch bụm mặt cười to, thật nghe mình. Cho nên, hắn trong lúc vô tình thu hoạch một cái lại có thể đánh lại có thể sữa cương thi, mà lại hắn bước vào luyện huyết cảnh, tạo huyết năng lực cực mạnh, có thể tùy tiện thỏa mãn Trương Tiểu Ngọc nhu cầu. Hiện tại, về trong quan tài nằm đi. Tần Mạch lại ra lệnh. Quả nhiên, Trương Tiểu Ngọc nghe lời nhảy về quan tài, cũng chính mình đắp lên nắp quan tài. Mừng đến một thành viên đại tướng, Tần Mạch lòng tràn đầy vui vẻ, luyện nữa một hồi thoái tâm trường sau, liền tại trên chiếu rơm nằm xuống, tiến vào mộng đẹp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Tần Mạch đeo lên mặt nạ ra người, ra vẻ một thân lấy đạo bào màu xanh đạo sĩ trung niên bộ dáng, lưng đeo trảm ngựa đao, cầm trong tay phất trần, rời đi nghĩa trang, chuẩn bị tiến về Lâm An huyện thành. À, đạo bào này Tần Mạch kinh ngạc sở lấy trên người đạo bào, phát hiện cái áo bào này lại có thể che lấp khí tức của mình. Đồ tốt a. Sư phụ cho bảo vật quả nhiên không kém. Tần Mạch trong lòng vui lên, tiếp tục đi đường. Nhưng mà, hắn vừa mới đi ra nghĩa trang, liền nhìn thấy Trương Hùng hướng về phía chính mình thần sắc hốt hoảng đội vàng chạy tới. Mập mạp, ta đều không cần dương khí, ngươi tại sao lại tới? Tần Mạch đối diện mà lên. Trương Hùng cũng là bị giật nảy mình, nhìn chằm chằm trước mắt đạo nhân, run giọng nói, "Đạo trưởng, ngươi, vị nào? Ngươi làm sao lại phát ra mạch ca thanh âm?" Tần Mạch bất đắc dĩ, lập tức kéo xuống mặt nạ ra người, lộ ra chân dung. Trương Hùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt đột nhiên bắt lấy Tần Mạch tay, vội la lên, "Mạch ca, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Em gái ngươi không thấy." Chương 13 góc tường phía dưới. Ai nói là người? Chương 13 góc tường phía dưới. Ai nói là người? Cái gì? Tần Mạch lấy làm kinh hãi, một thanh nắm chặt Trương Hùng bắt áo, ngạnh sinh sinh đem cái này nhanh 200 cân mập mạp nhấc lên. Chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng. Tần Mạch cắn răng hỏi, muội muội thế nhưng là hắn tại thế thân nhân duy nhất, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Trương Hùng bị đột nhiên buộc phát Tần Mạch dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đội vàng mở miệng giải thích, "Mạch ca, hôm qua tiểu nha đầu phát sốt, sau đó chúng ta tìm Vương đại phu hỗ trợ xem bệnh, bắt chút thuốc, tiểu nha đầu ngay tại mẹ ta trong ngực ngủ thiết đi. Trước khi ngủ, cửa sổ khóa chặt, cũng không có bất luận kẻ nào tiến đến vết tích, nhưng sáng nay vừa tỉnh dậy, tiểu nha đầu đã không thấy tăm hơi. Mẹ ta đi ngủ rất nhạt, nhưng không có bất luận cái gì phát giác, cha ta mẹ ta đều trước kia liền đi ra ngoài tìm hắn đi, nhưng ta nhớ tới gần nhất trong huyện một mực phát sinh tiểu hài mất tích bí ẩn sự tình, ta liền tranh thủ thời gian tới tìm ngươi. Mạch ca, tiểu nha đầu sẽ không xảy ra chuyện đi." Trương Hùng nhãn vành mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tần Mạch nghe vậy, lửa giận trong lòng càng tăng lên, nhưng vẫn là kiệt lực khống chế chính mình tỉnh táo lại. Hắn buông ra Trương Hùng, sau đó lần nữa đeo lên mặt nạ ra người, phân phó nói, "Đi trước nhà ngươi nhìn xem. Còn có, thân phận của ta giữ bí mật, gọi ta Vô Danh đạo trưởng liền tốt." Trương Hùng kinh ngạc nhẹ gật đầu, chợt đi theo Tần Mạch hướng huyện thành chạy như bay. Trên nửa đường, Tần Mạch cảm thấy tốc độ của hắn quá chậm, đúng là trực tiếp đem hắn gánh tại trên vai, chạy như bay, nhanh đến để Trương Hùng nhãn đều nhanh bỏ ra. Mà nghĩa trang trước cửa, Trương Tiểu Ngọc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, nàng tựa hồ muốn đuổi theo ra đi, nhưng vừa nhảy ra bậc cửa, liền bị một đạo lực lượng quỷ dị cho phản chấn trở về. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể trông mong nhìn qua phương xa, nhìn xem Tần Mạch thân ảnh dần dần biến mất. Không bao lâu, Tần Mạch liền tới đến trong thành, trên đường đi nhìn thấy không ít truy nã báo cáo, phía trên vẽ lên một chút dáng dấp vớ va vớ vẩn ảnh hình người, tội danh chính là ban đêm xông vào Tề gia, giết người cướp của. Tần Mạch nhìn kỹ một phen, những người này tựa hồ là đang Lâm An thành phụ cận một vùng tương đối sinh động sơn chư phỉ. Cái gọi là sơn chư phỉ tên như ý nghĩa, một đám cơi sơn chư cướp bóc giết người thổ phỉ. Bọn hắn bản sự bất phàm, có thể đem sơn chư loại này khó mà thuần hóa hung thú thuần hóa làm thú cưới, gặp người cướp người, gặp tài đoạt tài, phạm phải từng đống tội ác. Quan phủ mấy lần xuất binh vây quét đều là không công mà lui, thậm chí tổn thất nặng nề, dần dà vây quét hành động cũng liền biến thành miệng vây quét. Chỉ là Tần Mạch không nghĩ tới quan phủ sẽ đem Tề gia biến cố quy tội tại sơn chư phỉ, lại hoặc là sư phụ làm. Bất kể như thế nào, có cái dê thế tội rất không tệ. Mạch ca, Tề gia sự tình có phải là ngươi làm hay không? Một bên Trương Hùng hạ giọng nhỏ giọng hỏi. Tần Mạch khỏe mắt bên cạnh ánh sáng trừng mắt liếc hắn một cái, mập mạp, ngươi làm sao không nhớ lâu? Bần đạo hiện chính là Vô Danh đạo trưởng, Mạch ca là ai? Bần đạo đúng vậy nhận biết. Trương Hùng gãi gãi cái óc, đội vàng trọng trọng gật đầu, đúng, Vô Danh đạo trưởng. Đạo trưởng, Tề gia sự tình, ngươi thấy thế nào? Tần Mạch run lên phất trần, chậm rãi nói, nhân quả báo ứng, gieo gió gặt bão. Bộ dáng này, để Trương Hùng khẳng định chính mình suy đoán, thầm nghĩ, Mạch ca quả nhiên bá đạo cường thế, ngay cả Tề lao phu nhân đều không buông tha. Nhưng hắn làm sao biết, Tề gia chết không chỉ là lao phu nhân, còn có đã sớm bị giết Tề gia phụ tử. Một lát sau, Tần Mạch cùng Trương Hùng trở lại Trương gia hàng điện. Trương phụ ra ngoài tìm kiếm Tần Ly chưa về, chỉ có Trương Mâu ở nhà khóc nước mắt tứ chảy ngang, bi thương không thôi. Làm cho Tần Mạch cảm thấy giật mình là, sư phụ Lý Tu Thần cũng ở nơi đây, sau lưng còn có một tên bộ khoái đi theo, ngay tại hỏi thăm Trương Mâu liên quan tới Tần Ly sự tình. Nói như vậy, Tần Ly mất đi thời điểm, ngươi một chút cảm giác đều không có. Lý Tu Thần vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đồng thời còn đang quan sát phòng ngủ mỗi một góc. Lý bộ đầu, thiếp thân là thật không có phát giác à, tiểu nha đầu rõ ràng bị ta ôm vào trong ngực ngủ, tỉnh lại đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trong nhà ba gian phòng ngủ, thiếp thân tại ở giữa nhất bên cạnh, cho dù có cái gì tặc nhân muốn vào đến, tất nhiên sẽ kinh động thiếp thân trợ phu, có thể Trương Hùng Nương khóc không thành tiếng khóc kể lệ. Hôm qua đều có ai tới qua? Lý Tu Thần kiên nhẫn hỏi thăm. Trương Hùng Nương lắc đầu, trừ cho tiểu nha đầu xem bệnh Vương đại phu, không có người nào. Vương đại phu là Lâm An huyện thần y liễu, nổi danh diệu thủ nhân tâm, không có ai sẽ hoài nghi hắn làm chuyện ác. Gần nhất nhà ngươi cùng người nào có bất thường giao sao? Lý Tu Thần lại hỏi. Trương Hùng Nương phủ nhận, ta Trương gia giữ khuôn phép, từ trước tới giờ không cùng người kết thù a. Nói lời này nàng vẫn còn có chút chỗ dạng, dù sao mấy ngày trước đây Tề gia quản gia mới tìm qua bọn hắn phiền phức. Trương đại quý còn nói mình bị người thần bí cấp cứu, còn thân hơn mắt thấy gặp cái kia Tề gia gia phó bị rút trái tim. Bây giờ Tề gia bị diệt, trước mắt như này ai cũng đội vã cùng Tề gia phủi sạch quan hệ, Trương Hùng Nương tự nhiên cũng sẽ không ngu đến mức đem một đêm kia sự tình nói ra. Đúng lúc này, mẹ, Trương Hùng chạy vào. Trương Hùng Nương nhìn thấy nhi tử, vội hỏi, Hùng Nhi, tìm tới muội muội của ngươi sao? Trương Hùng lắc đầu bất đắc dĩ, không có, bất quá, ta ở trên nửa đường đụng phải một vị đạo trưởng, hắn nói hắn có thể giúp chúng ta. Nói hắn liền chỉ hướng nơi cửa tiên phong đạo cốt tần mạch. Đạo trưởng, Trương Hùng Nương, Lý Tu Thần cùng một bên tiểu bộ khoái cùng nhau nhìn sang. Vô lượng tiên tôn. Tần Mạch cầm trong tay phất trần, tay kia khuất ngón trỏ làm một tay lễ, thần sắc uy nghiêm, giống như đạo cao nhân. Một màn này thấy đám người ngẩn ngơ. Trương Hùng Nương thấy thế, vội vàng nên đón tiếp lấy, cung kính hành lễ, hỏi: "Xin hỏi đạo trưởng đạo hiệu, ở phương nào tiên sơn tu hành?" Tần Mạch đáp lễ, trên mặt ý cười trả lời: "Bần đạo chính là Bạch Vân Quan, vô danh, nghe nói phương này có yêu ma quái phá, liền đến đây tìm tòi hư thực." "Bạch Vân Quan, vô danh đạo trưởng." Đám người biểu thị chưa từng nghe qua. "Đạo trưởng có ý tứ là, tiểu nha đầu mất tích là yêu ma cách làm?" Lý Tu Thần đi lên trước, nghiêm trang hỏi: hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ diễn kịch thành phần. Ha ha, lão tiểu tử vẫn rất sẽ trang. Tần Mạch trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, sau đó cười nói, hư hư thực thực, hư hư thực thực. Đợi bần đạo cẩn thận xem xét một phen, làm tiếp phán đoán. Nói đi, trực tiếp xuyên thẳng qua đám người, tiến vào ở giữa nhất bên cạnh phòng ngủ, tìm kiếm dấu vết để lại. Lý Thúc, người đạo trưởng này đáng tin cậy sao? Lý Tu Thần bên người mũi kẹt tiểu bộ khoái cao mày nói, nhìn xem đạo sĩ kia chồng mông lên trên mặt đất, dưới giường đào đến đào đi, nhìn không giống đạo sĩ, ngược lại cùng bọn hắn một dạng như cái bộ khoái. Cái này cũng có trách. Tần Mạch từ nhỏ liền đi theo Lý Tu Thần học nghệ, Lý Tu Thần pha án thủ đoạn tự nhiên cũng bị Tần Mạch học được. Ha ha, lại xem một chút đi, nếu là giả thần giả quỷ, dẹp một trận liền tốt. Lý Tu Thần vác lấy yêu đao cố ý nói ra. Trương Hùng Nương cùng Trương Hùng cũng là đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Tần Mạch, hy vọng thật có thể tìm ra chút manh mối. Mà trên thực tế, Tần Mạch thật đúng là phát hiện một chút không tầm thường chỗ. Đương đương, hắn tại góc tường một chỗ trên ván gỗ gõ vừa gõ, sau đó một quyền đem tấm ván gỗ đánh nát. Đạo trưởng, ngươi đang làm cái gì? Mũi tẹt tiểu bộ khoái nổi giận nói, coi là đạo sĩ kia tại phá hư hiện trường, chợt tiến lên ngăn cản. Nhưng Tần Mạch không chút nào không để ý hắn, mà gọi là Trương Hùng tìm đến cái sẻng, liền hướng phía dưới bắt đầu đào móc. Ai, ngươi còn càng ngày càng hăng hái đúng không? Đào người góc tường không xong. Tiểu bộ khoái nổi giận, gia hỏa này thế mà không đem chính mình đưa vào mắt, quá phết lối. Nói đi liền đưa tay chụp vào Tần Mạch bả vai. Tần Mạch bả vai khẽ run. Theo sát lấy, tiểu bộ khoái liền cảm giác một đạo lực đạo kinh khủng phản chấn lớn mình. Sau đó, hắn liền bay. Lý Tu Thần kịp thời xuất thủ, đem hắn đón lấy, cũng tan mất trên người hắn lực đạo. A Thành, người đạo trưởng này thật không đơn giản. Lý Tu Thần nhắc nhở. Tiểu bộ khoái A Thành có chút kinh hồn không chừng, nhìn xem bận rộn đạo trưởng, nuốt một ngụm nước bọt. Lại tại lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang từ Tần Mạch trước mặt mặt đất truyền đến. Đám người kinh ngạc, nhao nhao tiến lên xem. Chỉ gặp cái này phá toái sàn nhà bằng gỗ bên dưới lại là một ngụm sâu không lường được cái hố, không biết thông hướng nơi nào. Hung thủ kia hẳn là từ nơi này bỏ ra tới. Tần Mạch trầm giọng nói ra. A Thành cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn đạo sĩ ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đạo trưởng, ngươi làm sao lại phát hiện nơi này? Lúc trước hắn rõ ràng cẩn thận đã kiểm tra những này sàn nhà, căn bản không tồn tại có không gian dưới đất vấn đề. Tần Mạch khép cười một tiếng, rất đơn giản, bần đạo có đầu óc. A Thành ngơ ngác một chút, cảm giác trí thông minh nhận lấy vũ đủ. Nhưng mà sự thật lại là, Tần Mạch tại góc tường cảm ứng được một loại khí tức âm trầm. Loại cảm giác này lực đến từ hắn trong cánh tay phải thổ linh chi lực, cho nên Tần Mạch mới lớn mật đến thử đào lên góc tường mặt đất, quả nhiên phát hiện nội tàng cản côn. Trương Hùng cũng bu lại, cẩn thận đo đạc một chút, lì non nói, thế nhưng là mạch. Xa lạ đạo trưởng a, nếu có người đào ngụm này động, chúng ta chí ít sẽ nghe được a. Cuối cùng là ai làm? Hắn kèm chút đem mạch ca nói ra miệng, cũng may kịp thời thu hồi lại. Đồng thời, Trương Hùng nhìn mẹ hắn cùng A Thành, cũng may bọn hắn cũng không có phát giác được điểm này. Tần Mạch khẽ thở dài, ai nói đào hang liền nhất định là người. Chương 14 dưới mặt đất thi cốt. Liêu gia phê trạch. Chương 14 dưới mặt đất thi cốt. Liêu gia phê trạch. Hung thủ không phải người. Tần Mạch lời nói làm cho mọi người ở đây lại là giật mình, đương nhiên, trừ Lý Tu Thần. Không phải người. Chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái? Đạo trưởng, ngươi có thể có biện pháp tìm kiếm hắn tung tích? Lý Tu Thần chăm chú hỏi, tựa hồ thật không biết Tần Mạch bình thường. Hàng yêu trừ ma, chính là bần đạo bản trước chỗ. Tần Mạch nghĩa chính ngôn từ trả lời. Đạo trưởng đại nghĩa a, án này chính là một trận liên hoàn hài đồng án mất tích. Nếu là đạo trưởng có thể bắt được phía sau hung thủ, Lâm An huyện tất cả bách tính đều sẽ đối với ngươi mang ơn. Lý Tu Thần mặt lộ vẻ cảm kích, lập tức đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Nhưng đạo trưởng nếu là làm không được, quyền kia bộ đầu cũng chỉ có thể cho rằng ngươi là hung thủ kia đồng đảng, muốn ngươi nhận tội đền tội. Tần Mạch nghe vậy, nội tâm cười khổ,
sư phụ ngươi lại đang chơi ta. Ha ha, Lý Bộ Đầu bởi vì khó ta một tốt tâm người xuất ra, thật sự là trong lòng bách tính tốt bộ đầu à. Tân Mạch cười tủm tỉm phản phúng một câu. Lý Tu Thần lại là như có thâm ý cười một tiếng, đạo trưởng đa bảo trọng, nhưng đừng làm mất mặt nhỏ. Nói đi liền dẫn Á Thành đi ra ngoài. Có ý tứ gì? Cái này mặc kệ. Hay là nói, sư phụ đang nhắc nhở ta chuyến này nguy hiểm. Tân Mạch có chút do dự. Lý Bộ Đầu, ngài cứ đi như thế sao? Tiểu nha đầu sự tình ngài mặc kệ sao, nàng dù sao cũng là Tần Mạch muội muội a. Trương Hùng Nương đuổi theo, dưới cái nhìn của nàng, Lý Tu Thần so Tần Mạch cùng cái này chống rông xuất hiện đạo sĩ càng đáng tin cậy. Mà Trương Hùng thì lo lắng nhìn xem hắn hảo đại ca, thấp giọng hỏi, "Mạch ca, bắt cóc tiểu nha đầu sẽ không thật là muốn yêu ma đi?" Tần Mạch xem xét hắn một chút, hừ lạnh nói, "Làm sao, ngươi sợ?" Trương Hùng liền vội vàng lắc đầu, "Đương nhiên không có. Tiểu nha đầu hiện tại chính là ta thân muội muội, ai dám ra hại nàng, chính là muốn mệnh của ta." Tần Mạch hài lòng cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói vậy liền mang lên xẻng sắt, cùng ta xuống dưới. Trương Hùng nhìn xem sâu không thể đánh hố, trong lòng run rẩy, bên dưới, xuống dưới. Tần Mạch nết miệng cười một tiếng, "Tiểu Ly tại nhà ngươi rớt, ngươi đến phụ trách." Trương Hùng bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo. Trương Hùng nương thì bảo vệ ở một bên. Hai người thuận dây thừng đi vào dưới mặt đất ba trượng chi sâu địa phương, nhóm lửa bó đuốc, phát hiện bốn bề vách động bằng loãng, không có bất kỳ cái gì thông đạo. "Mạch ca, không có cái gì a?" Trương Hùng một mặt buồn bực. Tần Mạch lại là nâng lên cánh tay phải, lấy thổ linh chi lực cảm ứng bốn bề hoàn cảnh. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào phía trước trên một chỗ vết động, mập mạp, liền nơi này, đảo. Trương Hùng không do dự, trực tiếp cơ lấy xẻng sắt mở đảo, ngày thường khí lực toàn sử đi ra. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, xẻng sắt không còn, phía trước lập tức xuất hiện một đầu hẹp dài khúc chiết cao cỡ nửa người thông đạo. Một loại mùi hôi thối lập tức đập vào mặt, sặc hai người bịt lại miệng mũi. Mà mẹ nó, có người ở chỗ này đi bị sao? Trương Hùng nhịn không được đầu đen rau muống đạo. Người giật dây này coi là thật cẩu thả a, kết nối lại hai đạo bảo hiểm. Mập mạp, sau đó ngươi có thể rời đi, hoặc là đi theo đằng sau ta cùng một chỗ, tự chọn đi. Tần Mạch không có trì hoãn, chống đỡ bó đuốc, lập tức chui vào trong đó, nửa khuất lấy thân thể hướng về phía trước thăm dò. Trương Hùng chần chờ một chút, lập tức theo sát Tần Mạch sau lưng. Phía trước, Tần Mạch trong cánh tay phải thổ linh chi lực liên tiếp sinh ra cảm ứng, cái này khiến hắn càng phát ra xác định, bắt đi muội muội hẳn là thần buộc. Nhất định phải nhanh, tuyệt đối không thể để cho muội muội xảy ra chuyện. Tần Mạch thầm nghĩ, tốc độ cũng sắp không ít. Mạch ca, ngươi chậm một chút, ta sợ bóng tối. Trương Hùng kiệt lực di chuyển mập mạp thân thể, đuổi theo Tần Mạch bước chân, lại phát hiện phía trước ánh lửa càng phát ra yếu ớt, chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Một lát sau, mọi mệnh không chịu nổi hắn, dứt khoát trực tiếp ở trong động bò lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Hùng trước mặt đột nhiên hiện qua mình, là phía trên bỏ ra tới ánh sáng, mà Tần Mạch thân ảnh cũng sớm tại nơi cuối cùng chờ lấy hắn. Mạch ca, ngươi thế nào cũng không biết chờ ta một chút a? Trương Hùng phàn nàn nói, nhưng theo sát lấy liền giật mình. Chỉ vì hắn phát hiện Tần Mạch dưới chân, một đống lớn bạch sâm sâm thi cốt cao lùi đứng lên, đáng xem cung xương hình lớn nhỏ, đều là nhân loại hài đồng. Không, điều đó không có khả năng. Trương Hùng hô hấp dồn dập, hốc mắt đỏ bừng, vừa sợ vừa giận. Chẳng lẽ tiểu nha đầu đã gặp phải độc thủ sao? Hắn chân mềm nhũn, quỳ gối thi cốt trước mặt, đầu não đều tại không rõ. Nơi này không có tiểu ly. Tần Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, lắc đầu nói, vậy những thứ này thi cốt? Trương Hùng giật mình nói, những hài cốt này để ở chỗ này chỉ ít có 2-3 tháng thời gian, có lẽ chính là Lâm An huyện mất tích những hài đồng kia. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải lập tức tìm tới hung thủ. Tần Mạch trầm giọng nói, sau đó một bà nhấc lên Trương Hùng bà bay, nhảy lên một cái, liền nhảy ra ba trượng sâu động hố. Hai người đứng vững, ngắm nhìn một phía, kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà xuất hiện tại một chỗ bụi cỏ dại sinh trong trạch viện. Mà bọn hắn vừa rồi chui ra ngoài địa phương lại là một ngụm giếng cạn. Mạch ca, nơi này, tựa như là một chỗ phế trạch a. Trương Hùng thấp giọng nhỉ nó nói, chỉ cảm thấy tòa nhà này âm trầm, lộ ra quỷ dị. Phế trạch. Tần Mạch đột nhiên nghĩ tới điều gì, chợt mang theo Trương Hùng dựa hướng đầu tường, nhảy đến ngoài cửa. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trước mắt hai phiến dán đầy giấy niêm phong sơn hồng trên đại môn, liều phủ hai chữ lở mở khả biện. Tần Mạch trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên, chính là tấm thứ ba trên quyển gia cựu nhiệm vụ mục tiêu, Liêu gia phế trạch. Ai có thể nghĩ tới, cái này tấm thứ nhất quyển gia cựu anh hải án mất tích thế mà cùng Liêu gia phế trạch có quan hệ. Chẳng lẽ nói, Tiểu Ly cùng Liêu gia quỷ trạch có quan hệ? Nhưng vào lúc này, Trương Hùng nhị non lẩm bẩm. Mập mạp, ngươi biết Liêu gia quỷ trạch? Tần Mạch kinh ngạc nói. Trương Hùng nhẹ gật đầu, ta cũng là nghe ta cha nói, 10 năm trước, Liêu gia lão gia vốn là Lâm An huyện huyện thái gia. Về sau bởi vì không đành lòng dân chúng chịu đói, liền một mình mở kho phát thóc. Về sau chuyện xảy ra, Liêu Chi huyện bị phán án tội chết. Nghe nói Liêu Chi huyện hành hình hôm đó, toàn huyện bách tính quỳ xuống đất cầu tình, nhưng dám chạm quan căn bản bất vi sở động, hay là đem hắn chặt đầu. Về phần hắn người nhà, nam tử xung quân, nữ tử thì được đưa vào ký viện. Mạch ca, ngươi nghe nói qua Hoa Khôi Liêu Hàm Yên sao? Tân Mạch cảm thấy kinh ngạc. Xuân Mãn lâu số một Hoa Khôi, Liêu Hàm Yên. Ngươi nói là nàng cũng là người của Liêu gia? Không thể nào, nàng rõ ràng dài quá một tấm tây vực gương mặt, thế nào lại là Liêu gia nữ quyến? Tại Tần Mạch trong trí nhớ, hắn từng xa xa thấy qua Liễu Hàm Yên một mặt, quả thực là dung mạo nguyệt thẹn hoa nhượng, kinh diễm hắn một cái mùa hè. Trương Hùng khinh hừ hừ một tiếng, "Mạch ca, ngươi quả nhiên còn nhớ rõ nàng, đều 3 năm, còn nhớ rõ người ta hình dạng thế nào. Ngươi dạng này xứng đáng tiểu ngọc tà sao?" Tần Mạch trực tiếp cho hắn một ước, "Lão tử đó là đối với nghệ thuật thưởng thức, ngươi cái mập mạp chết bẩm biết cái gì?" Mau nói. Trương Hùng bưng bít lấy cái mông cười hắc hắc nói, Mạnh ca ngươi không biết, cái này Liêu Chi huyện lúc tuổi còn trẻ cũng là sao động chủ, đã từng mang binh chinh phạt Tây vực, cùng một hồ cơ hoàn hảo, sau chẳng biết tại sao, bỏ võ theo văn, lai Lâm An làm chi huyện. Không có qua mấy năm, cái kia hồ cơ vậy mà cũng cùng đi theo, còn mang theo cái nữ nhi, chính là Liêu Hàm Yên. Liêu Chi huyện cũng là dám làm dám chịu, liền nhận xuống tới, cho nên mới có bây giờ Hoa Khôi Liêu Hàm Yên. Ai, đáng tiếc nửa năm trước, vị này Hoa Khôi giống như được bệnh lao, liền không biết tung tích. Trương Hùng thở dài nói, đáng tiếc một cô nương tốt, ta nguyên bản còn muốn lấy kiếm lời đủ tiền cho nàng chuộc thân đâu. Tần Mạch a a cười một tiếng, chuộc thân giúp ngươi bán thịt heo a. Trương Hùng mắt trợn bạch khởi, nhìn xem trước mặt Liêu gia trạch tử nói sang chuyện khác. Liêu Chi huyện sau khi chết, Liêu gia trạch tử bị một cái phú thương ra mua. 3 năm sau một buổi tối, phú thương toàn gia từ trên xuống dưới toàn bộ đột tử, dáng chết thê thảm, tựa như là bị cái gì quái thú cắn chết. Tại sau đó, Liêu gia trạch tử liền bỏ phế xuống tới, không người dám nhập. Lúc trong đêm thường truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Ngươi nhìn, bốn phía hàng xóm tất cả đều bị dọa đến dọn đi rồi. Tần Mạch liếc nhìn chung quanh, quả nhiên, cả con đường đều trống rỗng, không có người nào. Nói như vậy, Liêu gia cũng là thật đáng thương. Chỉ mong đối với muội muội ta động thủ không phải người Liêu gia. Tần Mạch nói nhỏ, chợt phân phó Trương Hùng đạo, mập mạp, chuyện này ngươi cũng đừng có tham dự, quá mức nguy hiểm. Tại phụ cận đợi, chớ đi quá xa, ta rất nhanh liền đi ra. Nói cho hắn lấp mấy lượng bạc, liền lại lần nữa nhảy vào Liêu gia trạch viện. Trương Hùng nhẹ gật đầu, nhìn xem trong tay bạc, thầm nghĩ Mạch ca đại khí. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi lúc, sau một khắc, hắn đột nhiên nghe được trong trạch viện lại truyền đến một tiếng giống như sói tru lại như anh để quái thanh. Trương Hùng lập tức toàn thân lông tơ nổi lên, đây chính là giữa ban ngày à, làm sao cũng có quỷ tê ở. Chương 15 đánh đêm bắt phương, tóc đen chết liễu. Chương 15 đánh đêm bắt phương, tóc đen chết liễu. Liêu gia trạch viện. Tần Mạch vừa xoay người nhảy xuống tường cao, đột nhiên một đạo hắc ảnh hướng hắn lướt đến, tốc độ nhanh chóng, làm cho Tần Mạch chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người né tránh, nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị bóng đen này quẹt vào lồng ngực. Phanh. Tần Mạch nặng nề rơi xuống đất, mặt đất lún xuống tổn dư. Mà lúc này, hắn cũng mới thấy rõ tập kích chính mình đồ vật chân diện mục. Tại giếng cạn bên cạnh, một đầu cao cùng chính mình phần eo thân dài gần như tức 3 mét hắc quyển chính nhìn chòng chọc vào chính mình, nó bắp thịt cả người hiện lên điểm lấm tấm trạng nâng lên, nhìn như là treo một thân nhọn, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Hắc quyển tứ chi càng là so Tần Mạch cánh tay còn lớn hơn, tay chó như từng trôi cương đao đâm vào dưới mặt đất, trong miệng của nó càng là sinh ra hai viên dài đến 3 tấc răng nanh, lấp lóe hàn mang. Tần Mạch nhìn thấy hắc quyển này lần đầu tiên, trừ chấn kinh sau khi, cũng đang suy nghĩ, lao hổ đụng phải tên này, sợ cũng đến rất a. Điều kiện gì, thế mà có thể nuôi ra loại này đại cơ bá? Theo sát lấy, hắn liền tại trên người đối phương cảm giác được thổ linh chi lực. Ngươi, chẳng lẽ ngươi ăn nhỏ ly? Tần Mạch đột nhiên tỉnh ngộ lại, lửa giận trong nháy mắt lùa lên, nguyên bản một tia kiên kỵ toàn bộ hóa thành phẫn nộ. Giống. Hắc quyển trong cổ họng phát ra trầm thấp thô kệch tiếng giống, như là sói chu nhưng lại giống như anh đệ, làm cho người nhìn không thấu, trong lòng phát lạnh. Nó tại biểu thị công khai lấy lý, một đôi đen nhánh trong con người đúng là lộ ra một tia huyết quang. Đây tuyệt đối là một đầu ăn qua thịt người xuất sinh. Tần Mạch trong đầu lập tức thoáng hiện qua muội muội bị hắc quyển này từng bước xâm chiếm hình ảnh, bất lực sợ sệt tiểu nha đầu co quắp tại nơi hẻo lánh hô hào ca ca cứu ta lại chỉ có thể bị ăn sống nuốt tươi, còn có giếng cạn kia phát xuống túi bạch cốt âm u. Cam giận ngút trời tại hắn trong lồng ngực cháy hừng hực, song quyền của hắn đột nhiên nắm chặt, trên cánh tay càng là nổi gân xanh, như là một cái thụ thương manh thú. Vô hắn động, trong chốc lát phóng tới hắc quyển, tốc độ nhanh đến bốn bề cỏ dại đều trong nháy mắt cúi đầu, mặt đất tức thì bị cày ra một đạo hang sâu. Hắc quyển cũng đồng dạng đột nhiên vọt hướng Tần Mạch, tốc độ cùng Tần Mạch gần như không cùng nhau trên dưới. Nếu là có người bên ngoài tại, nhìn thấy sợ cũng chỉ là hai đạo bóng dáng. Chết. Tần Mạch quanh ra hữu quyền, thổ linh chi lực hóa thành lân giáp đem trọn cánh tay bao khỏa, lực lượng bạo tăng. Phanh. Một quyền này tinh chuẩn đánh vào hắc quyển xương cằm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tựa hồ là xương cốt đứt gãy thanh âm. Mà hắc quyển lợi chảo vốn là hướng về phía Tần Mạch thiết hầu đi, nhưng bởi vì Tần Mạch một quyền này tới trước, bị ép lệch vị trí, sắt Tần Mạch má phải lướt qua. Một người một chó giao thoa mà qua, hắc quyển nằm rạp trên mặt đất, ổn định thân hình, nhưng lập tức liền lảo đảo, tả diêu hữu hoàng, miệng mở lớn, không cách nào khép kín. Ánh mắt cũng biến thành không chừng. Trái lại Tần Mạch vững vàng rơi xuống đất, hắn vội vàng sờ soạn một chút má phải, chỉ cảm thấy đau rát, nhưng lại cũng không có vết thương. Tấm mặt nạ da người này nguyên lai hay là kiện bảo vật. Tần Mạch bừng tỉnh, trong lòng cũng ở phía sau sợ, mới vừa rồi không có mặt nạ da người, chính mình ít nhất phải mặt mày hốc hác. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, xuất thủ cần cẩn thận, không có khả năng quá xúc động. Nhưng mà hắn vừa định rút ra chạm người đao, đã thấy hắc quyển này thế mà hành ngã xuống đất không dậy nổi, ngất đi. Tần Mạch có chút im lặng, tiến lên liền muốn kết quả tính mạng của nó. Nhưng ngay lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến lít nha lít nhít tiếng bước chân. Tần Mạch đột nhiên quay người, con ngươi lập tức trở lớn, trước mặt thế mà xuất hiện hơn 20 cái đồng dạng hắc quyển. Mỗi một cái đều là đại cơ bá, tản ra nồng đậm sát khí. Đáng chết, cái này Liêu gia chẳng lẽ thành chó hoang ổ không thành, làm sao nhiều như vậy chó? Là bị người nuôi dưỡng hay là vô chủ? Tần Mạch cắn răng, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp rút ra chạm người đao, chuẩn bị huyết chiến. Những này hắc quyển thực lực, từng cái đều không kém hơn luyện phủ cảnh, nhiều như vậy hắc quyển tụ cùng một chỗ, sợ là khai khiếu cường giả tới đều được tránh lui. Nhưng Tần Mạch có thể không sợ. Đoạt mệnh đao pháp vốn là liều mạng đao thuật, địch nhân càng nguy hiểm liền càng có thể phát huy càng mạnh đao uy. Bây giờ đối diện với mấy cái này ác quyển, Tần Mạch cưỡng ép để cho mình vượt qua sợ hãi, cho dù là vì muội muội báo thù. Giết. Tần Mạch nhảy lên một cái, hai tay nắm chặt chuôi đao,
hướng về phía trước nhất một đầu ác quyển vào đầu một đao. Đoạt mệnh đao pháp thức thứ nhất, đi thẳng vào vấn đề. Đao thứ nhất, lộ ra bản thân tâm ý, bản thân chi thế, đánh vỡ hết thể uy hiếp, sợ hãi. Dù là địch nhân cường thế vô địch, cũng muốn rút đao. Giống. Bị khóa chặt ác quyển lại bị Tần Mạch một đao này thế cho chấn nhiếp, phản ứng hơi chậm một bước, nghiêng người trốn tránh lúc bị Tần Mạch một đao bổ trúng bên phải thân thể. Sắc bén vô địch trả nguyệt đao trong nháy mắt cắt vào huyết nục, suy một tiếng đem ác quyển này cắt xuống 1/3. Ác quyển lập tức nghẹn ngào một tiếng, kéo lấy thân thể tàn phế lui về phía sau. Cùng lúc đó, còn lại hơn 20 cái ác quyển cũng nhao nhao lộ ra răng nanh lợi trảo, hướng Tần Mạch đánh tới. Lít nha lít nhít, không còn đường lui, Tần Mạch lập tức thân hãm tuyệt cảnh. Đánh đêm bắt phương. Thời khắc mấu chốt, Tần Mạch thi triển đoạt mệnh đao pháp thức thứ 3, đánh đêm bắt phương, công thủ gồm nhiều mặt, cuốn chiến bắt phương. Sau một khắc, Tần Mạch túi lưng bị gối, hai tay nắm chặt chuôi đao, toàn thân lực lượng ngưng tụ hai tay. Suy. Trảm nguyệt đao từ thân trái vẽ hướng đỉnh đầu, tiếp theo lại cướp đến thân phải, cuối cùng giấu tại dưới nách. Một thức này nhanh đến cực hạn, làm cho đao quang tại Tần Mạch quanh thân hình thành một đường cong tròn, chém sắc như chém bùn. Trảm nguyệt đao lập tức lướt qua bốn bề mười mấy đầu ác quyển. Trong lúc nhất thời, những này ác quyển chi trước, lợi trảo, răng nanh, huyết nhục nhao nhao bay loạn. Rất nhiều ác quyển tiếng kêu rên liên hồi, như quỷ khóc sói tru, nhao nhao bay ngược ra ngoài, trùng điệp rơi xuống đất, ngã vào trong vũng máu. Tần Mạch không chần chờ chút nào, bay người lên trước, nhấc lên trảm nguyệt đao, không lưu tình chút nào đem những này ác quyển đầu chó từng cái chém xuống. Bị trọng thương ác quyển lại ở đâu là Tần Mạch đối thủ, trong chớp mắt liền hóa thành từng bộ không trọn vẹn không ngay ngắn thi thể. Máu tươi nhuộm dần Tần Mạch một thân, làm hắn nhìn như giống như ác ma dữ tợn khủng bố. Giống. Lại tại lúc này, vừa rồi Tần Mạch gặp phải cái thứ nhất ác quyển đúng là hướng trạch viện chỗ sâu chạy trốn đi qua. Tần Mạch mâu ánh sáng lạnh lẽo, nhấc lên chém yêu đao, đuổi sát mà lên. Thứ này dù là lưu lại một đối với người bình thường đều là tai họa ngập đầu. Xuyên qua hành lang, Tần Mạch lập tức đi tới hậu viện, trong viện một chủ hai bên ba gian phòng ở, nhưng nhìn cũng rất chỉnh tề sạch sẽ, trong viện càng là không có chút nào cỏ dại, hoàn toàn không có hoang phế dáng vẻ. Mà tại phòng trước, còn có một gốc dáng dấp siêu siêu mẹo mẹo cây liễu, cao không quá 2 mét, vỏ cây hiện ra màu đỏ sẫm. Thiên thi vạn lũ cảnh liễu càng là rủ xuống đến mặt đất, vị dị chính là, trên cảnh liễu không có lá liễu, ngược lại là lít nha lít nhít dâu đen giống như đồ vật, như là nữ nhân tóc. Dưới tàng cây, còn có một cái miệng không cách nào khép lại ác quyển chính ngồi xổm ở nơi đó, mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình. Quỷ dị, âm trầm, không hiểu ác ý, đây là hậu viện cho Tần Mạch cảm giác đầu tiên. Hắn thật sâu hít thở một cái, chậm rãi làm ác chó tới gần. Lại tại lúc này, kẹt kẹt. Cây liễu sau cửa phòng mở ra, một cái thân mặc trường bào nam tử trung niên từ đó đi ra, hắn khí chất nho nhã, rất là diện thiện, trên thân còn tràn ngập một loại nồng đậm mùi dược thảo. Vương đại phu. Tần Mạch lấy làm kinh hãi. Trước mắt vị này khí chất không tầm thường như văn nhân giống như nam tử, đúng vậy chính là Lâm An huyện thần y Liễu, Vương Thiên Tâm, Vương đại phu sao? Chương 16 thần y Đỗ Tâm, Hàm Yên khóc nước mắt. Chương 16 thần y Đỗ Tâm, Hàm Yên khóc nước mắt. Tại Tần Mạch cùng muội muội lang thang trong đoạn thời gian kia, người không có đồng nào, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ăn xin mà sống, không ngờ thân thể yếu đuối muội muội lại lây nhiễm phong hàn, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Tần Mạch liền dẫn muội muội tìm được Vương đại phu, khẩn cầu hắn thi cứu, người sau gặp bọn họ hai huynh muội cơ khổ không nơi nương tựa, đói gầy như que tủi, liền không lấy một xu, muội muội chưa khỏi phong hàn, cũng đem chính mình số lượng không nhiều tổn lương cho bọn hắn. Có thể nói, không có Vương đại phu, Tần Mạch cùng muội muội sớm đã chết ở cái kia mùa đông giá rét. Nhưng mà Tần Mạch tuyệt đối không nghĩ tới, bây giờ gặp lại vị ân nhân này, đúng là tình trạng như vậy bên dưới. Đạo trưởng giết ta nhiều như vậy hái quyển, thủ đoạn coi là thật tàn nhẫn. Bất quá xem ra, đạo trưởng tựa hồ nhận ra tại hạ. Vương Thiên Tâm trong tay dẫn theo một cái thùng gỗ, hứng hờ nói. Tần Mạch lúc này mới nhớ tới mình bây giờ thế nhưng là cái đạo sĩ giả, chợt thần sắc nghiêm lại, khẽ cười nói, Vương đại phu tại Lâm An huyện đều là nổi danh thi đấu hoa đà, bần đạo tới đây mặc dù chỉ có mấy ngày, nhưng cũng nghe nói không ít liên quan tới Vương đại phu ca tụng. Đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới như thế một vị chăm sóc người bị thương đại phu, bây giờ lại sa đọa thành thần phó. Vương Thiên Tâm nghe vậy, dẫn theo thùng gỗ tay lập tức run rẩy một cái, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thần sắc bình thản trả lời, đạo trưởng đang nói cái gì, tại hạ có thể nghe không hiểu. Tần Mạch than nhẹ một tiếng, thu hồi trảm người đao, chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói, trên người ngươi có thổ quân hương vị, trừ là thần phó, còn có thể là cái gì? Những này ác quyển trên thân cũng đồng dạng có thổ quân khí tức, cũng là ngươi nuôi dưỡng a. Bất quá, ngươi có phải hay không thần phó đối với ta cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn biết, Tần Ly là nơi nào. Tần Ly? Vương Thiên Tâm nhìn hắn một cái, một mặt kinh ngạc, Tần Ly, ngươi tìm nàng, hẳn là đến Trương gia hàng thịt, mà không phải ta chỗ này. Đạo trưởng hay là mời trở về đi. Suy. Tần Mạch đột nhiên rút đao, hướng một bên cây liễu chém tới. Vương Thiên Tâm lập tức không bình tĩnh, trong nháy mắt thân ảnh như quỷ mị giống như vượt qua ba trượng khoảng cách, ngăn tại Tần Mạch trước mặt. Trảm Nguyệt đao lập tức tại Vương Thiên Tâm đỉnh đầu một tấc chi địa dừng bước. Tần Mạch gắt gao nắm chuôi đao, cưỡng ép thu hồi một đao này. Vương Thiên Tâm đối mặt một màn này, cũng là thật sâu thở dài. Ngươi làm sao phát hiện? Hắn không cam lòng hỏi. Tần Mạch hừ nhẹ một tiếng, đánh ra quái này liễu nói rõ ràng thôi, nhà ai cây liễu dài không dài lá liễu, tóc dài. Còn có, ngươi thùng nước kia bên trong đồ vật là dùng đến đổ vào nó đi, một cỗ mùi dược thảo. Không đối. Tần Mạch cẩn thận hít hà, chợt thần sắc đột nhiên lạnh, còn có mùi máu tươi. Trong này đến tột cùng là cái gì? Hắn chất vấn, ngữ khí nhiều một tia sát ý như ngươi suy nghĩ như vậy, hài đồng máu và xương. Vương Thiên Tâm tựa hồ nhận mệnh, không còn phủ nhận, chợt phối hợp quay lưng lại, cầm lấy môi quả bầu, đem màu xanh biết dược dịch vẩy vào cây liễu dưới chân. ào ào cốt. Dược dịch một cái chớp mắt thời gian liền bị cây liễu hấp thu. Ào ào tác, cây này nghiêng lệch không còn hình dáng, cây liễu lập tức bắt đầu đung đưa trái phải. Theo sát lấy, tại tần mạch ánh mắt rung động bên dưới, liễu thúc tới gần phân nhánh chỗ màu đỏ sẫm vỏ cây đúng là nứt ra ra từng đạo kẽ cây. Trong chớp mắt, liền hiện ra một tấm mặt người nhìn đặc biệt quỷ dị dữ tợn. Nó vừa hiện hiện, liền từng ngụm hô hấp, phản phất nhẫn nhịn rất lâu bình thường. Nghe tiếng thở dốc, giống như là nữ tử. Thật có lỗi, những ngày này thuốc không dễ làm, để cho ngươi chịu ủy khuất. Vương Thiên Tâm ôn nhu vuốt ve tấm này trên vỏ cây mặt, ngữ khí phảng phất phụ thân đối với nữ nhi một dạng, ánh mắt lại như cùng nam tử đối với người trong lòng như vậy cương triều. "Trời, Thiên Tâm, ta không có quan hệ vỏ cây mặt người gian nan đáp lại nói, ngươi dừng tay, để cho ta đi thôi." Nó nói nhỏ lấy, khuyên lơn Vương Thiên Tâm. Vương Thiên Tâm lại là yêu thương nhìn xem nó, ánh mắt lộ ra một loại chấp nhất, hắn lắc đầu nói, "Không, Hàm Yên, ta có biện pháp cứu ngươi. Chỉ cần đụng đủ 49 cái hài đồng huyết cốt, thiếu dương chi khí quán chú phía dưới, ngươi liền có thể lần nữa khôi phục thân người. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi, tuyệt sẽ không biến." Một bên Tần Mạch lấy làm kinh hãi, cái gì, nàng là Liễu Hàm Yên. Ngày xưa danh mãn toàn thành hoa khôi thế mà biến thành một gốc cây liễu. Dù là Tần Mạch trong lòng đã có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng bị hung hăng chấn kinh một chút. Vương Đại Phu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Mạch nhịn không được hỏi. Vương Thiên Tâm đưa lưng về phía hắn, ngựa khí thê lương nói không sai, đạo trưởng, nàng chính là Liễu Hàm Yên, ngày xưa xuân mãn lâu đệ nhất mỹ nữ, cũng là năm đó Liêu Chi huyện con gái ruột, cũng là vua ta Thiên Tâm vừa ý nhất nữ tử. Lúc đầu ta đã đụng đủ năng lượng, muốn vì nàng chủ thân, lại không nghĩ rằng nàng hay là gặp gian nhân độc thủ, biến thành bộ dáng như vậy. Tần Mạch thần sắc trầm xuống, ai làm hại nàng? Vương Thiên Tâm lại là thở dài nói ta cũng không biết, có lẽ là xuân mãn lâu lão bản, lại hoặc là cái nào đó khách nhân, ta một mực tại truy tra, đáng tiếc nhưng thủy trùng tìm không được người kia tung tích. Trên người nàng phát sinh dị biến, xuân mãn lâu đều là xem nàng là quái vật, đưa nàng chạy ra, ta mới có cơ hội đưa nàng mang đi, trở lại cái này liễu gia phế trạch trị liệu. Đáng tiếc cho dù ta y thuật lợi hại hơn nữa, đối mặt Hàm Yên trên người chứng bệnh nhưng cũng bất lực. Đạo trưởng, ta thật không có cách nào, không có cách nào. Vương Thiên Tâm nói, liền đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười lại so khóc còn khó nghe, toàn thân đều đang run rẩy bình thường. Cho nên, ngươi lựa chọn trở thành thần phó, hướng xuống đất quân cầu pháp, dùng nhiều như vậy vô tội hại tử bệnh làm thành thuốc tới cứu Liêu Hàm Yên. Diễm cạn dưới bạch cốt liền là của ngươi kiệt tác đi. Tần Mạch tức giận, cái này Vương Thiên Tâm hoàn toàn chính là cái yêu đương nào à, vì cứu một nữ tử, trực tiếp không đem người. Không sai. Thì tính sao? Vương Thiên Tâm đột nhiên quay người, trên mặt hiền hòa cùng thiện ý đều là biến mất không thấy gì nữa, ngược lại đổi thành một tấm băng lãnh vô tình tràn ngập tàn khốc khuôn mặt. Hắn cười gằn, vua ta Thiên Tâm làm nghề y mấy chục năm, cứu người không có 10000 cũng có hơn ngàn, giết mấy đứa bé làm thuốc dẫn thì phải làm thế nào đây? Nếu như ngay cả chính mình yêu mến nhất nữ nhân đều cứu không được, ta còn học cái gì y thuật, ta muốn cái này nhân nghĩa mỹ danh thì có ích lợi gì? Thủ quân có thể cứu Hàm Yên, đó chính là ân nhân của ta, dù là hắn nói tới thủ đoạn sẽ đánh đổi một số thứ, bất quá vì cứu Hàm Yên, cái này đều đáng giá. Người tên đạo sĩ túi này lại có cái gì tư cách đến chỉ trích ta? Vương Thiên Tâm giận chỉ vào Tần Mạch, mỗi một chữ đều lộ ra hàn khí. Tần Mạch nghe vậy, thần sắc ngưng lại, sau đó chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác, ta không phải thánh nhân gì, cũng không có tư cách dạy ngươi làm thế nào. Nhưng ta nếu là ngươi, tuyệt sẽ không hy sinh nhiều như vậy hải tử bệnh đi cứu Liêu Hàm Yên. Ngươi có thể hỏi một chút, phía sau ngươi Hàm Yên cô nương có nguyện ý hay không ngươi làm như vậy? Ngươi có dám đối mặt nàng ánh mắt? Vương Thiên Tâm ngơ ngác một chút, nhưng từ đầu đến cuối không dám quay đầu nhìn lại. Dù vậy, hắn cũng cảm nhận được, sau lưng Liễu Hàm Yên đã khóc không thành tiếng, chảy xuống từng hàng huyết lệ. Tần Mạch tiếp tục nói, ta không có quyền định nghĩa ngươi thiệt ác, nhưng là ngươi động muội muội ta, điểm này ta tất sát ngươi. Nói, hắn chậm rãi kéo xuống mặt nạ ra người, lộ ra chính mình diện mục thật sự. Vương Thiên Tâm thần sắc run lên, con ngươi co lên, ngươi, Tần Mạch, ngươi không chết, điều đó không có khả năng. Chương 17 lực chiến đàn chuột, Thiên Tâm có hối hận. Chương 17 lực chiến đàn chuột, Thiên Tâm có hối hận. Không có cái gì không thể nào. Tần Mạch lạnh lùng đáp lại nói, ngay cả ta kính trọng nhất Vương Đại Phu đều làm tà thần chó săn, phạm phải từng đống tội nghiệp, trên đời này còn có cái gì việc không thể nào? Vương Thiên Tâm bờ môi khẽ run, rơi vào trầm mặc. Sau lưng, Liễu Hàm Yên đứt quãng nhỉ nó nói, về. Đầu đi, Thiên Tâm. Đừng lại tiếp tục. Hại người. Vương Thiên Tâm thân thể phát run, thần sắc biến ảo, tựa hồ đang xoắn xuýt, tiến hành phức tạp tâm lý đấu tranh. Quay đầu trong miệng hắn lẩm bẩm, con mắt mở cực lớn, nhìn đặc biệt khủng bố. Ngươi muốn ta quay đầu, ta làm sao quay đầu? Làm sao quay đầu? Ta làm như vậy, chỉ là muốn cứu ngươi a. Còn kém 13 đứa bé, liền có thể gom góp 77 số lượng, đưa ngươi bệnh triệt để chữa trị. Hàm Yên, ngươi phải tin tưởng ta ạ. Vương Thiên Tâm quay người nhìn chăm chú trên cây liễu mặt người, giống như điên cuồng hô. Cành liễu điên cuồng đong đưa, giống nhau Liễu Hàm Yên tâm tình lúc này. Thiên Tâm, nếu như phương thuốc này thật có hiệu quả, ta vì sao một chút khởi sắc cũng không có? Người cái gọi là thần linh, căn bản chính là đang gạt ngươi a. Liễu Hàm Yên tận tình khuyên nhủ, nhưng Vương Thiên Tâm lại tức giận nói, đủ, đừng nói nữa. Ta làm cái gì, chính ta rõ ràng, tuyệt không hối hận. Vương Thiên Tâm gầm nhẹ, tiếng giống rung khắp nửa cái trạch viện, lập tức trong tiểu viện lại trống rỗng lên gió lớn, cắt bay đá chạy, mặt đất run rẩy dữ dội. Một màn này làm cho Tần Mạch trong lòng càng cảnh giác. Vương Thiên Tâm, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, muội muội ta đâu? Tần Mạch tức giận nói, chậm rãi rút ra trảm nguyệt đao, trong mắt sát ý dần dần dày. Nhưng Vương Thiên Tâm tựa hồ không nghe thấy, hai cánh tay hắn đại trường, trong miệng phát ra ô ô ô quái thanh. Theo sát lấy, trong viện mặt đất đúng là nhao nhao phá xuất từng thanh hang lớn, từng cái hình thể có thể so với mèo nhà chuột lông xám từ dưới đất thoát ra, lôi cuốn lấy đất cát, cấp tốc hướng Tần Mạch vây quanh. Mà vừa rồi cái kia bị Tần Mạch đánh tàn phế ác quyển cũng lại lần nữa sát ý tăng vọt, lẫn vào đàn chuột hướng Tần Mạch đánh tới. Một màn này làm cho Tần Mạch trực tiếp có một loại bị thiên quân vạn mã gãy mất đường lui lảo giác. Đây cũng là năng lực của ngươi sao? Có thể khống chế thú loại. Tần Mạch nhìn nó đạo, lại mặt không đổi sắc, nên kích mà lên. Vẫn như cũng là, đoạt mệnh đao pháp thức thứ nhất lên tay, đi thẳng vào vấn đề. Khí thế khối này trọng yếu nhất. Giết. Tần Mạch nâng đao mà lên, đao thế hùng hồn, đột ngột cao thấp, nhanh chóng như thiểm điện, lực ra như núi lở. Lại phối hợp chém yêu đao phong mang, trong nháy mắt liền có một mảng lớn chuột lông xám ngã xuống đất. Nhưng ngay lúc đó có càng nhiều chuột lông xám bật lên, thậm chí hình thành từng đạo chuột tượng, hướng Tần Mạch huynh đảo xuống. Tần Mạch ánh mắt hung ác. Đoạt mệnh đao, thức thứ tư. Vận chuyển càn khôn. Một thức này, đủ để điên đảo càn khôn, có thể công có thể phòng, đem hắn quanh thân phòng đến kín không kẽ hở, lại giống như cối xay thịt giống như, đem tất cả tiếp cận nó chuột toàn bộ xoắn thành thịt nát. Liên tục không ngừng lực lượng từ thể nội bắn ra, Tần Mạch cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang nhảy nhót, thương phấn không thôi. Đánh đêm mắt phương, giao lòng quấy biển, vận chuyển càn khôn. Một thanh trảm nguyệt đao, nước chảy mây trôi, tư thái ngàn vạn, vòng vòng đan sen, Tần Mạch càng đánh càng cảm giác tâm tình thông suốt. Vô số máu tươi ở tại trên người hắn, trên mặt, đem hắn nhuộm thành huyết nhân, nhưng Tần Mạch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mệt mỏi ý tứ. Mà Vương Thiên Tâm thấy cảnh này, từ lúc mới bắt đầu sát ý bừng bừng, chuyển biến làm cho dạ, đến cuối cùng càng là sắc mặt trắng bệnh. Tần Mạch biểu hiện ra thực lực cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn một trời một vực. Lại đi qua Tần Mạch mặc dù võ nghệ tại thân, nhưng đến cùng hay là cái thư sinh, nếu không phải bị bức ép đến mức nóng nảy, tuyệt sẽ không làm ra giết người đoạt mệnh sự tình, nhưng hôm nay Tần Mạch phảng phất biến thành người khác giống như là một cái cô máy giết chóc, võ đạo mang phu. Không đến một lát, Vương Thiên Tâm triệu hoán đi ra đàn chuột liền hóa thành chồng chất thành núi thi quần. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ tiểu viện, trong đó cũng bao quát cuối cùng một cái ác quyển. Ông Trảm Nguyệt đao rung động, mũi đao dừng lại tại Vương Thiên Tâm cái cổ trước. Người sau thần sắc dữ tợn, cắn chặt hàm răng, đối trước mắt một màn này cảm thấy khó có thể tin. Vương Thiên Tâm, muội muội ta ở đâu? Tần Mạch chịu đựng trong lòng sắc ý, nhìn chăm chú Vương Thiên Tâm, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Tần Mạch, không cần, muội muội của ngươi còn sống. Mở miệng không phải Vương Thiên Tâm, mà là sau người nó Liêu Hàm Yên, ngay tại trong phòng này, ngươi không nên giết hắn. Ngữ khí của nàng rất nóng lòng, tràn đầy khẩn cầu chi ý. Tần Mạch nghe vậy, vẫn như cũng nhìn chằm chằm Vương Thiên Tâm ánh mắt, người sau thì nhìn xem đầy đất cảnh tượng thê thảm, đột nhiên cả người cảm giác bị rút sạch bình thường, sa sút tinh thần xuống dưới. Hắn nhẹ gật đầu, cười thầm nói, Tần Mạch, ngươi tới rất kịp thời, ta còn chưa kịp giết nàng. Ta rất muốn biết, ngươi biết nàng không chết, phải chăng còn muốn giết ta? Tần Mạch ngẩn người, hỏi ngược lại, nếu như ta buông tha ngươi, ngươi là có hay không sẽ còn tiếp tục trộm cắp săn giết vô tội hài đồng? Vương Thiên Tâm trầm mặc, không có trả lời. Nhưng không trả lời, cũng là một loại trả lời. Tần Mạch hít sâu một hơi, khó nhọc nói, nhưng ngươi đối với ta hai huynh muội có ân, ta như giết ngươi, chính là vong ân phụ nghĩa. Sau một khắc, hắn đột nhiên xoay chuyển vết đao, đâm hướng bụng của mình, sau đó lại đột nhiên vừa gãy, máu tươi thuận vết thương ào ạt chảy ra. Tần Mạch, ngươi. Vương Thiên Tâm không nghĩ tới Tần Mạch sẽ đến một màn như thế, một mặt kinh ngạc. Dùng của ta máu cứu nàng đi. Thiếu dương chi khí ta cũng như thế có, xem như còn tưởng là nam nhân tình. Tần Mạch cắn răng nói, mà sau đó đến Liêu Hàm Yên bên cạnh, tùy ý máu tươi của mình nhỏ xuống tại rễ cây chỗ. Máu tươi từ nó phần bụng đại lượng tuôn ra, dung nhập trong bùn đất. Không, dừng tay. Liêu Hàm Yên quên can, trong lòng không đành lòng. Thiên Tâm, ngươi còn muốn hại chết bao nhiêu nhân tài cam tâm, cho dù ta thật khôi phục, cũng không muốn tiếp tục sống tạm à. Nàng thê thảm la lên. Mà Vương Thiên Tâm hiển nhiên bị Tần Mạch hành vi chấn động, giật mình tại nguyên chỗ. Là ta sai rồi sao? Ta coi là thật sai, hắn run giọng nói. Sau một khắc, Vương Thiên Tâm đột nhiên hướng về phía trước xông lên, tim đâm vào Tần Mạch trong tay chạm nguyện trên ao. Tần Mạch đột nhiên quay đầu, cũng đã không kịp ngăn cản. Thiên Tâm. Sau lưng trên vỏ cây Liễu Hàm Yên phát ra cuồng loạn tiếng la. Vương Thiên Tâm trong miệng tràn ra đại lượng máu tươi, hắn nắm chặt chạm nguyện đao, thanh âm khàn khàn cười nói, Tần Mạch, nghĩ không ra, ngươi thế mà thật có thể chém giết thần buộc. Nhưng ta không có cách nào, ta đã đáp ứng Liêu Chi huyện, muốn bảo vệ tốt Hàm Yên, ta không có cách nào à? Hàm Yên là cái đáng thương nữ tử, chỉ vì nàng bán nghệ không bán thân, liền bị người hạ rượu độc, biến thành bộ dáng như vậy, nó tâm ác độc, so ta còn sâu hơn. Ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, cho nên sẽ không để cho ngươi khó xử, chính ta chết, chỉ cầu ngươi mau cứu nàng, giúp ta, mau cứu nàng. Phù phù. Vương Thiên Tâm không thể kiên trì được nữa, quỳ rạp xuống đất. Tần Mạch trong lòng không đành lòng, rút ra chạm người đao. Vương Thiên Tâm đáng chết sao? Đương nhiên đáng chết, là một người hại đám người, nhưng so với hắn đáng chết, là cái kia hại Liêu Hàm Yên người. Từ từ, Vương Thiên Tâm nơi ngực đột nhiên truyền đến một trận nhúc nhích thanh âm, thương thế của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Nguyên lai, làm thần buộc, ngay cả chết đều là một việc khó. Vương Thiên Tâm khổ cười ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mạch. Người sau khẽ gật đầu, nói nhỏ, tà thần khống chế thần buộc, trái tim là mấu chốt. Vương Thiên Tâm nhỉ non tự nói, thì ra là thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên đưa tay thuận còn chưa khép lại vết thương, thăm dò vào lồng ngực, xinh xinh đem trái tim của mình đào lên. Sau đó, hắn vô cùng lớn ý chí lực, đem trái tim đưa cho Tần Mạch. Hắn ôn hòa cười một tiếng, y hệt năm đó đêm đông trong tuyết lớn, là Tần Mạch huynh muội mở cửa vị kia hiền lành đại thúc. Cho dù sắp chết, cũng không muốn để Tần Mạch khó xử. Thiên Tâm. Liêu Hàm Yên khóc không thành tiếng, triệt để sụp đổ. Tần Mạch con mắt mỏi như, không để ý đau xót, hướng hắn quỳ xuống, dập đầu liên tiếp ba đầu, để báo đáp hắn năm đó tri ân. Mà Vương đại phu đến chết đều đưa lưng về phía Liêu Hàm Yên, có lẽ là không muốn để nàng nhìn thấy chính mình huyết tinh một mặt, cũng hoặc là không còn mặt mũi đối với nàng. Tần Mạch tiếp nhận Vương Tiên Tâm trái tim, quả nhiên, trong trái tim có cái gì đang ngọ ngậy. Hắn đem thu hồi, nhìn về phía trên vỏ cây thất hồn lạc phách Liêu Hàm Yên. Người sau cũng hướng hắn nhìn lại, cười thầm nói, "Tần Mạch, đừng oán trời tâm, hắn cũng là vì ta. Phụ thân ta hay là chi huyện lúc, ta cùng hắn liền tình đầu ý hợp, tương thuận thế non hẹn biển. Đúng vậy từng muốn, phụ thân ta mở kho phát thóc nhất thời việc thiện lại đổi lấy hai hoàng ngập đầu. Bởi vậy, ta tiến vào Xuân Mãn lâu, vô số lần muốn bản thân kết thúc, cũng đều là Thiên Tâm đem ta cứu được trở về. Vì hắn, ta lựa chọn tiếp tục sống sót, ta không làm được thê tử của hắn, nhưng ít ra muốn vì hắn bảo trụ chi tiết, cũng không có nghĩ đến, lại biến thành loại này quỷ bộ dáng." Tần Mạch tâm tình nặng nề, nhìn xem ra bị nẻ ra cây liễu ra chạy ra đại lượng như dòng máu giống như chất lỏng, nhịn không được hỏi, "Hàm Yên cô nương, đến tột cùng là ai đang hại ngươi?" Liễu Hàm Yên lung lay cánh liễu, thanh âm yếu ớt nói, "Ta cũng không thể xác định, nhưng hiểm nghi lớn nhất chính là Nhậm gia thiếu chủ đảm nhiệm bộ tướng, tại ta xảy ra chuyện trước, trong một tháng, ta chỉ cùng hắn từng uống rượu. Ta không dám đem suy đoán này cáo chi Thiên Tâm, hắn nếu là biết, tất nhiên sẽ đi tìm thủ, Nhậm gia chúng ta không thể trêu vào chương 18 đất quân linh vị, đến ngự thú trải qua." Chương 18 đất quân linh vị, đến ngự thú trải qua. Nhậm gia, Tần Mạch như thế nào không biết, tấm thứ hai ra dê nhiệm vụ chính là Nhậm gia quán rượu. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bèn bèn truy tra muội muội hạ lạc, liền đem ba tấm trên gia cửu nhiệm vụ tất cả đều xấu chuối. Bất quá ngẫm lại cũng đối, Lâm An huyện cứ như vậy khối địa phương nhỏ, nhà ai buổi sáng nữ nhân trộm hắn tử, buổi chiều liền có thể chuyển đi gà vịt chó ngông cũng biết. Hắn cơ hồ đã có thể khẳng định, Liễu Hàm Yên biến thành như vậy căn bản chính là Nhậm gia làm hại. Lại tại lúc này, tạch tạch tạch, mặt đất đột nhiên bắt đầu ra bị nẻ ra, từng đầu tráng kiện rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, trước mặt gốc cây liễu này lại thoát ly mặt đất, như là thụ nhân bình thường, đứng thẳng mà lên, vô số cành liễu đem Vương Thiên Tâm thi thể bao khỏa ở bên trong. Theo sát lấy, gốc cây liễu này khí tức liền cấp tốc suy kiệt xuống tới, trên cây liễu dâu đen đang nhanh chóng chuyển trắng, từng khối nhuốm máu vào cây tại vụt 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 rơi xuống. Hàm Yên cô nương, ngươi đây là Tần Mạch kinh ngạc nhảy một cái. Cây liễu cắt rễ, liền mang ý nghĩa kết thúc. Trên vỏ cây mặt người khẽ nói, chăm chú ôm lấy Vương Thiên Tâm, "Tần Mạch, ngươi không nên đoán hận hắn, hắn là vì ta mới làm như thế. Phần tội này nghiệt, ta cũng có phần. Ta tự nên cùng một chỗ gánh chịu. Làm phiền ngươi đem ta cùng trời tâm mai táng cùng một chỗ." "Đa tạ." Liễu Hàm Yên nhẹ giọng nói, thoại âm rơi xuống, Tần Mạch trước mắt gốc cây liễu này liền triệt để hóa thành khô héo, hóa thành một đoạn cây khô. Tần Mạch nhìn xem chăm chú ôm lấy cây khô Vương Thiên Tâm, nói nhỏ, "Vương đại phu, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ tìm ra độc hại Hàm Yên cô nương hung thủ." Nói đi, hắn vận chuyển khí huyết, tạm thời để vết thương cầm máu, sau đó vội vàng xông vào trong phòng, lập tức liền nhìn thấy góc tường một cái trong lồng sắt ngay tại mê man tần ly. Tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác, tròn vo như bánh bao khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng nhỏ khẽ nhếch lấy, ngủ rất say ngọt. Tại trong ngực nàng, còn có một cái lớn chừng bàn tay chuột lông trắng, cũng giống vậy ngủ được mơ mơ màng màng. Tần Mạch cẩn thận dò xét một phen, phát hiện tiểu nha đầu này cũng không có thụ thương, lúc này mới yên lòng lại. Giấy bọc, giao dại giấy bọc tiểu nha đầu miệng nhỏ nỉ non, thuận tay đem trong ngực lông trắng chuột phóng tới trong miệng lắm điều, mà con chuột nhỏ này thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác, vẫn như cũ mơ màng ngủ. Tần Mạch nhìn tóc thẳng cười, một người một chuột này thật đúng là thân mật. Hắn nhẹ nhàng đem muội muội ôm đi ra, đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt lại liếc về phòng ở khác một bên trên mặt bàn lại bày biện một đạo linh vị, chính là đất quân linh vị. Tần Mạch nhíu mày, coi chừng tới gần, nhìn kỹ, quả nhiên, cùng Tề gia đất quân linh vị hoàn toàn tương tự. Vẹn vẹn Tề gia phụ tử, Vương Thiên Tâm ba cái thần bột liền hại chết nhiều người như vậy, đây chính là ngươi đất quân kiệt tác sao? Nếu ta Tần Mạch trở thành trạm thần quan, chắc chắn ngươi chém ở dưới đao. Tần Mạch nói nhỏ, sau đó một đao đem linh vị cắt thành hai đoạn, vết đao vừa mới dừng lại tại trên mặt bàn. Đao pháp của hắn tại liên tục đại chiến bên trong đã tăng lên tới thu phóng tự nhiên chi cảnh, mà trong ngực Tần Ly vẫn như cũ đang ngủ say, không có chút nào phát giác. Theo sát lấy, trên mặt bàn một tấm không biết đến từ loại nào giã thu ra thú hấp dẫn Tần Mạch chú ý hắn mở ra xem xét, ba cái chữ bằng máu đập vào mi mắt. Ngự thú trải qua. Đại khái nội dung chính là như thế nào điều khiển thú loại để bản thân sử dụng, như thế nào tới câu thông, bồi dưỡng mạnh nhất thú loại trở chút phương thức. Lại những thủ đoạn này đều là lấy tự thân huyết dịch làm dẫn, phối hợp một chút cổ quái kỳ lạ trận pháp. Tần Mạch giờ mới hiểu được Vương Thiên Tâm vì sao có thể điều khiển ác quyền cùng đàn chuột. Đồ tốt, giữ lại về sau có lẽ có đại dụng. Tần Mạch đem thu hồi, liền dẫn Tần Ly rời đi phòng ốc. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề lúc trước viện chuyển đến. Tần Mạch lập tức lại lần nữa cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí tới gần tới. Lại ngoài ý muốn phát hiện người đến lại là Trương Hùng. Mập mạp. Tần Mạch xa xa hô một tiếng, dọa đến Trương Hùng đặt mông té ngã trên đất, vừa lúc bên cạnh đều là chút ác quyển cự hình thi thể, Trương Hùng nhìn mặt mũi trắng bệnh. Mạch ca, lão thiên gia của ta a, ngươi kém chút hủ chết ta. Đây đều là thứ quỷ gì a? Trương Hùng thấy rõ đối phương là Tần Mạch sau, mang theo tiếng khóc nước nở hô. Ta không phải để cho ngươi ở bên ngoài đợi sao, ngươi tiến đến làm cái gì? Tần Mạch tiến lên đón, khiển trách vừa nói. Trương Hùng ngượng ngùng cười một tiếng, nắm chặt sẵn sát, vội vàng tiến đến Tần Mạch bên người. Hắc hắc, Mạch ca, ta đây không phải lo lắng ngươi thôi, cho nên liền phá cửa mà vào. Ta liền nghĩ phụ một tay, nhiều người một chút, liền xem như quỷ cũng phải trốn tranh chúng ta đi. Mà lại, ta gần nhất bổ nhiều như vậy thuốc tràn dương, nữ quỷ gặp ta cũng phải hô cứu mạng. Hắn vô vô răng chắc bộ ngực nói quát đạo. Tần Mạch thở dài một cái nói, mập mạp,
tâm ý của ngươi Mạch ca rất cảm động, nhưng hành vi của ngươi Mạch ca cảm thấy rất ngu xuẩn. Ngươi ngay cả gia đồng cảnh đều không phải là, những này ác quyền tùy tiện một đầu đều có thể ăn ngươi. Về sau bớt làm việc ngốc, còn có, mang ta muội muội nhanh đi về đi. Nói, hắn liền đem trên lưng Tần Ly giao cho Trương Hùng. Tiểu nha đầu. Trương Hùng lúc này mới nhìn thấy Tần Ly, vừa mừng vừa sợ, lập tức lại sờ lên trán của nàng, phát hiện đốt cũng lui, lúc này mới yên lòng lại. Mạch ca, đến cùng là ai bắt tiểu nha đầu? Lão tử thật muốn một cái xẻng giết chết hắn. Hắn hung tợn mắng. Tần Mạch túm lấy xẻng sắt, thuận miệng nói, người kia đã chết. Mập mạp, mang theo muội muội ta mau chóng rời đi, nhìn kỹ nàng, còn có, ngày sau ngươi ta tận lực ít gặp mặt, ngươi tại Liêu gia trong nhà nhìn thấy đồ vật cũng tất cả đều quên. Tin tưởng ta, đây là vì ngươi tốt. Trương Hùng nhìn xem Tần Mạch chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, biết thân phận của hắn không giống với lúc trước, chợt chăm chú nhẹ gật đầu, Mạch ca, ta hiểu. Chính ngươi cũng muốn bảo trọng. Trương Hùng nói đi, liền ôm lấy Tần Ly bước nhanh rời đi. Tần Mạch nhìn xem bóng lưng của hắn, cũng là thầm than một tiếng, hắn đuổi Trương Hùng rời đi, không chỉ là vì để cho hắn không cần mạo hiểm, cũng có một nguyên nhân trọng yếu khác. Phàm là biết được những này quỷ dị thần linh, cơ hồ không có một tốt hạ trạng, cho dù là Tần Mạch chính mình, cuối cùng nếu không có trở thành trạm thần quan, Lý Tu Thần trong miệng định thần minh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Huống chi còn là người bình thường Trương Hùng. Cho nên tại hắn thành tựu siêu phàm, lên làm trạm thần quan trước đó, tốt nhất vẫn là một thân một mình tốt nhất. Trầm mặc một lát sau, Tần Mạch lại trở về hậu viện, đem Liễu Hàm Yên cùng Vương Tiên Tâm thi thể mai táng dựng địa. Sau đó lại đem đàn chuột, ác quyển thi thể toàn bộ ném vào giếng cạn, cùng sử dụng cự thạch phong bế miệng giếng, lúc này mới hài lòng rời đi, vội vàng chạy về nghĩa trang. Lý Tu Thần vẫn như cũ không tại, mà Trương Tiểu Ngọc thì tại trước cửa đứng lặng, tựa hồ đang chờ đợi chính mình trở về. "Tiểu Ngọc, nhanh, liếm nơi này." Tần Mạch mới nhập môn, liền trực tiếp thoát khỏi quần áo, lộ ra phần bụng ẩn ẩn làm đau vết đau. Chương 19 Tần Ly quái mộng, Tần Mạch đã chết. Chương 19 Tần Ly quái mộng, Tần Mạch đã chết. Tần Mạch đâm chính mình một đao này thực sự có chút hung ác, còn tốt tránh đi ruột, nhưng chỉ dựa vào tự thân đối với khí huyết khống chế căn bản là không có cách triệt để khép lại. Mà hắn bản huyện tốt nhất đại phu cũng vừa mới chết tại dưới đao của hắn, trong lúc nhất thời cũng khó tìm lương y đi. Tần Mạch liền nghĩ đến trong nghĩa trang Tiểu Ngọc chữa trị năng lực, mà hắn vừa tỏa hạ, lộ ra chính mình rắn chắc cơ bụng cùng cái kia hẹp dài vết đao, chứ Tiểu Ngọc liền nhún nhảy một cái nhích tới gần. Cái này nữ hài áo trắng giờ phút này nhìn cùng hôm qua tựa hồ có chút biến hóa, sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng rõ ràng không giống như là thi thể như vậy trắng bệch. Phản phất, Tần Mạch đột nhiên có một loại ảo giác, thật giống như nữ hài trước mắt thật sống lại bình thường, không có một tia tà ác hoặc là khủng bố, có chỉ là nữ tử nhiệt tình cùng ôn nhu. Mắt thấy Trương Tiểu Ngọc thuận mùi máu tươi liền muốn tiến đến chính mình bụng dưới, Tần Mạch đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tội lỗi, đội vàng mặc được áo bảo, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, chứng chặt đàng hoàng ngăn tại Trương Tiểu Ngọc thăm dò qua tới màu trắng nhạt môi. Tính toán, Tiểu Ngọc, nam nữ thụ bất thân, nơi đó không thể liếm. Tần Mạch chăm chú lắc đầu, nhưng mà Trương Tiểu Ngọc hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì. Tần Mạch trên thân nồng đậm mùi máu tươi kích thích nàng, làm nàng động lực tràn đầy. Sau một khắc, nàng dùng sức đẩy ra Tần Mạch tay, trực tiếp đem cái đầu nhỏ vùi sâu vào Tần Mạch trong ngực. Cái này, Tiểu Ngọc, ngươi cũng không thể dùng sức mạnh a. Ta cũng không có buộc ngươi. Tần Mạch ra sức đưa nàng đẩy ra, nhưng không có nghĩ rằng, Trương Tiểu Ngọc lực lượng thế mà so với hắn còn phải mạnh hơn không ít, trực tiếp đem hắn gắt gao đè xuống đất, sau đó xé mở Tần Mạch áo bào, hướng về phía trên bụng hắn vết thương liền liếm láp. Đông Dương. Tần Mạch chỉ cảm thấy một đạo dòng điện thô vào khắp quanh thân, làm hắn có một loại đáng xấu hổ thoải mái dễ chịu cảm giác. Bị một cái nữ thi áp đảo trên mặt đất, liếm láp phần bụng vết thương, có chút xấu hổ, nhưng Tần Mạch biểu thị, tiểu gia phản kháng qua, có thể không tế tại sự tình, cho nên đành phải nhắm mắt lại hưởng thụ lấy. Một lát sau, hắn chợt thấy trên thân chợt nhẹ, Tần Mạch lập tức từ từ mở mắt. Đã thấy Tiểu Ngọc đã hài lòng về tới trong quan tài, lại nhìn miệng vết thương của mình, thế mà đã toàn bộ khép lại. Ngay cả một tia vết sẹo đều không có lưu lại. Tần Mạch không chịu được cảm khái, Tiểu Ngọc đầu lưỡi cũng quá tuyệt đi. Cái này khiến hắn đối với Tiểu Ngọc càng phát ra tò mò. Kỳ thật hắn rất muốn hiểu rõ, thi biến sau Tiểu Ngọc đến tột cùng đang phát sinh biến hóa như thế nào. Còn có, Tiểu Ngọc rõ ràng đã từng nếm qua hai cái trộm xác người, vì sao lại vẫn cứ đối với mình lưu thủ? Ngoài ra, vì sao nàng còn có được chữa trị thương thế thủ đoạn, cùng nhục thân nó tựa hồ cũng bắt đầu từ cứng ngắc hướng mềm mại xu thế bắt đầu chuyển biến, chẳng lẽ lại đây là do chết hướng sinh? Tần Mạch quyết định, các loại sư phụ trở về nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Thương thế vừa khôi phục, Tần Mạch liền chạy tới trong thành mua chút rượu thịt no bụng, lại thuận tiện mua chút rau dại bánh bao cùng thăm dò thượng tam 10 lượng bạc vụn trộm giao cho Trương Hùng, căn dặn hắn chiếu cố thật tốt muội muội. Mạch ca, có chuyện huynh đệ cảm thấy có cần phải đề cập với ngươi nhắc lên. Cái nào đó gấp đường, vô danh đạo trưởng nắm chặt Trương Hùng tay làm bộ cho nó xem tướng tay, Trương Hùng thì nhịn không được nói ra. Nói, Tần Mạch bày ra một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Mạch ca, ta mang theo tiểu nha đầu vừa về nhà không lâu, nàng liền tỉnh lại, còn nói với ta, nàng mộng thấy ngươi. Trương Hùng thần bí hề hề nói ra. Tần Mạch khẽ gật đầu, rất bình thường, tiểu nha đầu mơ tới ca ca của nàng, có cái gì ly kỳ? Trương Hùng tắp chặt lưỡi, nghiêm nghị nói, không phải à, Mạch ca, nàng nói, nàng mơ tới ngươi cầm một thanh đao, chém chết hơn 20 cái chó, trên 100 con chuột, còn nói chính mình mơ tới Vương đại phu, còn có một gốc mọc ra mặt người cây liễu. Tần Mạch hô hấp cứng lại, cái gì? Hắn hoảng sợ nói, bàn tay không tự chủ dùng sức một nắm, kém chút đem nó Trương Hùng bàn tay bóp thành mì bát. Đau đau đau. Mạch ca, lão bà của ta muốn bị ngươi chơi hỏng. Trương Hùng đau quá thiếu. Tần Mạch lúc này mới buông tay ra, nhưng sắc mặt vẻ khiếp sợ lại chậm chạp không lùi. Mập mạp, ngươi xác định tiểu nha đầu mơ tới những vật này?
Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Hùng, dùng giọng chất vấn hỏi. Trương Hùng chăm chú nhẹ gật đầu, "Mạch ca, ta thật không có lừa ngươi. Ta lúc đó còn lấy làm kinh hãi đâu, tiểu nha đầu không phải đang ngủ sao? Làm sao lại biết cái kia Liễu gia trạch viện có những cái kia ác quyển Tần Mạch như mày?" Trong lòng thì âm thầm phân tích, hắn có thể xác định mình tại gặp được muội muội Tần Ly trước nàng là bị giam tại trong lồng sắt, không tồn tại nhìn thấy chính mình độc chiến ác quyển khả năng. Về phần Trương Hùng cũng không thể lại nói dối, dù sao hắn đến bây giờ cũng không biết Vương Thiên Tâm cùng Liễu Hàm Yên sự tình. Chẳng lẽ lại muội muội có cái gì năng lực đặc thù? Mạch ca, có phải hay không là con chuột kia nguyên nhân? Trương Hùng gặp Tần Mạch một mặt nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuột? Ngươi nói cái kia chuột lông trắng sao? Tần Mạch lấy lại tinh thần, nhớ tới muội muội trong ngực cái kia chuột lông trắng. Đúng à, Mạch ca, con chuột kia không chỉ có tặc có thể ăn, còn đặc biệt hung, ngay cả nhà bên chó gặp nó đều sợ tè ra quần, bất quá nói cũng kỳ quái, nó hết lần này tới lần khác đặc biệt nghe tiểu nha đầu lời nói. Trương Hùng mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói. Lại tại lúc này, một đạo mang theo kinh hỉ ngữ khí thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ai nha, đây không phải Vô Danh đạo trưởng thôi. Tần Mạch cùng Trương Hùng đều là thân thể khẽ run, quay đầu nhìn lại. Người đến đúng vậy chính là mới từ trên phiên chợ mua thức ăn trở về Trương Hùng nương thôi. Giờ phút này Tần Mạch muốn rút lui thân đã tới đã không kịp, chỉ có thể kiên trì đáp lại nói, cư sĩ hữu lễ. Trương Hùng nương nhiệt tình tiến lên, cười ha hả nói, đạo trưởng quả nhiên thần thông quảng đại, lại đích thực đem tiểu ly mang theo trở về. Đạo trưởng nếu không chê lời nói, liền tại tiểu phụ nhân trong nhà dùng bữa đi, cũng tốt để tiểu ly nha đầu nhìn nàng một cái ân nhân cứu mạng. Tần Mạch đội vàng từ chối, vân đạo còn có sự tình còn ra miệng, Trương Hùng nương liền trực tiếp đánh nhịp nói cứ quyết định như vậy đi. Hùng nhi, cực kỳ chiêu đãi đạo trưởng, mang đạo trưởng trở về uống chút trà, mẹ về trước đi bận rộn. Nói đi liền vội vàng chạy về nhà. Tần Mạch nhìn qua hắn Trương Di bóng lưng, một mặt khó xử. Mạch ca, liền một bữa cơm mà thôi, ngươi nếu không đi lời nói, mẹ ta khẳng định sẽ sinh khí, nàng tức giận, ta liền không có cơm ăn. Liền một trận mà thôi. Trương Hùng ương cầu đạo, lại nói, ngươi liền không muốn gặp gặp tiểu nha đầu sao? Tần Mạch nghe vậy, hít sâu một hơi, con ngươi lướt qua một tia chần chờ, lập tức cười tủm tỉm nói có đạo lý, nhưng vẫn là quên đi thôi. Ngươi trở về cùng mẹ ngươi nói, vân đạo còn phải đi hàng yêu trừ ma, không nên lưu lại. Còn có, muội muội ta ngày sau như còn có cái gì chỗ quái gì, dùng thư cho ta biết, đặt ở chỗ cũ, biết đi. Trương Hùng ngơ ngác một chút, khó hiểu nói, Mạch ca, ngươi chăm chú sao? Chẳng lẽ ngươi một mực dự định trốn tránh không thấy nàng sao? Tần Mạch lại khẽ cười nói, mập mạp, ngươi đừng quên, trong mắt thế nhân, Tần Mạch đã chết. Trước mặt ngươi là bần đạo, vô danh. Nói đi, hắn liền dương lên phất trần, hướng ngoài thành mà đi. Trương Hùng nhìn xem trên đường cái Tần Mạch cái kia bị kéo vô hạn dáng dấp cô sắt bóng lưng, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thê lương. Sau lưng lượn lờ khói bếp dâng lên, đó là khí tức của nhà, nhưng Tần Mạch tựa hồ cũng không còn cách nào có được. Mạch ca Trương Hùng nỉ non, nóng hổi nước mắt tràn mi mà ra. Chương 20 đột phá luyện phủ. Lộ gặp xem tâm chương 20 đột phá luyện phủ. Lộ gặp xem tâm trở lại nghĩa trang, Tần Mạch cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục khổ luyện đao pháp. Liêu gia trạch viện cùng ác quyền, đàn chuột một trận chiến, làm hắn đối với đoạt mệnh đao thuật có tiến thêm một bước lý giải, hắn nhất định phải củng cố, tìm kiếm đột phá mới. Đao đạo cảnh giới chia làm nhập môn, thu phát tự nhiên, đao mang, đao khí, đao thế thậm chí đao ý. Nói như vậy, muốn lĩnh ngộ đao mang, ít nhất phải khai khiếu cảnh mới có thể làm đến. Nhưng Tần Mạch tại sư phụ nơi đó nghe nói qua, thiên tài chân chính, cho dù là gia đồng cảnh đều có thể lĩnh ngộ đao khí. Cái này coi như thật kích thích đến Tần Mạch, danh thiên tài, hắn cảm thấy mình có thể. Nhưng mà, mỗi đột phá một cảnh giới đều cần hùng hậu nội tình tích lũy thậm chí sinh tử cảm ngộ. Bây giờ trải qua toàn lực một trận chiến sau, Tần Mạch cũng trong lúc mơ hồ chạm đến đao mang chi cảnh. Nghĩa trang trong tiểu viện, Tần Mạch cầm trong tay chém yêu đao, thi triển đoạt mệnh đao pháp, theo khí huyết vận chuyển, một thân lực lượng cường đại tại hắn không ngừng nếm thử điều khiển bên dưới, mỗi một đao uy năng cũng tại từng bước tăng lên. Mà Tần Mạch lực chú ý cũng càng phát chuyên chú, cảm thụ được trên thân mỗi một tia lực lượng biến hóa, chập trùng. Thời gian từng giờ trôi qua, bóng đêm càng phát sâu, mà Tần Mạch đao cũng dần dần trở nên chậm lại. Đến cuối cùng, hắn vậy mà hoàn toàn không nhúc nhích tí nào, chỉ là vẫn như cũ hai đầu gối hơi cong, hai tay nắm chặt chạm mũi đao, lưỡi đao hướng về phía trước, con ngươi bế hạp, hô hấp nhẹ nhàng đến gần như không có. Giờ khắc này, hắn phảng phất quên đi hết thảy, trong lòng chỉ có trong tay chi đao. Một trận gió mát tại tiểu viện sẽ qua, một mảnh lá khô khoan thai từ chỗ cao bay xuống. Xuy, một đạo đao mang sáng như tuyết tại ban đêm sáng lên, sau đó thoáng qua tức thì, lá khô chợt bị một phân thành hai, chậm chậm rơi trên mặt đất. Trừ cái đó ra, cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Lúc này Tần Mạch mới chậm rãi trợn mắt, nhìn xem trong tay chạm người đao, hắn nhếch miệng cười một tiếng, minh bạch chính mình đã bước vào đao mang chi cảnh. Có đao này mang, cho dù là khai khiếu cảnh cao thủ, chính mình cũng có thể va vào. Mà liên tại lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều không hiểu sôi trào lên, làm hắn sắc mặt đỏ lên, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Không thể nào, ta đây là muốn đột phá. Thể nội loại động tĩnh này, rõ ràng là tu vi gông cùm xiển xích buông lòng báo hiệu. Ha 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 ha, ông trời đền bù cho người cần cù, song hỷ lâm môn. Tần Mạch thoải mái cười to, sau đó không dám chần chờ, lúc này ngồi xếp bằng, tiến vào tu hành trạng thái. Luyện huyết chi cảnh chính là lớn mạnh khí huyết, tăng trưởng lực lượng chi cảnh, ở cảnh giới này, võ giả thể nội tạp chất sẽ tiến một bước bị bài xuất, cũng đồng dạng có thể làm được nóng lạnh bất xâm, thân như liên hỏa, bình thường tà túy gặp đều được né tránh. Nhưng cảnh này nhưng cũng cần đại lượng chân quý thảo dược phụ trợ, bởi vậy một tên luyện huyết võ giả muốn hao phí tài phú khó có thể tưởng tượng. Dù sao cùng văn phú võ lời này không phải chỉ là nói xuông. Tần Mạch sở dĩ có thể đạp vào võ giả chi lộ, cũng phải may mắn mà có Lý Tu Thần giúp đỡ. Nói một cách khác, Lý Tu Thần rất có tiền, là Tần Mạch không tưởng tượng nổi loại kia có tiền. Mà luyện huyết phía trên luyện phủ, khai khiếu càng là đốt tiền cảnh giới. Nhưng giờ này khắc này, Tần Mạch cũng không có công phu cân nhắc những này. Hô hô hô, Tần Mạch thể nội khí huyết truyền ra trận trận trầm muộn tiếng rít, đó là khí huyết tại cọ rửa, tập độ ngũ tạng lục phủ lập tĩnh. Kể từ đó, có thể làm thể nội mỗi một chỗ tạng khí cơ năng càng thêm dồi dào, cường đại, tăng lên hoạt tính, từ đó lớn mạnh tự thân. Có thể nói, đây là một loại biến hóa thoát thai hoàn cốt. Mỗi một lần khí huyết cọ rửa trở thành một chu thiên, nếu muốn tấn thăng luyện phủ cảnh, chí ít cần kinh nghiệm 18 chu thiên. Nói như vậy, bình thường võ giả trong quá trình này sẽ xuất hiện không đủ lực hiện tượng, cho nên liền cần tiếp tục bổ sung như nhân sâm, linh chi những dược liệu này đến bổ sung khí huyết. Nhưng vị dị chính là, Tần Mạch thể nội khí huyết lại một mực bảo trì cường thịnh không chỉ trạng thái, lấy thế không thể đỡ tốc độ tẩy lễ lấy trong cơ thể mình mỗi một chỗ tạp khí. Ân. Đúng lúc này, Tần Mạch trong lúc mơ hồ phát giác được cánh tay phải của mình tại có chút phát nhiệt, thổ linh chi lực tựa hồ đang bị khí huyết của mình điều động, cũng dung nhập, lớn mạnh lấy khí huyết. Tần Mạch lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ là thổ linh chi lực ra chỉ khí huyết của mình, lúc này mới làm chính mình có thể thuận lợi tấn thăng luyện phủ cảnh. Nguyên lai thần linh lực lượng còn có thể dùng như thế. Khó trách sư phụ để cho mình thu thập nhiều thần bộ trái tim, thần linh lực lượng lại có thể thay thế chân quý dược liệu, trợ lực tu hành. Giờ khắc này, Tần Mạch đối với thần bộ trái tim khát vọng chi ý càng tăng lên. Chỉ là sư phụ nói, thần linh nục không có khả năng tùy tiện dung hợp, thôn vệ, mình có thể dung hợp đơn thuần vận khí tốt, cái này khiến Tần Mạch lúc đầu lại muốn độn đếm thử dung hợp tâm tư lập tức suy sụp. Hắn không nghĩ nhiều nữa, tập trung tinh thần, tiếp tục vận chuyển khí huyết, rèn luyện tạp khí. Mà Tần Mạch cũng không có phát giác là, tại bên cạnh hắn âm thiên tử tượng đá, thời khắc này khuôn mặt lại lần nữa đến mặt sau, lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Tia nắng ban mai tảng sáng thời gian, phương đông nổi lên ngân mạch sắc. Một sợi ấm áp ánh sáng tránh đi âm thiên tử tượng đá, chiếu xuống Tần Mạch trên thân. Hắn chậm rãi chớp mắt, chỉ cảm thấy cả người phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường, tinh lực dồi dào, lực lượng sinh sôi không ngừng. Một đêm tu luyện, hắn không chỉ có hoàn thành 18 chu thiên khí huyết vận chuyển, thậm chí còn nhiều vận chuyển 31 chu thiên, đặt thành thất thất số lượng. Lại số này hay là Tần Mạch cảm giác được tạm khí đến cọ rửa cực hạn mới sinh sinh dừng lại, mà khí huyết của hắn nhưng như cũ có lưu dư lực. Thất thất số lượng, chẳng lẽ chính là luyện phủ cảnh cực hạn sao? Tần Mạch nói nhỏ, hắn hôm nay đã không cách nào đánh giá chiến lực của mình đến tột cùng đến trình độ nào, nhưng nếu là đối đầu những cái kia ác quyền đàn chuột, hắn tin tưởng mình tại trong 10 hơi thở liền có thể giải quyết hết thảy. Mà hắn trong cánh tay phải thổ linh chi lực cũng bởi vì bị tiêu hao, vẹn vẹn còn lại không đến 2 thành, tối đa cũng liền có thể làm cảm ứng thổ linh khí hơi thở đến sử dụng. Lúc này, trong mũi của hắn đột nhiên ngửi được một tia mùi hôi thối. Túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà đầy người dơ bẩn, giống như thoa lên một tầng nước sơn đen, hương vị gây mũi. Đây cũng là tấn thăng luyện phủ cảnh bài xuất tạp chất. Tần Mạch nhanh đi bên ngoài nghĩa trang sông nhỏ thanh tẩy một phen, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, nhưng theo sát lấy liền cảm giác được một trận cảm giác đói bụng đánh tới. Tấn thăng luyện phủ cảnh sau, hắn cần có năng lượng sẽ gấp bội quyết trương. Lúc này Tần Mạch cảm giác mình có thể ăn một con trâu. Mặc được y phục, đeo lên mặt nạ da người, lưng đeo chạm người đao, cầm trong tay phất trần, Tần Mạch liền vội vàng hướng huyện thành phương hướng xuất phát. Trên đường đi qua một chỗ đất hoang, hắn liếc về 4-5 cái lưu dân tập hợp một chỗ, mang lấy nồi lớn nấu nước, một bên còn nằm một bộ rất tươi mới nữa thi. Tần Mạch nhìn chăm chú nhìn lên, cái kia lại là bị chính mình đánh chết tể lao phu nhân. Mà nhìn thấy Tần Mạch đi tới, những lưu dân này lập tức khẩn trương lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Mạch, sợ Tần Mạch cướp đoạt thức ăn của mình. Tần Mạch đương nhiên sẽ không xuất thủ cướp đoạt thi thể, ngược lại tỏ ra là đã hiểu. Như chính mình là bọn hắn một thành viên trong đó, thân không tài vật, cũng không có lương thực ăn, cùng đường mạt lộ phía dưới, sợ cũng sẽ đi đến con đường này. Ngay tại Tần Mạch dự định làm như không thấy lúc rời đi, nơi xa đột nhiên chạy đến một đoàn người, từng cái thân mang kình trang, cưỡi ngựa cao to, eo vượt qua đao kiếm, khí thế bức người. Tần Mạch xoay người, đôi mắt hơi co lại, những người này rõ ràng đều là chút người luyện võ, nhìn ra người đồng đều nhị cảnh, tam cảnh. Tối hậu phương còn có một chiếc xe ngựa, lái xe lại là cái dáng người khỏe mạnh nữ nhân. Là người của Bạch gia. Đạo trưởng, mau tránh ra, đừng va chạm bọn hắn. Lưu dân bên trong một cái bẩn thỉu tiểu nam hài xông Tần Mạch hảo tâm nhắc nhở. Tần Mạch nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, nghiêng người né ra. Mà liền tại Bạch gia nhân mã tới gần lúc, người trong xe ngựa lại là vén rèm xe lên, nhìn ra phía ngoài. Đó là người tướng mạo trắng nõn như tiểu thư khuê các giống như nữ tử, mực nhiệm giống như tóc mai ở giữa cắm một chi châm cài tóc vàng, mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, nhìn cũng bất quá tuổi dậy thì. Đây là Bạch gia tiểu thư sao? Tần Mạch nhìn âm thầm tán thưởng, xinh đẹp như vậy nữ tử ngược lại là hiếm thấy. Nhưng vào lúc này, ngừng. Trong xe ngựa nữ tử đột nhiên hô, đoàn người này lập tức dừng bước. Xem Tâm tiểu thư, chuyện gì phân phó? Cầm đầu võ phu cung kính tiến lên hỏi. Diệp Quan Tâm chỉ vào cách đó không xa lưu dân, nhẹ giọng nói, cho những người này một chút khẩu phần lương thực cùng ngân lượng, sau đó đem thi thể kia đốt cháy. Võ phu nghe vậy, sắc mặt bỗng hiện vẻ làm khó, xem Tâm tiểu thư, dọc theo con đường này chúng ta đều tiền tài cùng khẩu phần lương thực đều phân không sai biệt lắm. Diệp Quan Tâm lại là hừ nhẹ một tiếng, bản tiểu thư thiếu những vật này sao? Chẳng lẽ ta đi Bạch gia, tỷ tỷ của ta tỷ phu sẽ bị đói ta? Ngươi nếu không nghe lời, ta trở về liền cáo trạng. Võ phu than nhẹ một tiếng, chỉ có thể thuận theo. Sau đó, một đám đang chuẩn bị ăn thịt người lưu dân đạt được đầy đủ 3 tháng khẩu phần lương thực cùng tài vật, là lấy tể lao phu nhân thi thể bị đốt cháy sau đám người không có một tia đau lòng. Các lưu dân đều là đem Diệp Quan Tâm coi là Bồ Tát sống, cũng biết giật đầu. Diệp Quan Tâm thì khỏe miệng cười mỉm nói đều đứng lên đi,
hy vọng các ngươi có thể cầm những tiền tài này mưu cái nghề kiếm sống. Nói đi, liền muốn sai người tiếp tục đi đường. Lại tại lúc này, một câu đậu đen rau muống ngữ điệu tại nàng bên tai vang lên. Dáng dấp không tệ, đáng tiếc hiền lành có chút ngu xuẩn. Diệp Quan Tâm lập tức nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, sau đó khóa chặt ven đường một vị đạo sĩ. Đạo sĩ túi, lại dám mắng ta ngu xuẩn. Nàng nổi giận nói. Tần Mạch nghe vậy, thuận âm thanh nhìn lại, cũng là giật nảy mình. Hắn vừa rồi rõ ràng chỉ là trong lòng đậu đen rau muốn một câu mà thôi, nữ tử này làm sao có thể nghe được. Chương 21 Cố gia huynh đệ, 10 ngày bánh nướng. Chương 21 Cố gia huynh đệ, 10 ngày bánh nướng. Diệp Quan Tâm khi nhìn đến Tần Mạch bộ này biểu tình khiếp sợ lúc, cũng lập tức ý thức được sự thất thố của mình, chợt trừng Tần Mạch một chút, liền muốn rời đi. Nhưng ai biết một bên rất nhiều võ phu lại không chịu, cho dù là bọn họ căn bản không nghe thấy Tần Mạch mở miệng, nhưng nếu tiểu thư nói, vậy hắn nói đúng là. Sau một khắc, một đám võ phu lập tức xuống tới, mắt lom lom nhìn chằm chằm Tần Mạch. Đạo sĩ thúi, xem tâm tiểu thư như vậy tâm địa thiện lương, ngươi cũng dám mắng nàng ngu xuẩn. Ngươi chán sống rồi sao ngươi? Tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho tiểu thư đập 99 cái khấu đầu, có thể tha cho ngươi một mạng. Cầm đầu tam cảnh võ phu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Mạch, trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Tần Mạch lại là cười nhạo một tiếng, 99 cái khấu đầu. Nhiều lắm, các ngươi chỉ cần cho ta đập 9 cái khấu đầu, ta liền có thể tha các ngươi không chết. Tam cảnh võ phu nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười lạnh nói, tốt một cái đạo sĩ túi, xem thường ngươi, lá gan không nhỏ à. Ngươi là tòa nào đạo quán, xương tên ra. Tần Mạch cười nhạt một tiếng trả lời, Bạch Vân Quan, vô danh. Các ngươi muốn nếm thử ta chi đao phải chăng sắc bén không? Tam cảnh võ phu rốt cuộc nhịn không được, người tập võ vốn là một chút liền tính tình, bị Tần Mạch như thế một kích, có thể nào bình tĩnh? Muốn chết. Hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng Tần Mạch phi đá mà đến. Tần Mạch lại thong thả không hoảng hốt, bước nhanh về phía trước, sau đó đầu gối phải hơi cong, dựng thẳng lên hữu quyền, đôi hướng đối phương hạ bộ. Mà tam cảnh võ phu thấy thế, lập tức lấy làm kinh hãi, ngạnh sinh sinh xông bộ ngực mình tới một quyền, khiến cho thân thể hướng bên hông quẳng đi, lúc này mới tránh đi Tần Mạch cái này âm hiểm một quyền. Hắn vừa xuống đất, liền giận không kèm được xông Tần Mạch giận dữ hét, tiểu nhân hèn hạ, vậy mà ra này ám chiêu. Ngươi hay là đạo sĩ sao ngươi? Tần Mạch lại là cười ha ha, có thể đánh thắng đối thủ, chính là hảo chiêu. Tam cảnh võ phu thấy thế, còn muốn động thủ, lại bị trong xe ngựa Diệp Quan Tâm cho hết lại. Vương Hổ, dừng tay đi. Ngươi không phải người ta đối thủ. Diệp Quan Tâm hướng hắn lắc đầu nói. Vương Hổ nghe chút, lập tức không vui, xem tâm tiểu thư, ta có thể. Diệp Quan Tâm lắc đầu, không, ngươi không thể. Hắn ít nhất là tứ cảnh cao thủ. Các ngươi tất cả mọi người cộng lại đều không phải là hắn là đối thủ. Vương Hổ cùng chung quanh một đám võ phu nghe vậy, đều là giật nảy cả mình. Đạo sĩ kia lại là luyện phủ cảnh, bọn hắn lại không chút nào phát giác. Cái này cũng có trách, Lý Tu Thần cho Tần Mạch đạo bảo có được che giấu khí tức tác dụng, bình thường võ phu làm sao có thể nhìn ra được. Chỉ là hết lần này tới lần khác cái này Diệp Quan Tâm khám phá tu vi của mình, cái này khiến Tần Mạch đối với cái này Bạch Bạch Tịnh Tịnh nữ hài càng phát cảm thấy hứng thú. Đi thôi, về nhà. Diệp Quan Tâm thúc giục mọi người nói, ngữ khí có chút nghiêm khắc. Đạo sĩ túi, tính là ngươi hảo vận. Vương Hổ không cam lòng chừng Tần Mạch một chút, bỏ đi chiến ý nghe người ta khuyên, ăn cơm no, còn có thể xuống mệnh. Đều nói cái này xem tâm tiểu thư có một đôi tuyệt nhãn, có thể nhận ra lòng người, có lẽ nàng thật nhìn ra đạo sĩ kia có cái gì thâm tàng bất lộ nội tình đi, mới có thể ngăn cản chính mình tiếp tục đấu nữa. Vương Hổ trong lòng nghĩ như vậy, trực tiếp thẳng lên ngựa, chuẩn bị rời đi. Tần Mạch tự nhiên cũng lười tới tiếp tục động thủ. Diệp Quan Tâm thấy thế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Mạch, liền muốn buông xuống rèm. Thật xinh đẹp tiểu lưu, cưới tới làm lão bà nhất định rất có ý tứ. Một câu mang theo trêu tức chi ý thanh âm lần nữa chuyển vào Diệp Quan Tâm trong tai. Người sau đôi mi thanh tú cao lại, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hận không thể xuống xe đánh tơi bởi Tần Mạch một trận, nhưng nàng hay là hít sâu một hơi, nhịn xuống. Hừ, một cái 13 tuổi ra hỏa, thế mà giả mạo đạo sĩ, không biết ăn cái gì tâm, đừng để bản cô nương lại đụng đến ngươi. Diệp Quan Tâm trong lòng âm thầm nói ra. Giá giá giá. Xe ngựa nên ngang rời đi. Tần Mạch thì mắt thấy đối phương dần dần từng bước đi đến, nhưng trong lòng thì thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Đọc tâm thuật. Cái kia Diệp Quan Tâm vô cùng có khả năng có được đọc tâm thiên phú. Hắn vừa rồi trong lòng cố ý sinh ra một chút đùa giỡn đối phương, mà Diệp Quan Tâm phản ứng trực tiếp nói thẳng, nàng có thể nghe được tiếng lòng của mình. May mắn hắn vừa rồi cũng không có đi muốn thân phận của mình vấn đề. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ nàng chính là sư phụ nói tới, siêu phàm đi. Tần Mạch nỉ non lẩm bẩm. Lại tại lúc này, hắn cảm giác đến có người tại kéo chính mình tay, lại là vừa rồi nhắc nhở chính mình tránh đi Bạch gia nhân mã Tiểu Nam Hải. Tóc hắn như ổ chim, đen búa gầy gò, tứ chi thon dài, trên thân mỗi một chỗ đều lộ ra dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng ánh mắt lại sáng vô cùng. Người sau thế mà xuất ra nửa khối màn thầu đưa cho chính mình, trên mặt lộ ra ngây thơ cười, đạo trưởng, cho ngươi ăn. Tần Mạch hơi kinh hãi, sau đó cũng cười, lắc đầu. Vần đạo không nói bụng, ngươi ăn đi. Đạo trưởng, ngươi thật lợi hại, người của Bạch gia đều không làm gì được ngươi. Ta không lợi hại, là bọn hắn quá sợ. Đạo trưởng, có thể dạy ta mấy chiêu sao? Ngươi muốn học võ? Làm cái gì? Học lợi hại, dạng này ta cho đệ đệ tìm tới ăn sau, liền sẽ không bị ướp. Dáng người mảnh mai Tiểu Nam Hải chỉ vào cách đó không xa đất hoang bên trong lăn lộn tiểu nê khỉ, vừa nhìn về phía bốn phía hướng bọn hắn quăng tới không có hảo ý ánh mắt lưu dân, cuối cùng ánh mắt lại cùng Tần Mạch tương đối. Tần Mạch thấy thế, lập tức không chịu được nhớ tới chính mình cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau thời gian, nội tâm có chỗ xúc động. Hắn cúi người xuống. Người tên gì? Cụ Tiểu Phong, đệ đệ gọi cụ Tiểu Vân.
Tiểu Nam Hải gặm cô cứng màn thầu hồi đáp. Cha mẹ ngươi đâu? Tần Mạch lại hỏi. Đều đã chết, chết đói. Cụ Tiểu Phong nói thực ra đạo. Tần Mạch cảm thấy mình thêm này hỏi một chút, toàn tức nói, ngoài 10 dặm có cái nghĩa trang, muốn học bản sự, đến đó tìm ta. Ta chỉ dạy ngươi 3 ngày bản sự. Cụ Tiểu Phong nghe chút, lập tức kinh hỉ dập đầu nói đa tạ đạo trưởng. Tần Mạch nhẹ gật đầu, liền hướng trong thành tiến đến. Cụ Tiểu Phong thì mắt thấy bóng lưng của hắn, trong đầu đã có vô hạn mỹ hảo ước mơ. Cho dù hắn bất quá 8-9 tuổi, nhưng cũng khắc sâu minh bạch, tại cái thế đạo này còn sống, chỉ có thể thừa hành lực nhục cường thực phát tác. Cho nên, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể cho chính mình mạnh lên cơ hội. Mà vừa rồi nhắc nhở Tần Mạch nhất phương diện là xuất từ bản tâm, một phương diện cũng là đang đánh cược, cực Tần Mạch sẽ ưu ái chính mình. Mà Tần Mạch là bực nào nhân tinh, như thế nào không rõ ràng cụ Tiểu Phong ý nghĩ, nhưng hắn hay là nguyện ý tại phạm vi năng lực của mình bên trong giúp một tay đứa trẻ này. Ý gì hết năm đó Lý Tu Thần trợ giúp chính mình cùng muội muội một dạng. Tiến vào huyện thành, tìm cái xe bán mì, Tần Mạch một hơi ăn 20 bát đao tức diện, lại uống 6 bát mì canh, lúc này mới thoáng trấn trụ chính mình cảm giác đói bụng. Nhưng mà cái này kinh khủng lượng cơm ăn, lại trực tiếp nhìn ở một chúng thực khách. Đạo sĩ kia, chẳng lẽ là lưu dân giả trang? Mẹ nó, ăn một bữa ta hơn 10 ngày cơm, mấy cái dạ dày a. Nói mò gì, xem xét vị này đạo gia chính là có công phu tại thân, võ giả lượng cơm ăn cũng không nhỏ, ngươi không thấy cái kia bạch gia võ quán võ giả, từng cái một trận có thể ăn một nửa châu, thỏa thỏa tạo phân máy móc. Bên này nghị luận, lại nghe Tần Mạch ôm bụng một mặt đáng tiếc thở dài, đáng tiếc mới ăn nửa phần no bụng. Lời kia vừa thốt ra, đám người cả kinh răng đều rơi sạch. Mà xe bán mì lão bản càng là đối với hắn kinh động như gặp thiên nhân, đạo gia quả thật bất phàm a. Có này sức ăn, không bằng đi thử xem Vĩnh Xuân Nhai thập nhật bính, nghe nói ăn nhà hàn bánh, có thể quản 10 ngày không đói bụng. Tần Mạch sờ lên gốc râu cằm, kinh ngạc nói, thập nhật bính, thật giả? Xe bán mì lão bản tiếp nhận Tần Mạch bạc, hàm cười nói, lão hán như thế nào lừa gạt đạo trưởng, cái kia thập nhật bính rất nhiều người đều nên qua, thơm ngọt ngon miệng, một cái bánh bán 10 đồng tiền, một ngày cũng vẹn vẹn bán 100 cái, rất nhiều tuổi trẻ tiểu tử đều đứng xếp hàng mua. Chương 22 mẹ đẻ lấy máu, quán rượu quy củ. Chương 22 mẹ đẻ lấy máu, quán rượu quy củ. Tần Mạch mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, sẽ không lại là thần bộ đang làm trò quỷ đi. Trên thực tế, Tần Mạch hiện tại đi ở trên đường, chỉ cần thấy được chỗ nào không thích hợp, đều sẽ bản năng hướng thần bộ bên trên dựa vào. Là thật có chút chim sợ cánh cong. Hắn nguyên bản kế hoạch đi nhận trước nhà quán rượu, giờ phút này Tần Mạch lập tức lại đổi chủ ý, đúng rồi, lão bản, canh đậu hũ Trương đại nương đi nơi nào? Xe bán mì lão bản nghe vậy, ngơ ngác một chút mới nói đạo trưởng cũng nhận biết đậu hũ Tây thi. Ai, Trương đầu tử mất nữ nhi, tiêu trầm một đoạn thời gian, liền tìm cái lao đầu đến Thanh Viễn huyện. Nữ nhân thôi, dù sao cũng phải nghĩ biện pháp sống sót, nàng có thể nghĩ thoáng cũng rất tốt. Tần Mạch trầm mặc một lát, gật đầu nói có đạo lý. Vĩnh Xuân Nhai, không lo cửa hàng bánh kẹo trước, sáng sớm liền sắp xếp lên trưởng lòng, đám người một mực xếp tới cuối phố. Tần Mạch mượn nhờ thân pháp xuyên qua đội ngũ phía trước nhất, mới nhìn rõ cửa hàng bánh kẹo. Một đôi vợ chồng trung niên ngay tại bàn trước bận rộn, nóng hổi trương thế tràn ngập thấm vào ruột gan mùi thơm, Tần Mạch trong bụng con sâu thèm ăn lập tức bị câu lên. Hắn âm thầm vận chuyển thổ linh chi lực, cảm ứng cửa hàng bánh kẹo vợ chồng cùng trương thế bên trong bánh, lại phát hiện cũng không có thần linh khí tức phản hồi. Thập nhật bính a, thập nhật bính, hơn trăm không bán, hơn trăm không bán a. Hai vợ chồng tại trái trước hét lớn. Nhưng nhìn xem như vậy trường long đội ngũ, Tần Mạch dứt khoát từ bỏ. Mà liền tại lúc này, một bàn tay bỗng nhiên hướng bờ vai của hắn đánh tới. Tần Mạch phảng phất phía sau mọc thêm con mắt, nghiêng người tránh thoát. Ai ai ai. Người sau lưng mất đi trọng tâm, hướng về phía trước quỳ đảo, nhưng lập tức bị Tần Mạch tiếp được. Nhìn kỹ, đúng vậy chính là sư phụ Lý Tu Thần bên người tiểu tùy tùng, A Thành thôi. Nguyên lai là ngươi a, tiểu bộ khoái. Tần Mạch cười ha hả nói. A Thành thì nâng người lên, ngượng ngùng cười nói, đạo trưởng nhĩ lực quả nhiên lợi hại, khó trách Lý Thúc nói ngươi thầm tàng bất lộ. Trước đó Tần Ly tiểu nha đầu nhiều chuyện thua lô đạo trưởng, lúc trước là A Thành có mắt mà không thấy Thái Sơn. Hắn đẩy cõi lòng ấy này nói. Tần Mạch lắc đầu, việc nhỏ mà thôi, tiểu bộ khoái, như vô sự, bần đạo liền đi trước. A Thành vội vàng gọi ở Tần Mạch, đạo trưởng ở chỗ này, thế nhưng là vì cái này thập nhật bính. Tần Mạch thuận miệng nói, đúng vậy a, đáng tiếc bần đạo không có xếp hàng công phu. A Thành cười hắc hắc, lập tức từ trong ngực lấy ra hai tấm lớn cỡ bàn tay dày một tấc bánh nướng, nhét vào Tần Mạch trong tay. Đạo trưởng, cái này hai tấm bánh liền cho ngươi, để bày tỏ đạt ta đối với ngài ấy nấy. Nói đi liền ôm quyền cười một tiếng, quay người rời đi. Tiểu bộ khoái. Tần Mạch mở miệng kêu gọi đạo. A Thành đầu cũng không trở về khoát khoát tay, đạo trưởng, thu cất đi, ta A Thành kinh nể nhất cao thủ, nếu như ngài nguyện ý, vậy liền dạy ta hai tay. Tần Mạch lại là ho nhẹ một tiếng hô, không phải à, bần đạo là muốn hỏi, ngươi sẽ không ở bánh nướng bên trong hạ độc đi. A Thành thoạt nhìn là cái thông minh tiểu bộ khoái, khó trách có thể làm sư phụ tiểu tùy tùng, chỉ là công phu là quá qua quýt bình bình, miễn cưỡng đạt tới ra đồng cảnh. Tần Mạch nhìn xem trong tay bánh nướng, ăn miệng người ngắn, bắt người tay ngắn, không phải liền là dạy ra hỏa này vài tay thôi, việc nhỏ mà thôi. Chỉ cần càng nhiều người tin tưởng mình là vô danh đạo trưởng, như vậy Tần Mạch thân phận liền sẽ triệt để chôn giấu đứng lên. Về phần mình căn nguyên, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm đi nghiệm chứng Bạch Vân Quan tồn tại. Cắn xuống một cái thập nhật bính, Tần Mạch chỉ cảm thấy xốp giòn đầu phụ khô giòn, chợt hai ba ngụm đem một cái bánh nướng nuốt vào trong bụng. Theo sát lấy, trong bụng liền truyền đến ấm áp cảm giác, thân thể tất cả cảm giác đói bụng lập tức toàn bộ biến mất. Thậm chí, giờ khắc này, Tần Mạch cảm giác mình khí huyết, tinh thần đều khôi phục được đỉnh phong. Trời, bánh nướng này, đơn giản thập toàn đại bổ đan a. Tần Mạch kinh ngạc không thôi, thập nhật bính đối với người thường mà nói có thể bao ăn no, đối với võ giả tới nói, lại có thể trong thời gian ngắn khôi phục sức mạnh. Cái này khiến hắn đối với Thập Nhật Bính lão bản sinh ra nghi hoặc. Nhưng không đợi hắn tiến lên hỏi thăm, cửa hàng bánh kẹo liền cáo chi đám người bánh nướng đã bán sạch, trực tiếp liền đóng lại cửa tiệm. Mọi người đều là thất vọng rời đi. Cũng được, quay đầu lại đến nhìn một cái. Tân Mạch nhìn thoáng qua cửa hàng bánh kẹo, lập tức liền hướng người ta quán rượu phương hướng bước đi. Cửa hàng bánh kẹo bên trong, hai vợ chồng tính lấy hôm nay kiếm lấy 1000 văn, chợt cảm thấy nhiệt tình mười phần, chợt lại đầu nhập vào mặt chế bánh quá trình. Hai mẹ hắn, mỗi ngày bán 100 cái bánh nướng, ta cảm thấy hay là quá ít, nếu không liền nhiều lấy một chút máu. Tiết Lao bắt mang lấy củi lửa nấu nước đạo. Không được, như thế trùng nhi sẽ không chịu nổi, nàng nếu là chết, bánh nướng này còn thế nào bán? Lưu Thị bất mãn bác bỏ đạo. Có thể mỗi ngày kiếm lời 1000 văn, ném đi chi phí, lợi nhuận cũng liền 300 văn mà thôi, muốn hết khổ phải đợi tới khi nào? Tiết Lao bắt thở dài thở ngắn lấy, mày nhíu lại ba. Lưu Thị không đành lòng nam nhân của mình tâm phiền, liền tiến đến trượng phu bên người, định nọt giống như nói tướng công, đừng tâm phiền, suy nghĩ nhiều lấy một chút liền nhiều lấy một chút đi. Kỳ thật ta còn có tốt hơn đề nghị, trùng nhi máu có công hiệu thần kỳ, vô luận trực tiếp uống hay là trộn lẫn vào mì bát, đều có thể làm cho người chắc bụng, vừa lúc nàng mấy ngày nay tới kinh nguyệt, dù sao đều là máu, sao không lợi dụng. Tiết Lao bác nghe vậy, lập tức xông Lưu Thị giơ ngón tay cái lên cười to nói, hay là nương tử nghị chu đáo à. Nói hai người liền tới đến hậu viện một gian thiên phòng bên trong. Trên giường, một cái sắc mặt tái nhợt ốm yếu gầy yếu nữ hài thanh lệ ngủ mê man, ở tại tay chân phía trên đều bị dài nhỏ xích sắt trói buộc tại bốn góc. Nhìn nữ hài cánh tay, trên bàn chân thì trải rộng vết thương, có thể là năm xưa vết sẹo, có thể là vừa mới kết bậy. Mà đang đệm chân bên trên, càng là vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Trung Nhi à, khổ ngươi, mẹ cùng ngươi cam đoan, cố gắng nhịn mấy ngày này, liền sẽ không lại lấy máu của ngươi. Lưu Thị bưng một cái bát sứ, một tay cầm dao găm đi vào nữ hài bên người, tại cánh tay nàng bên trên còn sót lại hoàn hảo trên da thịt vạch một cái, máu tươi chợt tuôn ra, chảy vào trong bát. Mà trong mê ngủ nữ hài cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Thẳng đến trong chén huyết tương gần một nửa lúc, Lưu Thị mới dừng tay, lập tức lại đem bát phóng tới nữ hài giữa hai chân. Đều do mẹ không tốt, đều do mẹ không tốt. Lưu Thị trong mắt chảy xuống nước mắt, nhìn xem nữ nhi càng phát ra không có huyết sắc mặt, liên tục mắng lấy chính mình. Tốt, nương tử, chúng nhi sẽ không trách người, nàng có thể trợ giúp cái nhà này làm giàu, trong lòng cũng sẽ rất cao hứng. Tiết Lao bát đi tới, trấn an nói, đều tại ngươi, chúng nhi không phải ngươi thân sinh, ngươi liền khiến cho kình trà đạp. Lưu Thị phàn nàn nói, cũng đã lệ rơi đầy mặt. Tiết Lao bát lại là làm bộ thở dài nói, nương tử, ngươi có thể nào nói như vậy, ta cái này không phải cũng là không có cách nào thôi. Lại nói máu của nàng như thế là thủ, nếu để cho người khác biết, chúng nhi hạ chẳng sợ là thảm hại hơn, còn không bằng trước dâng hiến cho trong nhà. Tốt, đừng khóc, ta cái này đi mua chút thảo dược trở về, cho trùng nhi bồi bổ thân thể. Tiết Lao bát an ủi một hồi, lúc này mới dỗ dành tốt Lưu Thị. Nhìn xem Lưu Thị xương đỏ nhu nhược khuôn mặt, Tiết Lao bát đột nhiên lai liêu kính, khí tức run rập, tay cũng biến thành không quý củ. Tướng công, ngươi làm cái gì? Trùng nhi còn tại Lưu Thị hoảng sợ nói. Không có việc gì, nàng không phải không tỉnh dậy sao? Tiết Lao bát trực tiếp nào tới, Xuân Lôi dẫn ra điệu hỏa, nhiệt tình mà kịch liệt vỗ tay. Mà bọn hắn lại không biết, lúc này nằm ở trên giường không cách nào động đậy Lê Trùng Nhi lại chậm rãi chớp mắt, hai mắt vô thần nhìn xem nóc phòng, như phế tích giống như trong lòng phát ra một trận thật dài than thở. Ai tới cứu cứu ta? Nhậm gia quán rượu. Một vị đạo nhân mặc thanh bảo chậm rãi mà đến, liền muốn đến nhà mà vào. Nhưng theo sát lấy liền bị một mặt như khỉ tiểu nhị ngăn lại. Đạo trưởng, muốn vào quán rượu, trước nhìn quy củ. Hắn chỉ trước cửa một tấm bảng hiệu. Tân Mạch cúi đầu nhìn lại. Quán rượu ba không vào. Thân không trăm lượng người không thể nhập. Rượu bất quá 20 người không thể nhập. Rốt đặc cán mai người không thể nhập. Tiểu nhị ôm quyền cười một tiếng, vị đạo trưởng này thỏa mãn một đầu liền có thể trở thành ta quán rượu thượng khách. Nếu không liền không có cơ hội uống đến ta Nhậm gia quán rượu cao cấp nhất danh tửu Nhậm Thiên Ý.